Chương 1392, Diệp Như Huyên VS Huyết Vô Nhai. Chương 1392, Diệp Như Huyên VS Huyết Vô Nhai. Khốn nạn, ngươi đem Hoành Xương làm sao? Thần Nguyên Tiên phủ Hắc Bảo Tiên Tiên nhất thời cả kinh, hắn đã không cảm giác được Quý Hoành Xương khí tức. Làm sao? Không thua nổi. Diệp Như Huyên bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong con ngươi bảy màu ánh sáng nhường hắn cảm thấy áp lực lớn. Ngươi là Thiên Tiên? Lời vừa nói ra, đừng nói là hắn, liền ngay cả La Thiên Tiên vực bao quát Lý thị tộc nhân đều cảm thấy khiếp sợ. Diệp Như Huyên đi đến Tinh Không Cổ Lộ cũng có điều mấy ngàn năm, lại liền từ chân tiên đột phá đến Thiên Tiên, chuyện này quả thật có chút làm người nghe kinh hãi. Có điều điều này cũng làm cho không ít người đối với Tinh Không Cổ Lộ tràn ngập ảo tưởng, chứng minh cơ duyên xác thực không ít, lý ra đi đến Tinh Không Cổ Lộ người đều đột phá địa tiên. Thế nhưng Diệp Như Huyên là Thiên Tiên, đây là rất nhiều người không có dự liệu được, dù sao thời gian quá nhanh, trừ phi được nghịch thiên tài nguyên. Mà Diệp Như Huyên từ Thất Tình Giám Chủ chuyển thừa đi ra thời gian chính là điệu tiên viên mãn, nàng ở Côn Luân Tiên vực dùng Thất Tình Giám Chủ đại đạo bản nguyên, trực tiếp đột phá đến Thiên Tiên trung kỳ. Nàng đi được tuy là có tình chi đạo, nhưng là cùng Thất Tình Giám Chủ cũng là nhất mạch kế thừa, có thể hoàn mỹ hấp thu Thất Tình Giám Chủ đại đạo bản nguyên lực lượng. Nếu không là lo lắng cảnh giới bất ổn, nàng thậm chí có thể trực tiếp đột phá Thiên Tiên hậu kỳ. Đem Bác Minh Huyền Huyền kiếm cho ta, ta liền thả Quý Hoành Xương, bằng không ta lập tức nhường hắn chết. Lý Vân Tiêu âm thanh vang lên, nhường Thần Nguyên Tiên phủ mọi người sắc mặt khó coi. Này Bác Minh Huyền Huyền kiếm nhưng là bọn họ gặp phẩm chất tốt nhất pháp bảo, bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ? Nhưng nếu là không cho, Quý Hoành Xương phòng trường liền muốn chết. Hắn đúng là có thể để cho Thiên Kiếm môn Tiên Tiên ngăn cản Diệp Như Huyên, hắn tự mình ra tay đoạt lại. Thế nhưng nhiều người như vậy nhìn, tin tức lan truyền ra ngoài, Thần Nguyên Tiên phủ mặt mũi liền mất hết. Lâm sư bá, cứu ta! Thần quang năm màu bên trong truyền ra Quý Hoành Xương thanh âm hoảng sợ, phản phất chính trải qua cái gì? Hắc Bảo lão giả xoắn xuýt chốc lát, lại lần nữa lấy ra Bác Minh Huyền Huyền kiếm. Cho ngươi có thể, trừ phóng ra Hoành Xương ở ngoài, Liệt Thiên Đoạt Hồn Thương cũng muốn giao ra đây. Kiếm này cùng trong tay ngươi bốn cái tiên kiếm là một thể, ngũ hành hợp nhất, tuyệt đối có thể so với đạo khí. Hắn rất sợ Lý Vân Tiêu từ chối, còn vội vã mở miệng giải thích. Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đồng ý lấy tới đi. Lý Vân Tiêu đưa tay ra, Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể xóa đi chính mình thần thức, đem Bác Minh Huyền Huyền kiếm ném cho Lý Vân Tiêu. Mấu chốt nhất là Quý Hoành Xương là hắn một cái sư đệ tử, bằng không hắn mới sẽ không để ý Quý Hoành Xương tính mạng. Lý Vân Tiêu cẩn thận kiểm tra một lần, đông dưng vẻ mặt vui vẻ, đi dạo hơn 3 năm, ngũ hành tiên kiếm rốt cục tập hợp. Còn không mau đem người cho ta thả. Lý Vân Tiêu hơi cười, phía sau thần quang năm màu cuốn một cái, dường như khổng tức lông chim như thế, trực tiếp đem Quý Hoành Xương vung bay ra ngoài, còn nương theo một cái trường thương màu đen. Thần Nguyên Tiên phụ Thiên Tiên vung tay háo một cái, đem Quý Hoành Xương vững vàng tiếp được, Liệt Thiên Đoạn Hồn Thương nhưng là thu được chính mình tay háo bên trong, sắc mặt âm u cực kỳ. Lúc này, Lý Vân Tiêu ánh mắt liếc nhìn ngũ đại thế lực người, các ngươi ai còn muốn khiêu chiến, cứ đi lên, ta từng cái tiếp lấy. Hung hăng, bá khí, hết thảy mọi người chấn động, bây giờ cục diện phảng phất điên đảo, không phải ngũ đại thế lực khiêu chiến Lý gia, mà là Lý gia khiêu chiến ngũ đại thế lực. Lý thị thế hệ tuổi trẻ đều sôi trào, liền ngay cả một ít đại thừa kỳ tộc lão cũng là viền mắt ướt át. Coi như không có trưởng sinh lão tổ, còn lại tộc nhân như thường có thể độc diễn chính, tranh hùng thiên hạ. Ngông cuồng, ngũ đại thế lực cường giả đều ở tức giận, này Lý Vân Tiêu nghĩa bóng, chính là không đem ngũ đại thế lực địa tiên để ở trong mắt. Thế nhưng Lý Vân Tiêu thần thông nhưng là nhường người khiếp sợ không thôi, ngũ hành pháp tắc tự thành một giới, còn có thể thu lấy pháp bảo trấn áp kẻ địch, bọn họ đến nay đều không nghĩ ra phá giải Lý Vân Tiêu thần thông biện pháp. Địa tiên viên mãn đều có thể trấn áp, còn ai dám dễ dàng tiến lên? Một khi bị cái kia thần quang năm màu thu lấy, sợ là chỉ có chờ chết mệnh. Nếu Diệp đạo hữu cũng là thiên tiên, không bằng ngươi ta một trận chiến làm sao? Một đạo bình thường âm thanh vang lên, Huyết Sát Tông trận doanh đi ra một cái huyết bào nam tử. Mặt mũi hắn lạnh lùng như xương, trong mắt lộ ra một cô nham hiểm khí. Nếu là bản tọa bại vào ngươi tay, tự nhiên dẫn người thối lui, không biết ý như thế nào. Người này là Huyết Sát Tông Thiên Tiên Huyết Vô Nhai. Diệp Như Huyên hơi nhấc con mắt, bảy màu ánh sáng tỏa ra, đánh giá người trước mắt. Có thể. Diệp Như Huyên đồng ý, nàng nhìn ra người này là Thiên Tiên hậu kỳ, là ngũ đại thế lực đến Thiên Tiên bên trong người mạnh nhất. Thật can đảm. Huyết Vô Nhai cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm, lưỡi đao bên trên mơ hồ có oan hồn kêu rên âm thanh. Diệp Như Huyên khẽ môi lơi câu, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia thất thải hạ quang vờn quanh thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Vân Tiêu truyền âm căn dặn một tiếng, liền lui ra. Bọn họ xem qua Diệp Như Huyên đột phá Thiên Tiên dị tượng, khủng bố cực kỳ, đối phó Thiên Tiên hậu kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Hết thảy mọi người lùi đến xa xa, đồng thời hưng phấn cực kỳ, Thiên Tiên đã là tiên giới trụ cột bước vàng. Bây giờ có thể nhìn thấy Thiên Tiên chiến đấu, cũng coi như một phen cơ duyên tạo hóa. Hai người đối lập, thiên địa phảng phất vì đó một tĩnh, không khí bốn phía tựa hồ đông lại như thế. Đột nhiên, Huyết Vô Nhai thân hình hơi động, trường đao màu đỏ ngòm xẹt qua hư không, mang theo ngập trời sát khí hướng về Diệp Như Huyên bổ thẳng xuống. Ánh đao lướt qua chỗ, liền không gian đều bị xé rách ra một đạo đen kịt vết nứt. Diệp Như Huyên không chút hoang mang, vung tay nhỏ lên, thất thải hà quang hóa thành một đạo lá chắn, dễ như ăn cháo đỡ đòn đánh này. Sau đó nàng lòng bàn tay ánh sáng đột nhiên tăng gọn, hóa thành một cái ánh sáng nóng ánh mang, thẳng đến Huyết Vô Nhai mà đi. Huyết Vô Nhai sắc mặt bình thường, trường đao màu đỏ ngòm ở trước người quét ngang một vòng, liền đem hào quang đập vỡ tan. Hai người ở trong hư không ngươi tới ta đi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bảy màu ánh sáng cùng huyết quang không ngừng va chạm, căn bản là không có cách thấy rõ bóng người của bọn họ. Hai người từ hư không ác chiến đến trên mặt biển, nhường không ít người xem trợn mắt ngất ngụm. Tuy rằng hai người đều không có sử dụng cái gì thần thông, thế nhưng từng chiêu từng thức đều có hủy thiên diệt địa vai, nhường do người chi ngóng trông. Chương 1393, tiêu diệt huyết vô nhai. Chương 1393, tiêu diệt huyết vô nhai. Trên mặt biển, thất thải hà quang cùng màu máu ánh đao đang rực, mỗi một lần va chạm đều gây nên ngàn cơn sóng hoa, thiên địa trong lúc đó phảng phất chỉ còn giữ lại này hai đạo quang mang giao chiến. Sóng biển lăn lộn, cùng phong gào thét, toàn bộ hải vực đều ở hai người đấu pháp bên trong run rẩy lăn lộn, mọi người chỉ có thể lùi lại lại lùi. Theo chiến đấu gây cấn tột độ, huyết vô nhai sắc mặt từ từ nghiêm nghị, thậm chí bắt đầu trở nên cáu kỉnh, trong tay trường đao màu đỏ ngòm vung vẩy đến càng gấp gáp. Lưỡi dao lên oan hồn tiếng kêu rên càng thêm thê lương, thế công của hắn cũng biến thành càng sắc bén hơn, thử lấy man lực áp chế Diệp Như Huyên, thế nhưng bất luận hắn làm sao công kích đều không thể lay động mảy may. Huyết hải vô nhai. Chỉ thấy huyết vô nhai hai tay bấm quyết, phía sau hắn xuất hiện một mảnh mênh mông biển máu, sóng biển cuộn cuộn, vô số dữ tợn oan hồn từ bên trong rít gào mà ra, dương nhanh múa vuốt nhào hướng về Diệp Như Huyên, cái kia cố nồng nặc sát khí hầu như muốn đưa nàng thần hồn xé nát. Diệp Như Huyên sắc mặt không đổi, pháp quyết biến hóa trong lúc đó, một vệt kim quang từ trên người nàng lan tràn ra. Kim hy tịch thế, hư không nổ vang, ám trầm tầng mây đột nhiên nứt ra, phá vỡ ánh nắng mặt trời xuyên thấu tầng mây như thế, một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng xuất hiện ở hải vực trên không. Mặt trời chói chang phân ra 7 tầng vòng sáng, ánh vàng ngưng tụ thành lưu ly giống như ánh sáng, chỉ thác nước chút xuống. Như vậy bàng bạc dị tượng nhường vô số người kinh ngạc thốt lên khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy một cái Phật Đà dáng thế tinh chế thế gian. Ánh sáng, chỉ thác nước bên trong hiện ra vạn ngàn vui cười màu vàng chim tước, chỗ đi qua, tất cả hai hỏa âm khí toàn bộ tan thành mây khói. Đây là thần thông, dường như có thể tiêu trừ tâm ma. Người vây xem bên trong hét lên kinh ngạc âm thanh, ở kim quang chiếu dọi xuống, không ít người cảm giác nội tâm thấu triệt, chiến ý dâng trào. Mà tu luyện tà ác đạo pháp tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vội vã rời xa kim quang soi sáng phạm vi. Ngươi làm sao có khả năng có loại thần thông này? Huyết hải bên trong huyết vô nhai sợ hãi đến cực điểm, loại thần thông này ẩn chứa chí dương pháp tắc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết hải năng lượng chính đang tiêu tan, cùng với kim quang soi sáng bên dưới trên người hắn sát khí đều đang yếu bớt. Diệp Như Huyên cũng nói, công pháp của nàng tu luyện là thất diệu luyện tình chứng đạo trường, đây là tiên thiên đạo kinh. Công pháp này tổng cộng chia làm vì là 7 quyển, tức hỷ diệu quyển, nộ diệu quyển, đau thương diệu quyển, sợ diệu quyển, yêu diệu quyển, ác diệu quyển, dục diệu quyển. Thất tình đối ứng vũ trụ bên trong thất tình, nhật nguyệt kim một thủy hỏa thổ, mỗi một quyển đều có một loại thần thông, quả thực là khủng bố cực kỳ. Nàng triển khai kim hy tịnh thế chính là hỷ diệu quyển ẩn chứa thần thông, lấy hỷ lực lượng dẫn thái dương tinh lực lượng giáng thế, chuyên khắc yêu ma thai hỏa. Huyết vô nhai nộ quát một tiếng, huyết hải kịch liệt lan lộn, đứng ở huyết hải bên trong hắn, huyết ý bay phần phần, thật sự như một cái huyết ma như thế. Pháp quyết bắt, đao tiếng hót vang vọng bốn phương tám hướng, bắt đầu hấp thu huyết hải sức mạnh. Huyết vô nhai trường đao màu đỏ ngòm đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt hồng quang, trên thân đao mơ hồ có thể nhìn thấy vô số oan hồn kêu rên cảnh tượng. Huyết vô nhai pháp quyết vừa bấm, phía sau hắn từ từ hiện ra một cái cao lớn màu máu hư ảnh, doa người cực kỳ, dù cho bầu trời kim quang cũng không thể thương mảy may. Huyết sát tông người nhìn thấy này đạo huyết ảnh, đều là vẻ mặt khác nhau. Mà cùng lúc đó, huyết vô nhai khí thế cũng đạt đến đỉnh điểm, uy danh hiển hách, tựa hồ so với thiên tiên viên mãn đều còn đáng sợ hơn. Huyết vô nhai hai tay cầm đao, phía sau hắn huyết ảnh cũng cùng hắn làm như thế động tác, một cái lớn đao ở huyết ảnh trong tay dần dần thành hình. Chém. Dứt tiếng, huyết ảnh trong tay lớn đao đống nhiên đánh xuống, màu máu ánh đao dường như một đạo đỏ tươi thác nước từ dưới lên trên, bổ về phía trên không mặt trời chói chang màu vàng nóng. Che ngập bầu trời sát khí bọc ánh đao, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời triệt để thôn phệ, mọi người thấy đến trong lòng kinh hoàng, không dám thở mạnh. Nước biển trong nháy mắt này bị phân cách thành hai nửa, lộ ra sâu không thấy đáy khe, không khí chung quanh cũng bị nguồn sức mạnh này đè ép đến vặn vẹo biến hình, phát sinh chói tai tiếng rít chói tai. Diệp Như Huyên đứng ở dưới mặt trời chói chang mới, ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước. Nàng nhẹ giương tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ ra mấy cái huyền ảo phù văn, trong phút chốc, đỉnh đầu mặt trời chói chang màu vàng nóng vòng sáng đột nhiên xoay tròn, 7 tầng vòng sáng tầng tầng chồng chất, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo rực rỡ kiếm lớn màu vàng nóng. Kiếm lớn màu vàng nóng đón nhận đạo kia màu máu ánh đao, hai người ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng cuồng bạo chập chờn hướng về bốn phía quét tán, nhấc lên một trận to lớn bao táp. Trên mặt biển sóng biển bị nhấc lên mấy ngàn trượng cao. Giữa bầu trời mây đen cũng bị nguồn sức mạnh này sẽ thành mở tung, lộ ra một mảnh xanh thẳm bầu trời. Mọi người vây xem dồn dập lùi về sau, tu vi thấp thậm chí bị này cố dư âm chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Làm bụi bầm lăng xuống, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung ở trong hư không thời điểm, chỉ thấy huyết vô nhai thân hình lay động một cái, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn trường đao màu đỏ ngòm giờ khắc này đã lu mờ ảm đạm, trên thân đao oan hồn cũng biến mất hơn nữa, thậm chí thân đao đều xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Trái lại Diệp Như Huyền, như cũng đứng ở kim quang dưới ánh nắng chói chang, sắc mặt hường hào, ánh mắt bình tĩnh. Ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới, có vẻ thần thánh cực kỳ. Làm sao có khả năng? Huyết vô nhai âm thanh bên trong mang theo một tia khó có thể tin, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Như Huyên. Hắn đã dùng ra toàn lực, thế nhưng thậm chí ngay cả lưỡng bại câu thương đều không làm được. Cảm thụ xung quanh rát ánh mắt, nội tâm hắn tràn ngập cảm giác nhục nhã. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng về Diệp Như Huyên đập tới. Đi chết đi. Cửu Thẩm, cẩn thận. Lý Huyền Cương kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng cảm nhận được hạt châu màu đỏ ngòm ở trong có một cỗ hủy diệt sức mạnh xâm xét. Diệp Như Huyên giờ khắc này hoàn toàn biến sắc, pháp quyết vừa bấm, hư không bên trong mặt trời chói chang trong nháy mắt hướng về hạt châu màu đỏ ngòm va chạm mà đi, nàng nhưng là nhanh chóng lùi về sau. Ầm ầm, Mọi người phảng phất nhìn thấy hai cái mặt trời chạm vào nhau, một phương ngọn lửa màu vàng bốc lên, một phương màu đỏ tươi sấm sét bắn ra bốn phía, sấm sét dường như cự mãng giống như bạt mèo, điên cuồng hướng bốn phía quét tán. Mặt biển bị bất thình lình sức mạnh vây lên, hình thành từng cái to lớn vòng xoáy, phảng phất đáy biển cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chuẩn bị thôn phệ tất cả. Hủy diệt gợn sóng dập dờn tứ phương, biển thiên trong lúc đó khắp nơi bừa bộn, cái gì đều không nhìn thấy, tất cả mọi người là vội vã lùi lại. Thế nhưng vẫn có không ít tu vi bên dưới tu sĩ bị gợn sóng lan đến, trực tiếp hóa thành cho bụi. Muốn chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong bầu trời xuất hiện một cây đỏ rực như lửa trường thương. Báng thương quấn quanh bạch sĩ xiềng xích tiếng va chạm hóa thành rồng âm, từ trên trời giáng xuống hướng về huyết vô nhai giết tới. Mũi thương chỉ, hư không bặm mẹo, đỏ đậm cự thương chỗ đi qua, lưu lại một đạo thật dài màu đỏ thâm dấu vết, tỏa ra đốt diệt vạn vật uy năng. Nộ lực lượng, hỏa diệu thần thông, đốt sao băng tiết thương. Sư bá cẩn thận. Huyết đạo bạn cẩn thận. Vũ đại thế lực trận doanh bên trong đội vã có người nói nhắc nhở. Mới vừa dùng một viên đan dược huyết vô nhai trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, đỏ đậm cự thương đã đến đỉnh đầu cách đó không xa. Ngươi dám? Huyết vô nhai vừa kinh vừa sợ, thân hình đột nhiên chợt lui. Thế nhưng đỏ đậm cự thương phảng phất dài ra con mắt giống như đuổi sát phía sau hắn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Đỏ đậm cự thương xẹt qua mặt biển, tỏa ra liệt diễm oai, liền mặt biển đều bị bốc hơi lên ra nồng đậm sương trắng. A! Huyết vô nhai nộ quát một tiếng, lập tức đình chỉ thân hình, vội vã lấy ra mấy cái phòng ngự pháp bảo bảo vệ chính mình. Oanh! Phảng phất một cái đỏ đậm mũi tên bắn trúng huyết vô nhai, tiếp theo liền nhìn thấy máu thịt tung tóe. Sau đó đỏ đậm cự thương bắn vào trong biển, sóng biển phóng lên trời, bùng nổ ra một đoàn rừng rực ánh lửa. Hư không rơi vào yên tĩnh ở trong, hết thảy mọi người yên tĩnh lại. Một cái thiên tiên hậu kỳ, trực tiếp bị một thương xuyên qua, bất kỳ phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng. Huyết sư tổ. Chương 1394, Thiên Tiên Hậu Kỳ chương 1394, Thiên Tiên Hậu Kỳ huyết sư bá. Huyết sát tông người thấy cảnh này, nhất thời muốn rách cả mí mắt, vài tên trưởng lão càng là gào thét lên tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Thiên kiếm môn cùng thần nguyên tiên phủ thiên tiên cũng là một mặt sợ hãi, huyết vô nhai thực lực đã tăng lên tới có thể so với thiên tiên viên mãn, nhưng vẫn như cũng bị một thương tiêu diệt. Diệp Như Huyên ở trên cao nhìn xuống, uy nghiêm vô song, ánh mắt quét về phía ngũ đại thế lực tất cả mọi người, không ít người cũng không dám cùng với nhìn thẳng vào, mỗi một cái đều về mặt tâm linh run rẩy, cúi đầu xuống. Bao quát Lý thị tộc nhân cùng rất nhiều người vây xem, hết thảy mọi người là tâm thần run lên. Ở đại đa số người ấn tượng bên trong, Diệp Như Huyên là một cái âm tu, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ. Thế nhưng bây giờ Diệp Như Huyên, nhưng một lần nữa đổi mới tất cả mọi người đối với nàng nhận thức, trải qua trận chiến này, tuyệt đối có thiên tiên viên mãn thực lực, thậm chí còn muốn vượt qua. Đặc biệt là nàng nắm giữ thần thông, uy lực quả thực có thể nói khủng bố. Còn có người nghĩ đến một trận chiến sao? Diệp Như Huyên lạnh giọng mở miệng, nói ra lại làm cho ngũ đại thế lực người sắc mặt biến đổi liên tục, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nhưng lại bất lực bung ra. Mạnh nhất huyết vô nhai đều chết, bọn họ còn có ai có thể đi khiêu chiến Diệp Như Huyên? Nghe người vây xem bên trong xì xào bàn tán, ngũ đại thế lực người nội tâm khuất nhục cực kỳ, hận không thể đem đầu vùi vào đất bên trong. Bọn họ hận không thể hiện tại cùng Lý gia khai chiến, thế nhưng lại lo lắng Huyền Cơ Thiên Nữ ra tay. Chúng ta đi. Không lâu lắm, ngũ đại thế lực tàu bay liền lục tục rời đi. Nhìn ngũ đại thế lực rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên trong mắt không có bất kỳ sóng lớn. Không ít người vây xem chép chép miệng, còn có chút chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Huyền Tông, nơi này giao cho ngươi. Nhìn xung quanh đám người vây xem, Diệp Như Huyên bỏ lại một câu lời liền hướng về gia tộc bay đi. Sau 3 tháng, ngũ đại thế lực tới cửa khiêu chiến Lý gia, nhưng đại bại mà về tin tức ở Vô Tận Hải vực lan truyền ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái khác tiên vực quyết tán. Nhưng cùng lúc đó, Lý gia xuất chiến người tin tức cũng bị truyền ra ngoài, trong đó nhất là chú ý chính là Diệp Như Huyên. Thế nhưng những này Lý gia đều không để ý, dù sao cũng ẩn giấu không được. Thanh Vân Điện bên trong, Lý gia hạt nhân tộc nhân tụ hội một đường, Diệp Như Huyên ngồi ở chủ vị, chính đang hướng về mọi người giảng giải liên quan với tinh không cổ lộ tình huống, có ghi chép tộc sử tộc lao ở một bên ghi chép. Những thứ này đều là tương đối quý giá tin tức, như thế thế lực nhỏ phòng trường liền tinh không cổ lộ đều chưa từng nghe nói, trước đây gia tộc cũng là như vậy. Bây giờ bọn họ may mắn đi qua một lần, đương nhiên phải đem ghi chép hạ xuống, đây chính là nội tình tích lũy, hậu thế sớm muộn dùng đến lên. Từ Diệp Như Huyên bắt đầu, đến Côn Hoàng kết thúc, mỗi người đều đem chính mình ở tinh không cổ lộ trải qua nói một lần, nghe được rất nhiều người trong lòng mong mỏi. Đặc biệt là Lý Bình An, Lý Thế Dân đám người, càng là thần thái hưng phấn, huyết dịch sôi trào. Diệp Như Huyên liếc nhìn mọi người một chút, ta biết các ngươi ý nghĩ, thế nhưng tinh không chiến trường trừ cổ thực tộc ở ngoài, tiên giới thế lực khắp nơi hội tụ, vô cùng phức tạp, gia tộc hiện tại còn không thích hợp tham dự trong đó. Sau khi nói xong, nàng xa xôi thở dài. Không đi tinh không cổ lộ trước, nàng vẫn cho là vì tiên giới, hết thảy thế lực đều là nhất trí đối ngoại. Thế nhưng trải qua này một nhóm, khai thác tầm mắt đồng thời, cũng làm cho nàng đối với tiên giới có càng sâu nhận thức. Nếu không phải là như thế, sư tôn của nàng thất tình giám chủ cũng không đến nỗi đã chết, ý thức còn bị giam cầm ở tiên cổ chiến trường lao tù bên trong. Tinh không chiến trường tuy rằng cơ duyên không ít, thế nhưng lấy gia tộc thực lực bây giờ, đi rất dễ dàng bị người khác như hại. Lý Huyền Cơ là Huyền Cơ Thiên Cung người, hắn lưu ở tinh không chiến trường đã đủ. Nghe Diệp Như Huyên, mọi người tuy rằng sơ lược cảm giác tiếc nuối, thế nhưng cũng rõ ràng thâm ý trong đó. Đúng rồi, làm sao không gặp cha? Lý Vân Tốn đột nhiên mở miệng, rất nhiều người cũng là một mặt chờ mong, đều muốn biết Lý Trường Sinh tin tức. Phu quân đi U Minh giới, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Như Huyên mở miệng nói rằng, nàng đã từ Huyền Cơ Thiên Cung biết được Lý Trường Sinh tin tức. Trong lòng suy đoán Lý Trường Sinh đi U Minh giới, phần lớn cùng mình kiếp trước có quan hệ. Nàng biết được Lý Trường Sinh kiếp trước là tiên thiên hỏa linh thời điểm, trong lòng cũng xác thực kinh ngạc cực kỳ. Nàng không nghĩ tới Lý Trường Sinh kiếp trước lại không phải là nhân tộc. Có điều này cũng có thể giải thích Lý Trường Sinh vì sao vừa sinh ra chính là Càn Dương thân thể, xác suất lớn vẫn là cùng kiếp trước có quan hệ. U Minh giới, Lý Huyền Tông hơi nhướng mày. Làm sao? Diệp Như Huyên phát hiện Lý Huyền Tông vẻ mặt không đúng. Lý Huyền Tông do dự một lúc, lập tức mở miệng nói rằng, Trường Dương lão tổ tựa hồ cũng đi U Minh giới. Cái gì? Không ít người khiếp sợ, hiển nhiên cũng không biết chuyện. Ngươi nói tựa hồ có ý gì, đem lời nói rõ ràng ra. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, nàng còn tưởng rằng Lý Trường Dương đang bế quan. Ta tới nói đi. Lý Vân Đoá đứng dậy. Đại khái 1.300 năm trước, Trường Dương thúc mới vừa đột phá chân tiên, trực tiếp liền bị cái kia trong tay hắn huyết quan phá tan không gian mang đi. Không gian kia âm khí rất nồng nặc, chúng ta mới suy đoán là U Minh giới. Ngươi là nói, Trường Dương bị U Minh Tàng Thi Quan mang đi U Minh giới? Diệp Như Huyên vội vã mở miệng hỏi, một mặt ngạc nhiên. U Minh Tàng Thi Quan là Lý Trường Sinh ở hạ giới liền được, thế nhưng món bảo vật này nhưng rất thần bí, tựa hồ nguyên bản chính là xuất từ U Minh giới. Chúng ta cũng không xác định, chỉ là Trường Dương lão tổ hồn đang không có tắt, trừ U Minh giới ở ngoài, chúng ta không nghĩ tới hắn có thể đi đâu bên trong. Lý Huyền Tông một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Việc này ta biết rồi, trước tiên không cần lộ ra, ngũ đại thế lực sau lưng là Thiên Ma Tông, lần này bọn họ tay trắng trở về, mất hết mặt mũi, khẳng định còn có kế tiếp động tác, chúng ta đều phải cẩn thận phòng bị. Là U Minh giới, Bạch Cốt Sơn. Nguyên bản Bạch Cốt Sơn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một tầng dày đặc cho cốt. Lý Trường Sinh ngồi trên mặt đất bên trên, cho cốt hầu như nhấn chìm cái ông của hắn. Đang lúc này, Lý Trường Sinh trên người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ khổng lồ uy thế, những kia chồng chất như núi cho cốt trong nháy mắt hóa thành từng mảng màu xám trắng sương mù, tung bay trên không trung. Lý Trường Sinh mở mắt ra, phản phất có thể nhìn thấu tầng tầng hư không, thẳng chống đỡ tiểu thế giới này nơi sâu xa. Hô, cũng không biết tình huống thế nào rồi. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng tự nói, âm thanh dường như từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến, mang theo một cỗ tang thương cùng dày nặng. Hắn cũng không biết chính mình bế quan bao lâu, nhưng cũng may là thành công đột phá thiên tiên hậu kỳ. Lần này, coi như gặp phải cầm trong tay tiên tiên bản nguyên chí bảo sinh linh, hắn cũng có niềm tin tương đối. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, giơ tay bấm quyết niệm chú, không lâu lắm, mặt đất chấn động, một cái quái vật khổng lồ từ mặt đất chui ra, chính là Khô Lâu cự nhân. Ngươi hình thể không cách nào thay đổi sao? Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi nhướng mày. Như vậy hắn cùng Khô Lâu cự nhân đối thoại phi thường không tiện. Chủ nhân, đây chính là ta bản thể. Lý Trường Sinh cũng không cưỡng cầu nữa, hỏi một ít hắn bế quan trong lúc phát sinh tình huống, sau đó liền đem thu vào tiểu thế giới ở trong rời đi. Chương 1395, tấn công âm đỉnh. Chương 1395, tấn công âm đỉnh. Một cái bí mật bên trong tung lũng, năm vị quỷ vương hoặc đứng, chính đang trao đổi cái gì? Thời gian đều qua lâu như vậy rồi, các ngươi nói Lý Trường Sinh có thể đột phá sao? Một cái dài đến như là cây khô gầy gò quỷ vương thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn dường như giấy giáp ma sát, ánh mắt lấp loé không yên. Một người khác vóc người khôi ngô, cả người quấn quanh khói đen quỷ vương nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hồng quang dường như thiêu đốt hỏa diễm. Nếu như hắn vẫn không đột phá, chẳng lẽ chúng ta liền muốn vẫn chờ hắn không được? Đừng nóng đội, chờ một chút, ta xem Lý Trường Sinh không phải bắn tên không đích người. Một vị khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân mặc áo bào đen quỷ vương chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh như sương, đã chờ thời gian dài như vậy, không để ý lại chờ lâu nhất thời nữa khác. Nhưng vào lúc này, ngoài thung lũng truyền đến một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh, từ xa đến gần. Năm vị quỷ vương đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở lối vào thung lũng nơi. Một bóng người từ từ hiện ra, chính là Lý Trường Sinh. Hắn đi lại ung dung, quanh thân vờn quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phản phất cùng xung quanh hắc ám hoàn toàn không hợp, nhưng lại quỷ dị mà hòa vào vùng thế giới này. "Xin lỗi, nhường chư vị đợi lâu." Lý Trường Sinh hơi cười, trên mặt mang theo ấy nấy. Tên kia khô gầy quỷ vương con ngươi thu nhỏ lại, tiết hầu nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có thể mở khẩu. Khôi Lô quỷ vương thì lại nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Lý Trường Sinh, tựa hồ ở cảm ứng hắn thực lực. Hắc Bảo quỷ vương chậm rãi đứng lên, trên mặt tái nhợt hiện ra một tia ngạc nhiên. Đạo hữu thật là khiến người ta thán phục. Đột phá cảnh giới có thể không giống như là ăn cơm uống nước, tối thiểu thời gian chiều ngang cần muốn đầy đủ dài. Mà khoảng cách Lý Trường Sinh bế quan đến hiện tại cũng mới hơn nửa năm tả hữu. Thế nhưng Lý Trường Sinh thật sự đột phá đến tiên tiên hậu kỳ, trong lòng bọn họ đều không thể không khâm phục. Ta vốn là cảm ứng được tiên tiên hậu kỳ ngưỡng cửa, lần này có chút cơ duyên, tóm lại xem như là thành công. Lý Trường Sinh hơi cười, dư thừa không có giải thích quá nhiều. Năm vị quỷ vương đồng thời gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Đạo hữu tuy rằng đột phá, thế nhưng cái kia âm đỉnh chi chủ rất có thể là quỷ vương viên mãn tồn tại, đạo hữu có chắc chắn hay không? Quỷ vương viên mãn tương đương với kim tiên viên mãn, tuy rằng Lý Trường Sinh có thể khắc chế quỷ tu, nhưng đây là ngang qua một cảnh giới lớn, không phải là đùa giỡn. Ta làm hết sức. Lý Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua năm vị quỷ vương, không có đem lại nói đầy. Nếu là quỷ vương sơ kỳ hoặc là trung kỳ, sử dụng hôn nguyên chân thân, hắn có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng quỷ vương hậu kỳ thậm chí viên mãn, loại này tồn tại quá mức đáng sợ, hắn cũng nói không chừng. Hơn nữa có thể đem một thế giới cường giả tụ tập đến chính mình dưới trướng, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Vậy chúng ta sau đó nên làm gì? Khô gầy quỷ vương trà sát ngón tay, đốt ngón tay phát sinh kéo kẹt tiếng vang, ánh mắt bên trong nôn nóng khó có thể che giấu. Cũng không thể ở đây làm chờ xem. Hắc Bảo quỷ vương lạnh lùng liếc hắn một cái, âm thanh như là từ trong hầm băng gấp cái gì. Hắc Bảo quỷ vương âm thanh như là từ trong hầm băng chạy ra, âm lanh thấu xương. Gấp cái gì, tiểu thế giới này cao thủ đông đảo, chúng ta tốt nhất làm thêm một ít dự định. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua năm vị quỷ vương, trầm ngâm một lát sau mở miệng, Âm Đỉnh chi chủ nếu có thể đem đông đảo cường giả đưa vào dưới trướng, tất nhiên có thủ đoạn. Chúng ta như tùy tiện hành động, e sợ sẽ rơi vào cạm bẫy. Khôi Lô quỷ vương hừ lạnh một tiếng, hắc vụ chuyển thân thể hơi rung nhẹ, lẽ nào chúng ta liền ở ngay đây ngồi chờ chết? Chờ đợi thời cơ, chờ đến lúc nào? Lý Trường Sinh không nhanh không chậm, ngựa khí trầm ổn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ta hỏi thăm được, có vài vị quỷ tôn đại biểu cũng tiến vào, có lẽ chúng ta có thể tìm bọn họ hợp tác. Đón năm người ánh mắt nghi hoặc, Lý Trường Sinh mở miệng giải thích, hiện nay tòa này tiểu thế giới trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác, chỉ cần liên thủ, đối phó Âm Đỉnh chi chủ nên vẫn có hy vọng, cho tới thế giới bản nguyên, liền xem vận khí của chúng ta. Này, bọn họ xác thực cảm ứng được có không ít người tiến vào tới đây, cụ thể có bao nhiêu, hiện tại còn không biết. Bên trong thung lũng bầu không khí nghiêm nghị, phản phất không khí đều bị ép tới nặng chỉnh trịch, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Khô gầy quỷ vương cau mày, ngón tay không ngừng mà ở trên y bào đốt nhẹ, đầu ngón tay lực đạo hầu như muốn đem vải vóc xé rách. Tiếng nói của hắn như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Liên thủ với người khác xác thực là một cái biện pháp, thế nhưng nguy hiểm cũng lớn, bằng hữu bất cứ lúc nào cũng có thể biến kẻ địch. Mọi người rõ ràng hắn ý tứ, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Hắc bào quỷ vương hơi nhấc con mắt, lạnh lẽo tầm mắt rơi vào khô gầy quỷ vương trên người. Hợp tác hay không, then chốt ở chỗ lợi ích phân phối. Chỉ cần chúng ta sáng tỏ điểm mấu chốt, không hẳn không thể đạt thành nhận thức chung. Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khôi Lô quỷ vương cười lạnh một tiếng, cả người khói đen bốc lên đến càng kịch liệt, phản phất một đoàn sắc bạo phát bao táp. Điểm mấu chốt, không đáng giá tiền nhất chính là điểm mấu chốt. Hắn nói xong, khinh thường nhíu môi, trong mắt lóe ra một tia trầm trọng. Nghe mấy người giao lưu, Lý Trường Sinh rơi vào trầm tư, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tìm đến phía xa xa sâu thẳm sơn cốc, phản phất ở nhìn chăm chú cái gì không nhìn thấy đồ vật. Đi trước một bước xem một bước đi. Chí ít cũng phải chờ đến thế giới bản nguyên hiện thân sau khi lại nói, hiện tại suy nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Một bên một vị khác quỷ vương, thân hình thấp bé như hài đồng, da rẻ hiện ra màu xám đen, như là mới từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài thi thể. Hắn vẫn không nói gì, giờ khắc này lại đột nhiên mở miệng, âm thanh sắc bén đến như là móng tay thổi qua pha lê. Lý đạo hưu nói không sai, chí ít cũng biết nói thế giới bản nguyên tin tức lại mưu tính, hiện tại nói cái gì đều nói còn quá sớm. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào bọn họ trong tai, phảng phất là ngôi sao nổ tung, toàn bộ tiểu thế giới đều ở hơi rung động. Đi, trước tiên đi xem xem. Bọn họ đồng thời nhìn về phía vũ trụ tinh không một cái hướng khác, sau đó không hẹn mà gặp đứng dậy rời đi. Ước chừng chừng nửa canh giờ, sáu người ở trong tinh không ngừng lại. Ở bọn họ phía trước, vạn ngàn ngôi sao cấu kết thành một cái đại trận, bảo hộ từng tòa cung điện. Mà ở đại trận ở ngoài, 7, 8 người chính đang liên thủ tấn công, hơi thở của bọn họ chất phát, hiển nhiên là tu vi không kém cường giả. Thế nhưng đại trận quá mức kiên cố, cho dù bọn họ liên thủ công kích, cũng không có thể lay động. Một vị quỷ vương nhìn thấy Lý Trường Sinh mấy người xuất hiện, con người hơi co rụt lại, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn dừng lại động tác trong tay, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Người đến thân hình hùng tráng, thân mặc áo xanh, hai mắt lấp lánh có thần, cả người tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là quỷ vương. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Trường Sinh đám người, mở miệng nói rằng, tại hạ Thanh Đu, không biết mấy vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Trường Sinh hơi hơi ở trên người này dừng lại chốc lát, cảm ứng được người này bản thể chính là Long Động, quỷ vương trung kỳ tu vi. Lý Trường Sinh mấy người liếc mắt nhìn nhau, tùy ý báo một cái tên, sau đó hướng về hỏi thăm tình huống của nơi này. Sau đó bọn họ biết được Thanh Đu cũng là phụng một cái quỷ tôn cường giả mệnh lệnh đi vào, vốn là có bốn người, bây giờ chỉ còn giữ lại hắn một người. Cho tới những người khác, đều là hắn tổ chức ra tấn công Âm Đỉnh. Bảo vệ Âm Đỉnh đại trận rất mạnh, hầu như không thể lay động, cần mọi người liên thủ mới có hy vọng. Bài trừ thế giới bản nguyên không nói, mảnh này Âm Đỉnh bên trong bất luận tài nguyên vẫn là bảo vật đều có không ít. Một phen trò chuyện qua đi, Lý Trường Sinh sáu người cũng gia nhập vào. Mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, trước tiên phá cái này Âm Đỉnh trận pháp bảo vệ lại nói. Chương 1396, thế giới hủy diệt, Thái Cổ Minh Long hiện thân. Chương 1396, thế giới hủy diệt, Thái Cổ Minh Long hiện thân. Trong hư không, màu đen cung điện liền thành một vùng, bị vạn ngàn ánh sao hình thành trận pháp bảo vệ ở trong đó. Trận pháp mặt ngoài che kín phiền phức phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe tham thẳm ánh sáng, phản phất ở thôn phệ tất cả xung quanh tia sáng. Mọi người công kích không ngừng oanh kích ở phía trên đại trận, mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên từng vòng gợn sóng, nhưng mà đại trận như cũ vẫn không nhúc nhích, phảng phất cứng rắn không thể phá bỡ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ ở đây, hư không bên trong bầu không khí càng kiềm chế, phảng phất một hồi báo táp sắp xảy ra. Tiếp tục như vậy không được. Một tên cầm trong tay búa lớn quỷ vương giận dữ hét, trên trán của hắn nổi gân xanh, hai cánh tay bắp thịt cuộn, hiển nhiên đã toàn lực đánh ra. Này đáng chết trận pháp, căn bản không có một chút kẽ hở. Bên cạnh một tên trên người mặc ngân giáp quỷ vương cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo màu bạc quang hồ, mạnh mẽ bổ về phía đại trận. Ít nói nhảm, tiếp tục công kích. Ta liền không tin, nó có thể chịu đựng được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Lý Trường Sinh đứng ở trong đám người, ánh mắt thâm thúy mà nhìn cái kia liên miên không dứt dãy cung điện. Các vị, bình tĩnh đừng nóng. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trận pháp này cũng vật không tầm thường, chỉ dựa vào man lực là không cách nào phá giải. Một bên Hắc Bảo Quỷ Vương nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, âm thanh như cũ băng lãnh như sương. Ngươi có gì cao kiến? Bây giờ Lý Trường Sinh đã chuyển đổi thành âm thần, không ít người căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Hiện trường Quỷ Vương liền có 7, 8 người, Quỷ Tiên mấy chục, Lý Trường Sinh cũng có điều một cái trong đó thôi. Chỉ là bởi vì Lý Trường Sinh theo 5 cái Quỷ Vương, nhường bọn họ cao liếc mắt nhìn, bằng không căn bản sẽ không để ý cái nhìn của hắn. Lý Trường Sinh hơi cười, cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi vào cái kia lít nha lít nhít phủ ban lên. Trận này lấy 36 thiên cương tinh tú làm chủ trận cơ, 72 địa sát tinh tú là phụ, nghĩ phá trận này, còn phải mưu lợi mới được. Ồ! Thanh Phẹn Tuần Vương nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia hứng thú, đạo hữu còn hiểu trận pháp. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt như cũng nhìn kỹ những kia lấp lóe phù văn. Hiểu sơ một, hai. Tiên giới trận đạo truyền thừa phong phú cực kỳ, hắn cũng xem qua vô số trận pháp, liếc mắt là đã nhìn ra trận này môn đạo. Thế nhưng này Âm Đỉnh chi chủ có thể bố trí ra loại trận pháp này, vẫn để cho hắn rất là giật mình. Hắn suy đoán, này Âm Đỉnh chi chủ sợ là nắm giữ thế giới bản nguyên, bằng không làm sao có khả năng vận chuyển tiểu thế giới này chư thiên tinh đấu. Cái kia theo ý kiến của ngươi. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, tiểu thế giới này thiên đạo lực lượng 10 không còn một, phá hoại thiên địa, trận pháp này tự sụp đổ. Vậy còn chờ gì, động thủ đi. Có người không kịp đợi, trực tiếp ra tay công kích trong tinh không hư không vết nứt. Thoáng chốc trong lúc đó, trong hư không truyền đến tiếng nổ vang. Mấy chục người trong nháy mắt ra tay, thôi thúc vô số tiên bảo thần thông đánh về phía tinh không hư không vết nứt. Tiểu thế giới này ở rung động, sơn hà hóa thành bụi trần, hư không bên trong, năng lượng cuồng bạo chập chờn dường như sóng dữ giống như bao phủ ra, bầu trời bị xé rách ra một đạo vết rách to lớn, phảng phất một con cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Ngôi sao nga xuống, đại địa nứt toác, toàn bộ thế giới đều ở kịch liệt run rẩy. Lại đến, có người cao giọng quát lên, âm thanh bên trong mang theo vài phần dữ tợn cùng điên cuồng. Vô số pháp bảo cùng thần thông lại lần nữa hội tụ thành một cỗ tinh chất hủy diệt dòng lũ, mạnh mẽ đập hướng về bốn phía hư không vết nứt. Hào quang nóng ánh rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, như tận thế giáng lâm trước cuối cùng huy hoàng. Theo một ít ngôi sao nga xuống, âm đỉnh phòng hộ đại trận quả nhiên chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lung lay muốn ngã, thậm chí một ít cung điện kiến trúc đều ở hủy diệt. Lý Trường Sinh không hề động thủ, trái lại lợi dụng nhãn thuật đánh giá đại trận, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Tuy nhiên vừa lúc đó, này âm đỉnh bên trong cường giả rốt cục không tiếp tục cần giấu. Gần trăm tôn cường giả bật ra, phần lớn đều là quỷ tiên, trong đó quỷ vương lại có mười mấy người, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa. Cái gì? Ngoại giới người giật mình, một cái quỷ tôn tiểu thế giới lại sinh ra nhiều cường giả như vậy, quỷ vương đều có mười mấy người. Coi như đi tới U Minh giới, cũng là một phương mạnh mẽ đạo thống. Đừng làm cho bọn họ quấy rối đại nhân, diệt bọn hắn. Hơn trăm sinh linh trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh bọn họ xung phong mà đến, hư không bên trong hôn chiến dường như một hồi không hề có một tiếng động báo tác, trong phút chốc nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hai nguồn sức mạnh đan xen vào nhau, phát bảo ánh sáng cùng thần thông dư âm trên không trung nổ tung, như là trong bầu trời đêm tỏa ra pháo hoa, sáng lạn mà chí mạng. Theo mọi người đại chiến, tiểu thế giới trở nên càng thêm phá toái không thể tả. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người đan xen mà qua, ánh kiếm như điện, đao ảnh như lôi. Phát bảo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thần thông bạo phát đem xung quanh hắc ám xé rách, lộ ra từng mảng hào quang rực rỡ. Toàn bộ chiến trường dường như một bức hỗn loạn bức tranh, đầy dây hủy diệt cùng tử vong sát thái. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh phảng phất ý thức được cái gì, dương mắt nhìn về phía vũ trụ phía xa trong trời sao. Theo tiểu thế giới phá diệt, vạn ngàn linh quang bắt đầu ở hội tụ ở rách nát hỗn độn trọc khí bên trong. Không lâu lắm, một cái to bằng đầu người tiểu chùm sáng chậm rãi xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái kia chùm sáng sâu thẳm thần bí, các loại đại đạo phù văn ở trong đó diễn biến, khiến cho người chi mê. Ha 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 ha, thế giới bản nguyên rốt cục xuất hiện. Theo một đạo giản mua tiếng cười lớn vang lên, một con che trời bàn tay khổng lồ tạo ra hư không vết nứt, chụp vào chùm sáng. Ngoại giới quỷ tôn ra tay, giờ khắc này tiểu thế giới hầu như đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản là không có cách ngăn cản ngoại giới quỷ tôn. Nhưng vào lúc này, ba bóng người trực tiếp xuất hiện ở bầu trời nơi sâu xa, cùng con kia che trời bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Lý Trường Sinh tuy rằng không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng vẫn là cảm ứng được trong đó một đạo quen thuộc khí tức, chính là Bách Ách Quỷ Tôn. Quỷ Tôn chém liệt, vô số người tránh không kịp, ở giữa chiến trường, cơn bão năng lượng tàn phá, phát bảo ánh sáng cùng thần thông dư âm đan dệt thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Nguyên lai thế giới bị diệt, mới sẽ nhường thế giới bản nguyên như thế, nói như vậy, đi vào người đều là cờ. Nhìn bầu trời nơi sâu xa đại chiến mấy vị Quỷ Tôn, Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra một vẻ ý lạnh. Gào! Một đạo đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn hướng về nguyên lai âm đỉnh chi địa, nhìn thấy một cái kéo dài 1 triệu dặm tuyên cổ hắc long xoay quanh mà lên. Nó vậy như biển sâu hàn sắt tạo nên, lập loè sâu thẳm ô quang, con ngươi như hồ đen, nhường người không dám nhìn thẳng. Cái kia hắc long trên người đầy giấy khủng bố cực kỳ khí tức, dường như thần chỉ giáng thế, nhường lòng người sinh kính sợ. Vào giờ phút này, bất luận người nào ở bộ này sinh linh trước mặt, cũng như cùng đuổi trần như thế. Thái cổ minh long. Lý Trường Sinh yên lặng thất thanh. Sau một khắc, bầu trời nơi sâu xa thiên đạo nội hào, tầng mây hội tụ, khủng bố uy thế che ngập bầu trời bao phủ mà xuống, ép sụp đùi gai quỷ vực. Đây là muốn đột phá quỷ tôn. Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, vội vã bỏ chạy, hắn không nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ kia lại có thể sinh ra một tôn thái cổ minh long. Giờ khắc này hòa vào u minh giới, vừa vặn được thời cơ đột phá. Chương 1397, mạnh mẽ thái cổ minh long. Chương 1397, mạnh mẽ thái cổ minh long. Thái cổ minh long xoay quanh mà lên, đen kịt vậy ở ánh chớp chiếu rọi dưới bốc ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, giống như thâm viên bên trong thức tỉnh cổ xưa tồn tại. Nó ở trong lôi kiếp một lôi mà cuồng, bá đạo cực kỳ. Khoảng một canh giờ, thái cổ minh long thành công vượt qua thiên kiếp, đột phá đến quỷ tôn cảnh giới. Thái cổ minh long âm thanh trầm thấp mà chất phát, mỗi cái chữ đều mang theo dày nặng vang vọng, phảng phất từ viễn cổ truyền đến. bao nhiêu năm, ta rốt cục các loại đến giờ phút này rồi. Nó mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn tối tăm long tức, hơi thở kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu đen cự long, xông thẳng chư vị quỷ tôn giao chiến chi địa. Hết thảy mọi người là xa xa lui lại, tránh cái kia cố long tức dư âm. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Thực lực của người này đã siêu việt phổ thông quỷ tôn, quả thực khó mà tin nổi. Một bên Hắc Bảo Quỷ Vương cũng cảm nhận được cái kia cố khủng bố uy thế, cau mày, thấp giọng nói, Thái Cổ Minh Long làm sao sẽ xuất hiện ở tiểu thế giới này ở trong? Đến từ tiểu thế giới ở trong, Thanh Phện Tuần Vương giải thích, nó bị tôn làm Minh Long đại đế, là tiểu thế giới này sơ khai thời gian, liền sinh dưỡng mà ra thủy tổ chân long, chính là tiểu thế giới ở trong cổ xưa nhất tồn tại. Lý Trường Sinh nghe vậy, rơi vào suy tư ở trong, nếu là hắn tiến vào Đại La Kim Tiên, thể nội tiểu thế giới có thể hay không dựng dục ra những sinh linh khác. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cướp đoạt ta đồ vật. Thái Cổ Minh Long tiếng cười vang vọng ở toàn bộ hư không, thân thể của nó đột nhiên chấn động, trực tiếp hướng về mấy vị quỷ tôn mà đi. Có điều một cái hết ngồi đại giếng, cũng vọng tưởng tranh với bọn ta phong. Chỉ thấy một cái trong đó mặt đỏ quỷ tôn cười lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, nhất thời trong thiên địa hiện ra vô số đen kịt như mực xiển xích, trên xiển xích khắc đầy cổ xưa chú văn, hướng về Thái Cổ Minh Long quấn quanh mà đi. Cho bắt thôi. Thái Cổ Minh Long ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo rồng ngâm âm thanh tức giận, liền đem cái kia xiển xích miễn cưỡng đập vỡ tan. Một vị khác quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, hư không đột nhiên nứt ra, một con to lớn xương trắng bàn tay từ bên trong giọ ra, năm ngón tay như núi cao, hướng về Thái Cổ Minh Long mạnh mẽ đè xuống. Thái Cổ Minh Long trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng phun ra một đạo hắc diễm, trực tiếp đem cái kia xương trắng bàn tay đốt cháy hầu như không còn, nhanh chóng hướng về thế giới bản nguyên lao đi. Bởi vì mấy vị quỷ tôn tranh chấp, vì lẽ đó thế giới bản nguyên vẫn bình yên vô sự. Ta biết rồi, hắn chính là tiểu thế giới U Minh bản nguyên biến thành, tuyệt không thể nhường nó thực hiện được. Bách Ách Quỷ Tôn âm thanh lạnh lẽo thấu xương, đội vã triển khai một đạo phong ấn niêm phong lại thế giới bản nguyên. Bọn họ có thể cảm ứng được, này Thái Cổ Minh Long khí tức cùng thế giới bản nguyên là một thể. Thậm chí có thể nói, Thái Cổ Minh Long chính là thế giới bản nguyên ý thức hóa thân. Thái Cổ Minh Long không chút nào sợ hãi, thân thể vẫy một cái, đôi như roi giống như đánh hướng về Bách Ách Quỷ Tôn, hai người chạm vào nhau, không gian đổ nát, khí lưu phân tán. Bách Ách Quỷ Tôn hơi nhướng mày, thân hình lại biến mất, một giây sau dĩ nhiên xuất hiện ở Thái Cổ Minh Long bên cạnh người, một trường gỗ già, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận tĩnh mịch khí. Gào. Thái Cổ Minh Long phẫn nộ rít gào, thân thể đột nhiên xoay tròn, quanh thân hắc viêm hình thành một đạo la chắn, đem cái kia tĩnh mịch khí hết mức đỡ. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị quỷ tôn cũng đã gia nhập chiến đấu, thế nhưng cứ việc bốn người vây công bên dưới, Thái Cổ Minh Long vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng. Thật mạnh. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh nội tâm kinh hãi. Này Thái Cổ Minh Long tuyệt đối sớm đã có quỷ tôn thực lực, chỉ là bị tiểu thế giới vị cách hạn chế, mới vẫn lưu ở quỷ vương cảnh giới. Giờ khắc này đột phá quỷ tôn, lại có thể lực chiến bốn vị quỷ tôn mà bất bại, quả thực đáng sợ. Ầm ầm ầm. Thái Cổ Minh Long ra tay toàn lực, quả thực muốn lay động thiên đạo, cái kia thân thể cao lớn chật ních tiên địa bầu trời, toàn bộ đùi gai quỷ vực đều chấn động chuyển động. Thái Cổ Minh Long thân thể khổng lồ ở trong hư không bốc lên, mỗi một mảnh vảy giáp đều phảng phất gánh chịu 5 tháng trọng lượng, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách hàn ý, ánh mắt của nó như nước, liếc nhìn kẻ địch ở trung quanh, nhếch miệng lên một vẻ châm chọc ý cười. Các người đám này run rế, cũng xứng cùng bản đế tranh đấu. Nó âm thanh dường như cuồn cuộn tiếng sét, chấn động đến mức bốn phía không gian đều đang run rẩy. Lời còn chưa dứt, Thái Cổ Minh Long đuôi rồng đột nhiên quét ngang, mang theo một trận cuồng phong, đem tới gần mấy vị quỷ tôn bước lui. Trong đó một vị quỷ tôn sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Ngô cuồng, cho dù ngươi là U Minh bản nguyên biến thành, hôm nay cũng muốn nhường ngươi chôn thây ở đây." Thái Cổ Minh Long cười to, trong tiếng cười tràn ngập xem thường. "Buồn cười, các ngươi không biết ta là cỡ nào tồn tại." Nó mở ra miệng lớn, phun ra một đạo đen kịt long tức trên không trung hóa thành vô số màu đen lưới dao sắc, hướng bốn phương tám hướng kẻ địch mà tới. "Cẩn thận." Một người khác quỷ tôn đội vàng nhắc nhở, đồng thời vung động trong tay pháp trượng, cho gọi ra một đạo lá chắn chống đỡ long tức. Nhưng mà, cái kia long tức sức mạnh vượt xa tưởng tượng, bình chướng bèn bèn chống đỡ nháy mắt liền bị đánh tan, màu đen lưỡi dao sắc xẹt qua bả vai của hắn, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đáng chết. Bị thương quỷ tôn che vết thương, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Cái tên này sức mạnh làm sao kinh khủng như thế? Bốn người bọn họ liên thủ, thậm chí ngay cả nhục thân đều phá không được. Bách Ách Quỷ Tôn cũng cảm thấy vướng tay chân, đây chính là tiên tiên sinh linh, bất luận sinh ở nơi nào, bọn họ là lo liệu thiên đạo ý chí mà sinh, tiên tiên nắm giữ sức mạnh quá cường hãn. Nếu như này Thái Cổ Minh Long là sinh ra ở U Minh giới, phòng trường vừa sinh ra chính là quỷ tôn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, này Thái Cổ Minh Long là tiểu thế giới chủ nhân đoạt xá. Nếu như trong cơ thể hắn thế giới sinh ra một cái cường hãn tiên tiên sinh linh, mà hắn lại không nhìn thấy quỷ đế con đường, không hẳn sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Chủ nhân chính là tiểu thế giới chỗ thể, tương tự với thiên đạo như thế tồn tại, bên trong xuất hiện bất kỳ sinh linh đều là chính mình bản nguyên diễn biến mà tới. Chỉ cần đồng ý, dễ dàng trong lúc đó liền có thể xóa đi ý nghĩa thức. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sau đó đem chính mình suy đoán truyền âm cho còn lại ba vị quỷ tôn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp đối với bị phong ấn thế giới bản nguyên ra tay. Dù cho hủy diệt, cũng không thể để cho Thái Cổ Minh Long được, bằng không nó sẽ càng mạnh hơn. Các ngươi dám? Thái Cổ Minh Long phát hiện bốn người ý đồ, vội vã dùng thân thể của chính mình ngăn cản, đáng tiếc chưa hề hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Chỉ thấy một đạo quyền quang đánh vào phong ấn bên trên, thế giới bản nguyên tùy theo nổ tung, trong nháy mắt hóa thành 9 phần tán hướng về bốn phương tám hướng. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng về trong đó một phần chùm sáng lao đi, những người khác cũng là như thế. căn bản không tâm tư quan sát quỷ tôn đại chiến. Gào! Thái cổ minh long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cao lớn tựa hồ thu nhỏ lại một vòng, liền ngay cả khí tức đều có chút suy yếu, dường như muốn rơi xuống quỷ tôn cảnh giới giống như. Quả nhiên, tiểu thế giới này bản nguyên một phần dùng để ổn định tiểu thế giới, một phần nhưng là hóa thành thái cổ minh long, bây giờ bản nguyên phân tán, hắn cũng chịu đến ảnh hưởng. Mặt đỏ quỷ tôn lạnh lùng nói, nhân cơ hội này, làm thì nó, hắn giá trị không thấp hơn thế giới bản nguyên. Lên! Bốn vị quỷ tôn cùng ra tay, năng lượng kinh khủng ở trên hư không dao động. Các ngươi muốn chết? Thái cổ minh long trong mắt sát ý tràn ngập, nó không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép bạo phát toàn bộ sức mạnh, lại lần nữa cùng bốn vị quỷ tôn bắt đầu đại chiến. Song phương kịch liệt giao chiến, các loại thần thông lẫn nhau va chạm, không ngừng phát sinh vụ nổ lớn, tất cả xung quanh đều bị dư âm hủy diệt. Chương 1398, gặp lại Lý Trường Minh. Chương 1398, gặp lại Lý Trường Minh. Một mặt khác, Lý Trường Sinh chính ở trong hư không phi hành tốc độ cao, ở hắn phía trước là một cái thần bí trung sáng, tốc độ nhanh vô cùng. Trung sáng tỏa ra nồng nặc đại đạo khí tức, bao quanh các loại pháp tắc lực lượng, xem ra vô cùng thần bí. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia lấp lóe thần bí trùng sáng, tim đập theo khoảng cách rút ngắn càng gấp gáp. Đầu ngón tay hơi rung động, thể nội pháp lực lưu chuyển toàn thân, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Nhưng vào lúc này, hai tay hắn kết ấn, một đạo màu đen lưu quang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, hóa thành một tấm vong lớn, hướng về trùng sáng bao phủ tới. Nhưng mà, ngay ở lớn lưới bao phủ đến trùng sáng trong nháy mắt, đoàn kia u quang đột nhiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như một viên sao chổi giống như xẹt qua hư không, hướng về xa xa bay trốn. Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, không nghĩ tới này bản nguyên còn có linh tính. Quả nhiên bất phàm. Nghĩ tới đây, hắn pháp quyết vừa bấm, phía sau tựa hồ hiện ra một tấm cánh khổng lồ, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần có thừa. Bên hai tiếng gió rít gào mà qua, cuốn lên hắn góc áo, bay phần phật. Không lâu lắm, hắn lại lần nữa tiếp cận phía trước trùng sáng. Ngay ở hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên từ mặt bên trước qua, tốc độ nhanh nhường người khó có thể bắt giữ. Hắn tay mới vừa giơ lên, bóng đen kia đã xẹt qua tầm mắt của hắn, thẳng đến phía trước trùng sáng mà đi. Muốn chết. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, hô hấp hơi chậm lại, phía sau cánh lớn chấn động mạnh một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Ầm. Bóng đen cùng chùm sáng va chạm trong mấy mắt, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, ánh sáng bên trong mơ hồ hiện hiện ra một bóng người mơ hồ. Người kia đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem chùm sáng nạp vào trong tay. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu vàng nóng đến thẳng bóng đen kia hậu tâm. Ngay ở phi kiếm sắp chạm được bóng đen trong mấy mắt, đối phương thân hình loáng một cái, càng như xương khói giống như tiêu tan ở tại chỗ. Lý Trường Sinh con ngươi hơi co rụt lại, bước chân dừng lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Khốn nạn. Hắn thầm mắng một tiếng, âm thanh trầm thấp lộ ra mấy phần tức giận vẻ. Sau một khắc, hắn đột nhiên xoay người, đánh một quyền hướng bên trái nghiêng về hư không. Lăn ra đây. Ầm. Quyền phong xé rách không khí, mang theo một trận sắc bén tiếng xé gió. Ầm ầm. Không gian muốn nổ tung lên, một bóng người bị ép hiện hình, chính là trước bóng đen kia. Đối phương người mặc một bộ rộng lớn áo choàng, khuôn mặt ẩn giấu ở dưới bóng mờ, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng, như là trong trời đông giá rét băng sương, không có một chút nào nhiệt độ. Người lừa ta. Bóng đen áo bào bay phần phật, lạnh giọng mở miệng. Đồ vật giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Lý Trường Sinh một mặt bình thường, người này là một cái quỷ vương, có điều chỉ là sơ kỳ, hắn còn không để vào trong mắt. Đối phương áo choàng theo gió khẽ dương lên, cái kia song băng xương giống như con mắt hơi nheo lại, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Bóng đen khẽ cười một tiếng, thân hình đống nhiên loáng một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Lý Trường Sinh ánh mắt dùng mình, bên hai đột nhiên vang lên một trận nhỏ bé tiếng gió, hầu như là bản năng nghiêng người lóe lên. Xì. Không trung truyền ra không khí cắt ra âm thanh, bóng đen trong nháy mắt từ Lý Trường Sinh bên cạnh sẽ qua. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, nắm đấm bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, hướng phía sau mạnh mẽ ném tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, bóng đen bị cú đấm này bước lui mười mấy trượng, áo choàng dưới ánh mắt khiếp sợ cực kỳ. Ngươi làm sao có khả năng không chế chí dương chân hỏa? Bóng đen lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối. Lý Trường Sinh không có lại cùng hắn phí lời, kim quang ở quả đấm của hắn ngưng tụ, dường như một vầng mặt trời chói chang, rọi sáng toàn bộ hư không. Bóng đen thấy thế, con ngươi thu nhỏ lại, thân hình cấp tốc lùi về sau, muốn tránh một đòn chí mạng này. Nhưng mà Lý Trường Sinh tốc độ càng nhanh hơn, dưới chân hư không phảng phất bị hắn đạp ra vết nứt, trong thời gian ngắn liền áp sát bóng đen. Bù. Trong không khí truyền đến một trận trầm thấp rung động âm thanh, Lý Trường Sinh nắm đấm mang theo nóng rực ngọn lửa màu vàng, trực tiếp đánh về bóng đen ngực. Bóng đen muốn tránh cũng không được, đành phải giơ tay găng đón đỡ, trên cánh tay nổi lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt, thử chống đỡ này cỗ sức mạnh của bạo. Vâng. Hai nguồn sức mạnh va chạm trong nháy mắt, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, sóng năng lượng dường như gợn sóng giống như khuếch tán ra đến, bốn phía không gian đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình. Bóng đen thân thể tại này cố trùng kích vào bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo choàng biên giới. Lý Trường Sinh vẫn chưa cho hắn cơ hội thở lấy hơi, dưới chân hư không một điểm, thân hình như điện, lại lần nữa áp sát. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong tay ngọn lửa màu vàng càng ngày càng rực, dường như muốn đem tất cả đốt cháy hầu như không còn. Đem thế giới bản nguyên giao cho ta. Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt dường như lưỡi dao sắc giống như xuyên thấu bóng đen áo choàng. Bóng đen trên ngực cảm nhận được cái kia cố đáng sợ cảm giác đột ngột, cắn răng, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Trong chớp mắt, bóng đen trực tiếp hóa thành hàng trăm hàng ngàn lướt về phía bốn phương tám hướng. Bóng đen phát tắc. Lý Trường Sinh hơi cười, trên mặt nhưng mang theo một vẻ trầm trọng. Pháp quyết vừa bấm, càn dương chân hỏa từ hắn đỉnh đầu bay lên, thiêu đến trong không khí u minh chi khí đùng đùng vang vọng. dường như một đoàn mặt trời chói chang lên không, rọi sáng toàn bộ hư không, vô số bóng đen dồn dập tiêu tan, chỉ có hướng đông nam còn lại một đạo còn ở lao nhanh. Lý Trường Sinh ánh mắt khóa chặt ở hướng đông nam, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Phía sau cánh rung lên, dưới chân hư không khẽ chấn động, hắn thân thể dường như một nhánh tên rời cung, hướng về bóng đen đi vội vã. Càn Dương chân hỏa theo hắn mà đi, rọi sáng vạn dặm chu vi, ven đường qua, tất cả không chỗ che thân. Xung quanh hư không phản phất bị nguồn sức mạnh này xé rách, phát sinh một trận trầm thấp nổ vang. Bóng đen cảm nhận được phía sau chí dương hỏa diễm, bỗng dưng ánh mắt biến đổi. Xèo xèo xèo, ánh kiếm càn quét thiên địa, trong chớp mắt, chín chôi phi kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạo thành một cái lao tù đem hắn vây quanh. Lý Trường Sinh đi tới trước mặt hắn, chuẩn bị đem cho trực tiếp thôn phệ. "Cầu ngươi tha ta một mạng." Bóng đen hai tay dâng lên bản nguyên, trực tiếp quỳ xuống. Lý Trường Sinh đem bản nguyên thu cẩn thận, nhấc vung tay lên, bóng đen trên đầu áo choàng trực tiếp xốc lên, lộ ra một tấm trắng bệ khuôn mặt. Lý Trường Sinh nhìn thấy khuôn mặt này trong mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt biến đổi lớn. "Đại ca." Bóng đen ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra một vẻ cổ quái. "Làm sao? Ngươi không quen biết ta sao?" "Ta là Trường Sinh." Nhìn đối phương cái kia quen thuộc dáng dấp, Lý Trường Sinh đầu óc hỗn loạn tương mừng, hô hấp trở nên gấp gáp lên. Người này lại dài đến cùng đại ca hắn Lý Trường Minh giống như lúc. "Xin lỗi, ta không quen biết ngươi." Bóng đen âm thanh trầm thấp, có vẻ hơi thấp kém. Nhìn trước mắt tấm này mặt mũi quen thuộc, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tâm tình. "Tha cho ngươi có thể, thế nhưng ta muốn tìm kiếm một hồi trí nhớ của ngươi." Bóng đen mí mắt run lên, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, bàn tay đặt ở đối phương đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn thu hồi thủ trưởng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này lại là từ tiểu thế giới mà đến, thế nhưng hắn không cách nào tìm kiếm đến hắn làm sao sinh ra quy tích. Trừ một điểm ở tiểu thế giới hoạt động tu luyện đoạn ngắn, cái khác không có thứ gì. Người tên là gì? Lý Trường Sinh bình phục một hồi nội tâm, mở miệng hỏi. Ta không có tên tuổi. Đã như vậy, ngươi liền gọi Trường Minh, sau này theo ta đi. Đà tạ chủ nhân. Không cần như vậy. Lý Trường Sinh vội vã xua tay. Hắn dự định đem mang theo bên người, nhìn có hay không cùng Lý Trường Minh có quan hệ. Chương 1399, quỷ tôn chết, quỷ vực biến cố. Chương 1399, quỷ tôn chết, quỷ vực biến cố. Làm Lý Trường Sinh lại lần nữa trở lại chiến trường thời điểm, nơi đây người đã đi lầu trống, chỉ nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, mặt đất loang loang lổ lổ, thưa không còn có chưa khép kín vết nước. Hắn tìm tới mấy cái quỷ tiên tìm hiểu một hồi tình huống, cuối cùng được biết một cái quỷ tôn chết trận, Thái Cổ Minh Long bị thương nặng đào tẩu. Lý Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Này Thái Cổ Minh Long mới vào quỷ tôn, lấy một địch bốn còn chém một người, quả thực đáng sợ. Muốn biết bách ách quỷ tôn đều là quỷ tôn hậu kỳ tồn tại, nay Thái Cổ Minh Long thực lực rất khả năng đã có thể so với quỷ tôn đại viên mãn, hơn nữa còn có hai cái tiên thiên bản nguyên chí bảo. Xem ra ta đến mau chóng luyện hóa thế giới này bản nguyên. Nghĩ đến mới vừa được thế giới bản nguyên, trong lòng hắn chính là một trận lo lắng. Chỉ bất quá hắn mới đột phá tiên thiên hậu kỳ không bao lâu, lại lần nữa tiếp tục đột phá, rất có thể dẫn đến cảnh giới bất ổn. Hơn nữa, hắn còn có một cái dự định, nếu như có thể thu thập được còn lại 8 phần tản ra thế giới bản nguyên, hắn chắc chắn trực tiếp đột phá đến kim tiên. Dù sao thế giới bản nguyên đối với đại la kim tiên cũng hữu dụng. Hắn nội tình tuy rằng thâm hậu, thế nhưng hắn tính toán để cho mình đột phá kim tiên hoàn toàn không có vấn đề. Có điều trước đó, ta trước tiên cần phải bắt được luân hồi tiên nhũ lại nói. Nhớ tới nơi này, hắn nhanh chóng hướng về tự tuyệt quỷ vực bay đi. Một năm sau khi, hắn một lần nữa trở lại tự tuyệt quỷ vực, toàn bộ quỷ vực nhưng là hỗn loạn tương bừng chi cảnh, vong linh bay loạn, quỷ khí càn quét thiên địa, phản phất tận thế chi cảnh. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt một màn, trong lòng có dự cảm không tốt. Làm hắn đi tới Bách Quỷ Thành quét thời điểm, nơi này thật giống không có gì thay đổi. Có điều hắn vẫn là chú ý tới, trong thành vong linh cùng âm binh ít rất nhiều. Hơn nữa trong thành U Minh chi khí so với dị vãng muốn mỏng manh. Hắn vừa tới đến Bách Quỷ thành cửa, Đồng Xuyến liền từ cửa thành bước lên đầu, nhanh chóng đi tới trước người của hắn. "Lý đạo hữu, người rốt cục trở về." Đồng Xuyến sắc mặt rất là khó coi, liền ngay cả khí tức tựa hồ cũng suy yếu không ít. "Xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. "Quỷ tôn đại nhân ngã xuống." "Cái gì?" Lý Trường Sinh biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới ngã xuống quỷ tôn lại là Bách Ách quỷ tôn. "Ngươi có thể chắc chắn chứ?" Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa chất vấn. Không ít người tận mắt nhìn thấy, Quỷ tôn đại nhân bị Thái Cổ Minh Long một cái nuốt vào trong bụng, việc này đều truyền ra, bằng không tự tuyệt quỷ vực cũng sẽ không loạn thành hiện tại bộ dáng này. Lý đạo hữu, bây giờ Dương Tư Quỷ Vương trưởng quản Bách Quỷ Thành, hắn chính đang diện trừ Quỷ tôn đại nhân thân tín, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu ta. Đồng Xuyến một mặt khẩn cầu vẻ, hoàn toàn không nhìn ra một điểm Quỷ Vương tôn nghiêm. Dương Tư Quỷ Vương, đây là người nào? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn ở tự tuyệt quỷ vực nhiều năm, chưa từng nghe nói nhân vật này. Từ khi Quỷ tôn đại nhân sau khi ngã xuống, có rất nhiều quỷ vương đi tới tự tuyệt quỷ vực, mục đích đều muốn khống chế Bách Quỷ Thành quách, đã ngã xuống rất nhiều cường giả. Đi. Lý Trường Sinh đi thẳng vào, bất kể là ai khống chế tự tuyệt quỷ vực, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều, dù sao hắn xưa nay không thuộc về nơi này. Thế nhưng luân hồi tiên nhũ, hắn nhất định phải được. Đồng Xuyến thấy thế, vội vã đi theo. Hắn tuy rằng không thường ở Bách Quỷ Thành, thế nhưng đối với Lý Trường Sinh thực lực vẫn có nghe thấy. Lý Trường Sinh bước vào Bách Quỷ Thành bên trong, chân đạp ở phá toái tảng đá xanh lên, phát sinh nặng nề vang vọng. Hai bên đường phố vắng vẻ, liền ngay cả một cái âm binh đều không nhìn thấy. Trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, tình cờ có vài sợi khói đen từ khe nước bên trong bốc lên, cuốn quanh ở mắt cá chân hắn một bên, lại cấp tốc tiêu tan. Dương Tư Quỷ Vương chính đang chỉnh hợp Quỷ Tôn đại nhân lưu lại thế lực, mấy người đào tẩu, mấy người chết trận. Đồng Xuyến hạ thấp giọng, đi theo sau Lý Trường Sinh. dưới tay hắn có không ít quỷ vương, thậm chí nghe đồn hắn còn thu phục mấy con cổ yêu tàn hồn. Lý Trường Sinh bước chân chưa dừng, hắn là tìm đến Luân Hồi Tiên Nữ, đối với này Bách Quỷ Thành Quách cũng không có cái gì cảm giác lệ thuộc. Không lâu lắm, hai người liền đến Bách Ách Quỷ Tôn cư trú trước cung điện, lại bị hai cái quỷ vương ngăn cản. "Lý Trường Sinh, là ngươi?" Một cái trong đó trên người mặc thấp bé hán tử nhìn thấy Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ giật mình. "Làm sao? Người quen cũ?" Bên cạnh hắn đứng một cái vóc người gầy gò lao giả, sắc mặt trắng bệch một mảnh, khóe miệng treo một vệt ý cười. Lý Trường Sinh cũng sửng sốt một chút, cái này thấp bé hán tử là cùng hắn đồng thời tiến vào tiểu thế giới quỷ vương một trong, bây giờ lại cho người khác làm thủ vệ, hắn là không nghĩ tới. "Ta muốn gặp một hồi Dương Tư, kính xin nhường đường." Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh mở miệng. "Lớn mật, lại dám gọi thẳng đại nhân tục danh." Gầy gò lao giả pháp quyết vừa bấm, quanh thân quỷ khí như thủy triều phun trào, hóa thành hai con dữ tợn ác thú hư ảnh, gầm thét lên hướng Lý Trường Sinh đập tới. Lý Trường Sinh bước chân đạp nhẹ mặt đất, nhất thời một ngọn lửa màu vàng bỗng dưng bốc lên, trong nháy mắt đem ác thú hư ảnh đốt cháy hết sạch. Cực nóng nhiệt độ thiêu nướng hư không âm khí, phát sinh bùm bùm âm thanh, hai người sợ đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ lo nhiễm đến một điểm. "Ngươi làm sao?" Gầy gò lao giả mặt lộ vẻ giận mình, không hiểu Lý Trường Sinh một cái âm linh, làm sao có thể khống chế chí dương chân hỏa. "Người chặn đường chết." Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lấy càn dương chân hỏa mở đường, hai người hoàn toàn không dám gần người, chỉ có thể ở phía sau theo. Bèo bèo bèo. Sau một khắc, phủ thành chủ bên trong lại lần nữa lao ra mười mấy vị quỷ vương, trong nháy mắt đem Lý Trường Sinh hai người đem vây lại. "Đại nhân đang lúc bế quan, không nên quấy nhiễu, giết hắn cho ta." Lời còn chưa dứt, một cái quỷ vương trong tay ngưng tụ ra một thanh đen kịt cốt mâu, mũi mâu lập lòe u lục hàn quang, nhắm thẳng vào Lý Trường Sinh mi tâm. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình như là ma lấp lóe. Cái kia cốt mâu cọ hắn góc áo xẹt qua, mang theo một tia gió nhẹ, nhưng không thể thương hắn mảy may. Hai tay hắn đột nhiên vung lên, ngọn lửa màu vàng nóng dường như nộ long giống như bao phủ mà ra, nóng rực sóng khí trong nháy mắt đem xung quanh quỷ vương bức lùi lại mấy bước. "Cẩn thận, đây là chí dương chân hỏa." Lúc trước cái kia gầy gò lão giả kinh têu thành tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kiêng kỵ. "Hừ, chỉ là chân hỏa, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy." Một tên vóc người khôi ngô quỷ vương bước nhanh tiến lên, trong tay búa lớn mang theo ác liệt âm phong chém vào mà xuống, màu đen quỷ khí ngưng thành thực chất, như núi cao đè xuống. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng đón nhận búa lớn. "Oeng!" Ánh lửa nổ tung, búa lớn trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cái kia quỷ vương cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, tầm tầm ngã xuống đất, trong miệng phun ra màu đen sương máu. Lý Trường Sinh thuần di đi tới trước người của hắn, một chưởng chụp ở trên đầu, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người này trực tiếp bị thiêu thành tro bụi, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Thấy một màn này, mọi người không khỏi tâm thần run lên, chí dương chân hỏa, đối với bọn họ hoàn toàn chính là kích động, dù cho dính lên một chút cũng muốn nguyên khí đại thương. Chương 1400, ung dung giết chết chương 1400, ung dung giết chết, nhưng vào lúc này, một bóng người từ điện bên trong đi ra. Người này người mặc hắc bào, khuôn mặt ẩn giấu ở bóng mờ bên trong, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý, hắn chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người trong lòng lên, không khí đột nhiên đông lại. "Ngươi chính là Dương Tư Quỷ Vương?" Lý Trường Sinh nheo lại mắt, nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn vừa cảm ứng được trên người thế giới bản nguyên run rẩy một chút, chứng minh trên người người này cũng có một phần thế giới bản nguyên. Người này hẳn là Quỷ Vương đại viên mãn, tới gần quỷ tôn mức độ, đại đạo khí tức nồng nặc cực kỳ, khoảng cách quỷ tôn gần trong gang tấc. Sợ không phải được thế giới bản nguyên, chính đang chuẩn bị đột phá quỷ tôn. Không sai, chính là bản tọa. Dương Tư Quỷ Vương âm thanh trầm thấp khàn khàn, như là từ cửu u nơi sâu xa truyền đến. Hắn đứng ở trên bậc thang, một mặt trịnh trọng nhìn Lý Trường Sinh, "Ta biết ngươi, Lý Trường Sinh, đến từ tiên giới nhân tộc, ngươi có thể nguyện quy thuận cùng ta, ta nguyện cùng ngươi cộng trưởng tự tuyệt quỷ vực." Lý Trường Sinh nghe vậy sửng sở, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến người này lại muốn thu phục hắn. Hắn lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ta không có hứng thú, đem Bách Ách Quỷ Tôn lưu lại luân hồi tiền nhũ cho ta, ta lập tức rời đi, tuyệt không làm lỡ ngươi đại sự." Dương Tư Quỷ Vương hơi nhíu mày, sau đó lấy ra một cái bạc bình ngọc màu trắng, "Ngươi nói, nhưng là cái này, cho ta." Lý Trường Sinh ánh mắt vui vẻ, đưa bàn tay đưa ra. "Ta không nghĩ lãng phí thời gian, giao ra luân hồi tiền nhũ, ta có thể rời đi." Lý Trường Sinh lại lần nữa cường điệu một câu. Dương Tư Quỷ Vương trầm mặc chốc lát, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quái dị, "Nghe nói ngươi vì này luân hồi tiên nữ, cam nguyện vào Bách Ách Quỷ Tôn dưới trướng, thế hắn chinh chiến. Hiện tại ta cũng không cầu cái khác, này Bách Quỷ Thành Quách bây giờ hỗn loạn cực kỳ, ngươi vào ta dưới trướng trăm năm, luân hồi tiên nữ ta tự nhiên dâng." Dương Tư Quỷ Vương híp mắt đánh giá Lý Trường Sinh, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Trường Sinh chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. "Xem ra ngươi cho rằng ăn chắc ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi coi như thực lực mạnh hơn, nói trắng ra cũng có điều một cái thiên tiên mà thôi. Cùng ta chênh lệch đâu chỉ thiên địa, ngươi có thể đừng không biết điều, bằng không ta nhường ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì." Nói tới chỗ này, Dương Tư Quỷ Vương làm ra muốn bóp nát bình ngọc động tác, dáng vẻ tùy tiện cực kỳ. "Rất tốt." Lý Trường Sinh chậm rãi gật gật đầu, nội tâm nhưng là đã phẫn nộ đến cực hạn. Ở Bách Ách Quỷ Tôn nơi này làm lỡ thời gian lâu như vậy, hắn đã cực kỳ bất ức. Không nghĩ tới gần thời khắc sống còn, nhưng bị người khác hái được quả đào. "Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi." Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, toàn thân bắt đầu tràn ngập hỗn độn chi khí, một cỗ uy nghiêm khí tức dày nặng từ trên người hắn phả vào mặt. Mọi người xung quanh liên tiếp lui về phía sau. Mấy hơi thở trong lúc đó, hắn liền dài đến to khoảng 10 trượng, giống như một cái hỗn độn thần ma, nhìn dưới chân mọi người, như cùng ở tại nhìn xuống Dương Đế. Dương Tư dù sao cũng là Quỷ Vương đại viên mãn, hắn cũng không muốn làm cái gì thăm dò, trực tiếp sử dụng Hỗn Độn chân thân.
Ngươi.
Dương Tư biến sắc mặt, nhìn trước mắt cự nhân Lý Trường Sinh, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì. Hắn cảm ứng được Lý Trường Sinh thể nội cất giấu sức mạnh kinh khủng, thậm chí có thể sánh vai hắn gặp một vị quỷ tôn.
Ta không tin.
Dương Tư Quỷ Vương sắc mặt trong nháy mắt âm u như mực, hai tay đột nhiên giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra tối đen như mực quỷ khí, cái kia quỷ khí ở trong tay hắn lan lộn, như một cái nuốt sống người ta hắc xà. Hắc xà lan lộn, trong nháy mắt biến thành dài mười mấy trượng ngắn, hướng về Lý Trường Sinh cắn xé mà tới. Lý Trường Sinh chỉ là vung tay lên, cái kia hắc xà liền hóa thành khói đen tiêu tan hết sạch. Liền chút bản lĩnh này, Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp như lôi, mang theo một tia xem thường. Dương Tư Quỷ Vương sắc mặt tái nhợt, trong tay quỷ khí càng nồng nặng, không khí bốn phía phảng phất đều bị cái kia cố khí tức âm lãnh đóng băng, mặt đất bắt đầu kết ra màu đen băng sương. Ngông cuồng, hắn pháp quyết vừa bấm, vô số đạo màu đen quỷ ảnh từ trên người hắn bay ra, trong giây lát đó, âm khí tuôn ra, vạn quỷ tung hành, rít gào nhào hướng về Lý Trường Sinh. Những kia quỷ ảnh dữ tợn khủng bố, mỗi một khuôn mặt đều vặn vẹo đến như là bị thống khổ xé rách linh hồn, tỏa ra ai oán lực lượng. Dùng vong linh tu luyện, ngươi cũng thực sự là ác độc, xem ra không thể tha cho ngươi. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một tia sắc ý, thân thể đột nhiên bay lên một đạo hỗn độn ánh sáng. Chỉ là tiểu quỷ, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Lý Trường Sinh âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Hắn phảng phất lập ở trong hỗn độn cổ thần, những kia bán linh vong hồn căn bản không dám tới gần, trực tiếp ở tiếng nói của hắn bên dưới biến thành cho bụi. Xung quanh quỷ vương đều là con ngươi khiếp sợ, ngước nhìn trước mắt Lý Trường Sinh, như cùng ở tại xem một cái cổ xưa thần linh. Trong mắt trừ khiếp sợ cùng tôn sùng ở ngoài, lại không ý tứ gì khác. Bọn họ từ trong xương cảm giác được hoảng sợ, đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Không thể. Dương Tư Quỷ Vương khuôn mặt có chút bặm mẻo, nhìn Lý Trường Sinh phảng phất là như là gặp ma. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất bị hắn đập vỡ tan ra, sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay lên trên không. Hắn muốn chạy trốn. Muốn đi. Chập. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một cỗ khủng bố khí huyết chi lực từ đỉnh đầu lao ra, trong nháy mắt bốc hơi rồi đẩy trời quỷ khí, hóa thành một con to lớn hỗn độn bàn tay, che đậy toàn bộ bầu trời. Bàn tay kia hoàn toàn do khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành. Lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, dường như một khối cối xay khổng lồ, chậm rãi đè xuống. Dương Tư Quỷ Vương hoàn toàn biến sắc, lấy ra số món pháp bảo công kích, nhưng ở bàn tay này bên dưới lại có vẻ như vậy nhỏ bé cùng vô lực, còn chưa tiếp cận, pháp bảo liền uy năng giảm nhiều, không được bất kỳ tác dụng gì. Đến giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cùng Lý Trường Sinh chiến lệnh, đó là cấp độ sống chiến lệnh, đây là không thể vượt qua khoảng cách. Thân hình của hắn trên không trung đống nhiên dừng lại, phản phất va vào một bức vô hình bức tường, sau đó bị cái kia bàn tay màu vàng nóng vững vàng nắm chặt. "Thả ra ta!" Dương Tư Quỷ Vương gào thét. Trên mặt bắp thịt bởi vì sợ hãi mà bặm mẻo, trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Tiếng nói của hắn sắc bén chói tai, như là một con bị vây ở cạm bẫy bên trong dã thú. Hắn liều mạng giãy giụa, thử tránh thoát ràng buộc, nhưng cái kia bàn tay màu vàng nóng vẫn không nhúc nhích, trái lại càng ngày càng gấp. "Ta cho ngươi luân hồi tiên nũ, tất cả đều cho ngươi." Dương Tư Quỷ Vương âm thanh bên trong mang theo tuyệt vọng cùng cầu xin, hắn cảm giác mình ở vào một cái cực nóng trong lò lửa, linh hồn đều muốn tiêu tan. "Chậm." Lý Trường Sinh lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một tia chợt trợn. Sau một khắc, bàn tay màu vàng nóng đột nhiên nắm chặt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt ra bầu trời đêm. Dương Tư Quỷ Vương thân thể ở luồng sức mạnh lớn đó bên dưới trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tan ở trong không khí. Chỉ lưu lại một cái tỏa ra màu vàng sẫm tiểu tháp, trôi nổi ở giữa không trung. "Nha." Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng kinh ngạc, đưa tay bẫy, màu vàng sẫm tiểu tháp bay vào trong tay hắn. Lực lượng thần thức thăm dò vào trong đó, hắn trong nháy mắt con người động đất, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. "Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mị sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian." Hắn cười ha ha, vẻ mặt phấn chấn cực kỳ, này tiểu tháp chính là một cái không gian bảo vật, hơn nữa chính là bách ách quỷ tôn kho báu. Xung quanh quỷ vương nhóm thấy một màn này, từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, từng cái cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể, thậm chí không dám phát sinh một điểm âm thanh. Lý Trường Sinh đang muốn kiểm tra luân hồi tiên nũ, một đạo tràn ngập sát ý âm thanh đột nhiên ở phương xa vang lên. "Dám giết bản tôn người, lá gan không nhỏ." Lý Trường Sinh tay đột nhiên một trận, cảm nhận được phương xa từ từ tiếp cận khí tức, hắn bỗng dưng sắc mặt một hãi, vội vã co chân liền chạy. Đây là quỷ tôn đến, hắn không nghĩ tới Dương Tư lại là cái khác quỷ tôn sắp xếp. Chương 1401, huynh đệ tương phùng chương 1401, huynh đệ tương phùng bóng đêm như mực, quỷ vực tinh không hiện ra một tầng quỷ dị đỏ như máu, phản phất vô số oan hồn con mắt nhìn kỹ vùng đất này. Tự tuyệt quỷ vực trên không, tiếng gió nghẹn ngào, mang theo vài phần ý lạnh thấu xương, cuốn lấy trên mặt đất còn lại quỷ khí, hình thành từng đạo xoay quanh vòng xoáy. Trong hư không, một bóng người tựa như tia chớp cắt ra bầu trời đêm, tốc độ nhanh vô cùng. Người kia trên người mặc trường bào màu đỏ sẫm, tay áo tung bay, mơ hồ có thể thấy được bên dưới theo quỷ dị phù văn. Phản phất có vô số sinh linh ở trong đó nhúc nhích. Mặt mũi hắn bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt che lấp, chỉ có thể nhìn thấy cái kia song màu đỏ tươi con người, lạnh lẽo mà thâm thúy, như là thâm viên bên trong mãnh thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ tất cả. Nhìn về phía trước chạy trốn Lý Trường Sinh, hắn trực tiếp một trường bố ra. "Veng!" Một con bàn tay khổng lồ ngang qua hư không, trường âm khí tuôn ra, vong linh tiêu tên, nhường người nhìn tê cả da đầu. Không khí chung quanh phản phất đều bị nguồn sức mạnh này đè ép đến biến hình, rầm rầm vang vọng. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ dừng bước lại, xoay người một quyền đánh về hư không bàn tay khổng lồ. Ầm! Quyền trưởng chạm vào nhau, năng lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung, sóng khí bao phủ tứ phương, hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lý Trường Sinh thân hình không tự chủ được lùi về sau, cánh tay mơ hồ phát đau, mà cái kia hư không bên trong bàn tay khổng lồ hơi loáng một cái, sau đó đổ nát ở giữa không trung. Nha! Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, áo bào đỏ quỷ tôn trong nháy mắt đi tới Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu cách đó không xa. Ngươi cái này nhân tộc cũng không yếu, lại có thể gắng đón đỡ ta một chiều, hơn nữa ngươi cái này đục thân thần thông. Nhìn thân cao 10 trượng Lý Trường Sinh, cùng với bộ thân thể này ẩn chứa khí huyết chi lực, hắn là càng xem càng hoảng sợ. Quỷ tôn đại nhân hà tất hùng hổ dọa người, ta vô ý đối địch với ngươi. Lý Trường Sinh ổn định thân hình, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vô ý đối địch với ta? Quỷ tôn nhếch miệng lên một vệt châm chọc ý cười, giết ta người, còn dám nói lời này? Ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật? Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bảo vẫy một cái, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, âm khí quẩn quẩn như cự long giống như nào hướng về Lý Trường Sinh, trôi đi qua, không gian đều bị xé rách ra tỉ mỉ vết nứt. Lý Trường Sinh hai mắt híp lại, phù văn hóa thành xiềng xích quấn quanh quanh thân, hỗn độn thần quang lưu chuyển, như có vô tận sức mạnh từ huyết thống nơi sâu xa phun trào mà ra. Thân thể của hắn ở trong gió đêm sừng sững bất động, mặc cho cái kia âm khí cự long rít gào áp sát, trên xiềng xích phù văn càng theo âm khí tới gần mà càng rực rỡ, phát sinh nhẹ nhàng long long âm thanh. Lý Trường Sinh tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay phù văn đột nhiên sáng lên, trực tiếp một trường vô ra. Hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung va chạm bị liệt, âm khí cự long bị hỗn độn lực lượng miễn cưỡng xé rách, hóa thành đầy trời khói đen tứ tán bay lả tả. Quỷ tôn sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng tăng lên mấy phần, có chút ý nghĩa. Quỷ tôn cười lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, giữa bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra vô số màu đen bông tuyết, lít nha lít nhít hướng Lý Trường Sinh mà tới. Những kia bông tuyết cũng không phải là thực thể, mà là do thuần túy khí âm hàn ngưng tụ thành, mỗi một viên đều đủ để đóng băng sinh linh linh hồn. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu lao ra một đạo màu vàng nóng khí tức lực lượng, dường như sông lớn như thế, trong nháy mắt rọi sáng vạn dặm chu vi. Theo động tác của hắn, khí huyết sông dài hóa thành dài mấy chục trượng màu vàng cự long, vờn quanh hắn bay lượn. Kim Long há mồm hít thở, trực tiếp đem những kia màu đen bông tuyết từng cái hòa tan, hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh phun ra một ngụm máu lớn, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, khôi phục chân thân. Hắn không do dự, co chân liền chạy. Hắn lực lượng bản nguyên tiêu hao quá lớn, đã không cách nào duy trì hỗn nguyên chân thân vận chuyển, dựa vào hắn hiện tại nhục thân, khẳng định một chiêu cũng không ngăn nổi. Áo bào đỏ quỷ tôn hơi sững sờ, cất bước đuổi theo, vài bước trong lúc đó liền đến Lý Trường Sinh phía sau. Lưu lại đi. Lại là một bàn tay lớn bổ xuống, Lý Trường Sinh nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập, bốn phía không gian đều ở đè ép chính mình, cơ thể hắn cũng bắt đầu nứt toát ra máu tươi. Xong. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn vạn vạn không ngờ tới sẽ có quỷ tôn đối phó chính mình, không có hôn nguyên chân thân, hắn căn bản đối phó không được loại này tồn tại. Mắt thấy bàn tay khổng lồ liền muốn đem hắn thôn vệ, đang lúc này, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng trong nháy mắt vào tới, luồng khí tức kia bên trong mang theo vài phần cổ xưa tang thương chi ý, áo bào đỏ quỷ tôn con ngươi co rụt lại, cảm giác được to lớn uy hiếp, cũng không còn cách nào bận tâm Lý Trường Sinh, trực tiếp đánh về huyết quang. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, áo bào đỏ quỷ tôn rên lên một tiếng, ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Vừa cảm giác linh hồn đều phải bị ác quỷ thôn vệ. Giờ khắc này hư không bên trong hiện ra một cái giếng toàn thân màu máu, như một cái màu máu vòng xoáy giống như. Trong chớp mắt, một vệt ánh sáng màu máu cuốn lên Lý Trường Sinh, trong nháy mắt phá vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Đây là bảo vật gì? Vì sao cho ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía? Áo bào đỏ quỷ tôn mặt mày ngưng lại, cảm thấy kinh sợ. Cùng này khẩu huyết giếng đụng vào trong nháy mắt, hắn cảm ứng được linh hồn bị ác quỷ cắn xé thống khổ, rất là tà ác sức mạnh. Nếu là như thế ác quỷ, căn bản là không có cách thương tổn đến hắn mảy may. Rốt cuộc là thứ gì, thật giống ở nơi nào gặp? Áo bào đỏ quỷ tôn tự lẩm bẩm. Lục đạo luân hồi giếng. Hắn trong nháy mắt con người co rụt lại. Lại là tiên thiên lục đạo luân hồi giếng một trong. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng này, hắn sở dĩ cảm giác từng thấy, là bởi vì hắn ở cái khác quỷ tôn nơi đó gặp hàng nái. Thế nhưng vừa huyết giếng, mang đến cho hắn cảm giác rất có uy hiếp, thậm chí đáng sợ. Truyền thuyết tiên thiên lục đạo luân hồi giếng bị 6 vị cổ xưa tồn tại trưởng quản, đã sớm biến mất không còn tăm hơi, không nghĩ tới lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trở nên kích động, lập tức trở về Bách Quỷ Thành, cũng bắt đầu điều tra Lý Trường Sinh bối cảnh, muốn suy đoán ra ai có thể cứu hắn. Hắn phán đoán cứu Lý Trường Sinh người tu vi không cao, bằng không cũng không đến nỗi không dám lộ mặt. Một bên khác, Lý Trường Sinh giờ khắc này đứng ở một cái lạnh lẽo âm trầm âm lãnh cung điện màu đỏ ngòm bên trong, xung quanh tràn ngập tà ác đến cực điểm khí tức, nhường hắn sơ lược cảm giác khó chịu. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh nhìn về phía bên trái thiên điện, một đôi màu đen quan đụng bước vào tầm mắt của hắn. Người đến mặc một thân đỏ tươi huyết bào lên theo đủ loại dữ tợn ác quỷ đồ án. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Lý Trường Sinh ánh mắt trông lại, người đến khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo một tia ung dung. "Trường Dương, làm sao sẽ là ngươi?" Theo hắn từng bước một đến gần, mặt mũi hắn xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong mắt, lại là Lý Trường Dương. Lý Trường Sinh đầy mặt khó mà tin nổi, Lý Trường Dương làm sao sẽ đến cõi âm? Hơn nữa nhìn hơi thở của hắn, lại đã đạt tới quỷ vương. "Đại ca, ngươi trước hết mời ngồi, ta chậm rãi cùng ngươi nói tới." Lý Trường Dương khẽ miệng treo nhàn nhạt mỉm cười, sau đó đem Lý Trường Sinh mời đến ghế trên, điều này làm cho Lý Trường Sinh đều có chút không thích ứng. "Đại ca, là như vậy." Tiếp đó, Lý Trường Dương liền bắt đầu giảng giải hắn một ít trải qua. Chương 1402, Địa ngục giếng, bế quan đột phá kim tiên. Chương 1402, Địa ngục giếng, Bế Quan đột phá Kim Tiên, Lý Trường Dương đột phá Chân Tiên sau khi, liền trực tiếp bị U Minh Tàng Thi Quan mang tới U Minh giới. Sau đó hắn một mình ở U Minh giới tu luyện cùng rèn luyện, U Minh Tàng Thi Quan nhưng là không biết tung tích. Ngay ở trăm năm trước, U Minh Tàng Thi Quan một lần nữa trở lại trong tay hắn, nhưng cũng do quan biến thành giếng. Hắn khi đó cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng U Minh Tàng Thi Quan theo hắn vô tận năm tháng, hắn biết giếng chính là quan. Hắn tiến vào trong giếng, được một bộ Tiên Tiên công pháp. Tu luyện sau khi mới rõ ràng, này giếng chính là theo U Minh giới diễn biến, Tiên Tiên mà sinh địa ngục giếng, vì là lục đạo luân hồi giếng một trong, đại biểu địa ngục đạo. Mà hắn tu luyện truyền thừa, địa ngục giếng Tiên Tiên tự mang, đến này truyền thừa, liền muốn gánh chịu giữ gìn U Minh giới trật tự chức trách. Hắn sở dĩ đột phá đến Quỷ Vương, chính là được địa ngục giếng đời trước chủ nhân để lại đại đạo bản nguyên. Địa ngục giếng đời trước chủ nhân tên là Trấn Nguyên Trần Vương, chính là U Minh giới bên trong Tiên Tiên thần linh. Hắn sinh mà khống chế tội nghiệp lực lượng, tự động được địa ngục giếng nhận chủ. Tu luyện địa ngục giếng bên trong truyền thừa sau khi, Trấn Nguyên Chân Vương rất nhanh trở thành U Minh giới nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Chỉ có điều sau đó U Minh giới bị ngoại giới sinh linh xâm lấn, vì không để địa ngục giếng rơi vào người khác trong tay, hắn đem cải tạo thành huyết quan răng dấp, cũng phong ấn bản nguyên khí tức, đem ném vào hư không vết nước. Ta biết, đại khái liền nhiều như vậy. Nghe xong Lý Trường Dương giải thích, Lý Trường Sinh trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn không nghĩ tới chính mình được này cố quan tài, lại có lớn như vậy lai lịch. Thế nhưng Lý Trường Dương có thể có lần này gặp gỡ, hắn cũng vì Lý Trường Dương cao hứng. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Ta cần vô lấy ác quỷ trấn vào địa ngục giếng, mới có thể sâu sắc thêm đối với địa ngục giếng công chế, ta cũng là nghe được tiếng đánh nhau, mới trùng hợp phát hiện ngươi. Chỉ là thực lực ta không đủ, chỉ có thể trước đem ngươi cứu đi. Chỉ là đại ca, ngươi làm sao sẽ chạy tới U Minh giới, còn bị quỷ tôn truy sát? Lý Trường Dương nghi ngờ hỏi. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng giải thích một hồi chính mình đi tới U Minh giới mục đích, bao quát Huyền Cơ Thiên Nữ nói cho hắn một ít bí ẩn. Nương là Huyền Cơ Thiên Nữ một cái hóa thân. Lý Trường Dương đầy mặt khiếp sợ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nương khi còn sống có độc lập ý thức, nàng không phải Huyền Cơ Thiên Nữ. Lý Trường Dương rơi vào trầm mặc, vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Ta hiện tại cần bế quan một quãng thời gian, nhìn có thể không tìm về trí nhớ của kiếp trước. Đại ca, ngươi đi một bên mật thất bế quan đi. Lý Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng đi bên trái thiên điện. Thiên điện bên trong tia sáng tối tăm, âm khí nồng nặc, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức, phản phất thời gian ở đây đông lại vô số năm tháng. Lý Trường Sinh đánh giá chung quanh một hồi, đẩy ra một đạo cửa phòng đi vào. Đi tới góc tường một tấm âm minh giường đá trước, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lạnh lẽo mặt đá, linh hồn nhất thời chuyển đến một trận lạnh lẽo. Hắn ngồi xếp bằng ngồi lên, hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra trang bị Luân Hồi Tiên Nhũ bình ngọc. Luân Hồi Tiên Nhũ, hy vọng thật sự có thể giúp ta tìm về trí nhớ kiếp trước. Lý Trường Sinh ngón tay khẽ run, nắm chặt cái kia bình ngọc, lạnh lẽo xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay thấm tận xương thủy. Hắn hô hấp trở nên trầm trọng, lồng ngực chập trùng mang theo một tia bất an cùng chờ mong. Hắn chậm rãi vặn ra bình ngọc cái nắp, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, chen lẫn năm tháng tang thương cùng luân hồi khí tức. Cái kia mùi thơm như là từ xa xôi qua đi bay tới, mang theo một loại nào đó quen thuộc lại xa lạ mùi vị, nhường hắn trong lòng run lên. Hắn đem bình ngọc nghiêng, một giọt bóng ánh long lanh chất lỏng chậm rãi lướt xuống, rơi vào hắn trên đầu lưỡi. Trong nháy mắt, một cỗ ấm áp năng lượng từ vào miệng của hắn lan tràn ra, theo huyết hầu chảy vào thể nội, phản phất một cái vô hình dòng sông ở trong huyết mạch của hắn lao nhanh. Loại cảm giác đó đã ấm áp lại đâm nói, như là có người ở lôi kéo hắn linh hồn, thử đem hắn kéo vào một cái nào đó sâu không lường được thâm nguyên. A, hắn không chịu được phát sinh tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy vô số con kiến ở cắn xé chính mình thần hồn, sắc mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Lý Trường Sinh thân thể kịch liệt run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa giống như từ trán đầu lan xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. Ngón tay của hắn tóm chặt lấy âm minh giường đá biên giới, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, móng tay hầu như khảm vào cứng rắn mặt đá. Hắn cắn răng, âm thanh khàn khàn mà phát toái, phảng phất từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra rên rỉ. Thể nội cái kia cố ấm áp năng lượng từ từ trở nên cuồng bạo, như là một cái mất khống chế cự long ở trong kinh mạch của hắn đấu đá lung tung. Mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất bị xé rách gây dựng lại, linh hồn cũng ở vô tận lôi kéo bên trong bị xé thành mảnh vỡ, lại độ hợp lại. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắc ám cùng quang minh đan dệt, phảng phất là kiếp trước kiếp này ở trong đầu của hắn luân phiên thoáng hiện. Kiếp này ký ức bắt đầu ở đầu óc hắn thoáng hiện, thậm chí rất nhiều hắn đã mơ hồ người và sự việc đều nhất nhất tái hiện ở đầu óc của hắn, nhường hắn cảm khái rất nhiều. Trong chớp mắt, một đoạn xa lạ màu ký ức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Một mảnh dung nham bên trong, hắn nhìn thấy một cái phát sáng trưng lớn ở chỉ nổi, bốn phía hỏa diễm tinh hoa phảng phất đều bị hút vào trong đó. Trong chớp mắt, đầu của hắn một trận đâm nói, đoạn ngắn im mà đi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Trường Sinh ôm đầu mở mắt ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi không ngớt. Chẳng lẽ vậy chính là ta sinh ra trước dáng vẻ? Hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy trưng lớn, hắn dùng sức cơ đầu, lại phát sinh hét thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Hiện tại chỉ cần dùng sức suy nghĩ, hắn thần hồn liền bắt đầu từng trận đâm nói, phảng phất bị đao cắt như thế. Là luân hồi tiên nhũ quá ít sao? Hắn cầm lấy trang bị luân hồi tiên nhũ bình, đầy mặt tiếc nuối. Chỉ có một giọt luân hồi tiên nhũ, lại trước hết để cho hắn nhớ lại kiếp này từng tí từng tí. Ồ, Lý Trường Sinh đột nhiên kinh dị lên tiếng, hắn cảm giác mình thần hồn thật giống tăng trưởng một ít, cả người tựa hồ cũng trở nên ung dung không ít. Nguyên lai này luân hồi tiên nhũ có rèn hồn công hiệu. Hắn trong nháy mắt đột nhiên tỉnh ngộ, trước hắn cảm giác thần hồn bị cắn xé, trên thực tế là luân hồi tiên nhũ sức mạnh ở trợ hắn rèn hồn. Thế nhưng nếu như không phải hắn thần hồn muốn là mạnh mẽ, người bình thường dùng, thần hồn sợ là muốn bị xé rách, làm cho nguyên khí đại thương. đáng tiếc. Lý Trường Sinh chậm rãi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tiếc nuối cực kỳ. Tính, trước tiên đột phá kim tiên lại nói. Lắc lắc đầu, hắn trực tiếp lấy ra trên người hai đám thế giới bản nguyên. Lần này, hắn dự định trực tiếp đột phá đến kim tiên. Trừ hai đám thế giới bản nguyên ở ngoài, hắn còn có Bách Ách Quỷ Tôn lưu lại kho báu, bên trong gửi lượng lớn tài nguyên, U Minh Tiên Đan, tiên dược các loại. Tuy rằng đại đa số đều là ngưng hình kỳ cùng dạo đêm kỳ quỷ tu dùng, thế nhưng cũng may số lượng lớn. Nếu như toàn bộ luyện hóa xong xuôi, hắn cảm giác đột phá kim tiên hẳn không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức tiến vào bế quan bên trong. Lần này nếu không là Lý Trường Dương cứu rút, hắn không chết cũng muốn bị bắt đi, còn không biết hậu quả gì. Nếu như đột phá kim tiên, năng lực tự vệ cũng càng mạnh một chút. Chương 1403, lấy đạo của người trả cho người chương 1403, lấy đạo của người trả cho người 500 năm, trong nháy mắt vung lên. Cổ Linh Đại Lục, Thiên Đạo Tông. Từ khi Đường Khuyết chết ở Vô Tận Hải vực sau khi, Thiên Đạo Tông lại lần nữa nhảy dù một vị tông chủ. Rất nhiều người cũng biết, hiện tại Thiên Đạo Tông đã không phải trước đây Thiên Đạo Tông, mà là Thiên Ma Tông ở La Thiên Tiên vực một chỗ phân đà. Hiện tại tông môn thực sự là càng ngày càng vô vị, đạo diễn lao tổ ở thời điểm, tông môn cỡ nào uy phong, bây giờ thành hình dáng gì? Đúng đấy, chúng ta hầm lâu như vậy, liền bổng lộc đều muốn cắt xén. Thiên Đạo Tông trước sân môn, hai cái thủ sơn đệ tử ở nói chuyện tiếng, trong lời nói tràn ngập hàn khí. Bây giờ Thiên Đạo Tông cao tầng, trừ tùy tùng đạo diễn cá biệt vẫn còn lại người đã sớm thay máu. Hết thảy tài nguyên hầu như toàn bộ bị tông chủ và mấy vị trưởng lao khống chế, tông môn đệ tử hoàn toàn không hề có một chút cảm giác tồn tại, chớ nói chi là bồi dưỡng. Ngay ở hai người đoán giận thời gian, một trận to lớn tiếng nổ vang rền từ phía trước hư không truyền đến. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc như chim như cá thuyền lớn chính xuyên qua trong mây mà tới. Cái kia, tựa hồ là Vô Tận Hải vực Lý thị bảo thuyền, bọn họ đến báo thủ. Một cái trong đó thủ sơn đệ tử kêu lên sợ hãi, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Một cái khác thủ sơn đệ tử càng là đầy mặt hoảng sợ, trực tiếp đặt mông co quắp ngã xuống đất. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, bảo thuyền phá tan tầng mây, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, che kín bầu trời. Thiên Đạo Tông hộ tông đại trận tự động mở ra, hết thảy trưởng lão đệ tử đều nhìn thấy màn này, tất cả đều hoảng hồn. Bảo trên thuyền đại trận đóng, một đám người đi tới trên bông thuyền, Lý Long Nguyên, Vân Đình, Lý Thế Dân, Lý Bình An đám người từng cái ở bên. Ngoài ra, còn có không ít Lý thị tuổi trẻ mặt, mỗi một cái đều là hưng phấn cực kỳ. 500 năm trước ngũ đại thế lực liên thủ khiêu chiến Lý thị, tình cảnh này khuất nhục bọn họ có thể không có quên. Nếu không là Diệp Như Huyên đám người trở về, Lý thị đến nay sợ là đều không ngóc đầu lên được. 500 năm qua đi, Diệp Như Huyên bọn họ từ tinh không cổ lộ mang về một nhóm tài nguyên, gia tộc thực lực tổng hợp đều có tăng cao. Lần này đến đây, chính là lấy đạo của người trả cho người. Lý thị Lý Long Nguyên trước đến lĩnh giáo Thiên Đạo Tông cao chiêu, người phương nào đánh với ta một trận. Lý Long Nguyên chậm rãi trong đám người đi ra, nhìn dưới chân Thiên Đạo Tông, cao giọng quát lên. Mà cùng lúc đó, Cổ Linh Đại Lục tứ phương cũng có vô số đạo ánh mắt ném đến Thiên Đạo Tông phương hướng, đều là vẻ mặt khác nhau. Cũng không biết diễn biết được việc này sẽ có cảm tưởng thế nào. Cổ Phật Tông một tòa cao cao Phật tháp lên, Tuệ Tuyệt Hòa Thượng hai tay chắp tay, ánh mắt nóng nhìn Lý gia bảo thuyền phương hướng. Thiên hạ đại thế, chỉ có cường giả mới có quyền quyết định, nếu không là tịnh thổ che chở, ta Cổ Phật Tông sợ là cũng phải bị người khác tà hữu a. Tuệ Tuyệt bên cạnh đứng một người mặc màu xám áo cà sa lao tăng, người lao tăng kia mặt mũi hiền lành, hai cái bạch mi kéo đến trước ngực. Bọn họ cũng biết Thiên Đạo Tông là bị cường giả trong bóng tối chúa tể, đạo diễn thời đại lưu lại cường giả chết chết, chạy đã chạy, lưu lại người cũng chỉ là vì lưu cái nhớ nhung, bảo lưu tông môn truyền thừa. Hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn thôi. Tuệ Tuyệt khe khẽ thở dài, trong đầu đống dưng hiện ra một ít hồi ức. Khi đó hắn mới vào đại thừa, vượt qua hải vực đi đến Vô Tận Hải vực du lịch, nhưng trong lúc vô tình đụng tới Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền bị cấp 8 yêu thú tập kích. Hắn bị Phiêu Miểu Tiên Tông một môn Phật môn đại trận, xuất thủ cứu này chiếc bảo thuyền. Khi đó hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cứu này chiếc bảo trên thuyền một đôi vợ chồng, tương lai sẽ là ảnh hưởng toàn bộ tiên vực nhân vật tuyệt thế. Nhìn thắng cá hào lên cái kia từng cái hăng hái nhân vật, nội tâm hắn không khỏi có chút thổ tức. Đột nhiên trong lúc đó, Tuệ Tuyệt trên người xuất hiện một vệ Phật quang, một cô khủng bố uy thế tự trên người hắn tràn ngập ra. Tuệ Tuyệt sư đệ, ngươi. Áo xám lao tăng vẻ mặt kinh hãi, tiếp theo mừng như điên. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phật Tông trên không gió nổi mây bẩn, lôi vân quần quần mà đến, rất nhanh liền rơi vào hắc ám. Thắng cá hào lên, Lý gia mọi người cũng phát hiện Cổ Phật Tông trên không lôi kiếp dị tượng, thế nhưng đều không có để ý làm sao, đều không ai dám đi ra sao. Lý Long Nguyên nộ quát một tiếng, một cái to lớn băng long hư ảnh từ hắn đỉnh đầu xung ra, xung quanh trong nháy mắt hàn khí lớn tỏa, không khí ngưng kết thành băng xương rơi xuống ở Thiên Đạo Tông phía trên đại trận. Thiên Đạo Tông, Tàng Kinh Các. Thiên Đạo Tông tông chủ đang cùng một người có mái tóc hoa dâm lão nhân nói gì đó, bầu không khí có vẻ rất là nghiêm túc. Hiện tại Thiên Đạo Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, như không phải là bởi vì tông môn mệnh lệnh, ngươi cho rằng ta đồng ý đợi ở chỗ này làm cái gì phá tông chủ? Ta đã thông báo tông môn, ngươi chỉ cần có thể kéo ở một thời gian ngắn, các loại viện binh đến, nguy cơ tự giải. Đã nói đến mức này, có đi hay không do ngươi, nếu là Thiên Đạo Tông bị diệt, ta còn có thể trở lại tông môn, cái kia Thiên Đạo Tông liền triệt để từ La Thiên Tiên vực xóa tên. Dứt tiếng, Thiên Đạo Tông tông chủ trực tiếp phất tay áo rời đi. Lão nhân trên người mặc một bộ thanh sam, hơi lưng ngủ, nhìn rời đi bóng lưng, hắn nắm chặt trong tay đang dược, trong mắt lộ ra sâu sắc sát ý, người này không phải người khác, chính là đạo diễn đại đệ tử, Thanh Nguyệt Thiên Tôn. Thiên Ma Tông nói cho Thiên Đạo Tông, đạo diễn chết ở Lý Trường Sinh trong tay. Đánh thế đạo diễn báo thù danh nghĩa, Thiên Ma Tông phái một ít cường giả làm chủ Thiên Đạo Tông. Then chốt Thiên Ma Tông có cái này thực lực, phần lớn đệ tử cùng trưởng lão đều là tình cảm quần chúng sục sôi, cho rằng Thiên Ma Tông sẽ vì bọn họ làm chủ. Sau đó mới phát hiện là dẫn sói vào nhà, thế nhưng đã chậm, rất nhiều có thiên phú đệ tử bị tiếp hướng về Thiên Ma Tông bồi dưỡng, một đi không trở lại, đại đa số hồn đăng tát, hắn nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Một ít chung với đạo diễn trưởng lão chất vấn, trực tiếp bị tru diệt. Mà hắn nhưng là bị phong ấn tu vi, nhốt tại tàng kinh cát, yên lặng nhìn tông môn trở thành một cái giết người luyện hồn ma tổ. Cổ linh đại lục thường thường có thiên phú ưu dị tu sĩ không tên biến mất, đều là hiện tại Thiên Đạo Tông độc thủ. Bây giờ Lý Thị tới cửa, hiện tại tông chủ bao quát trưởng lão, không một người dám xuất chiến, chỉ có thể cho hắn giải trừ phong ấn thuốc giải, nhường hắn đi vào ứng chiến. Thiên Đạo Tông, thay trời hành đạo, cỡ nào hùng vĩ nguyện cảnh, sư tôn, nguyện vọng này vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Sau khi nói xong, Thanh Nguyệt Thiên Tôn trên mặt chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt, làm người thương tiếc. Hắn liếc mắt nhìn trong tay đan dược, sau đó một cái dùng vào bụng. Dần dần, một cỗ thâm hậu khí tức từ trong cơ thể hắn từ từ lan tràn ra, tàng kinh các đều khẽ chấn động. Mặt mũi hắn bắt đầu trở nên tuổi trẻ, thân thể cũng biến thành thẳng tắp, phản phất trở lại linh giới thời đại hăng hái dáng vẻ. Nếu không là tu vi bị phòng, ta có lẽ cũng có thể đột phá địa tiên đi. Cảm thụ thể nội dâng trào pháp lực, nội tâm hắn chỉ có vô tận thống khổ cùng hối hận. Vung tay áo một cái, một đạo truyền âm phù bay ra ngoài. Hắn hơi hơi thu dọn một hồi trang, chậm rãi đi ra tàng kinh các. Trong chốc lát, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, một cái gò má gầy gò lão giả áo xám rơi vào trước người của hắn. Sư tổ, người tu vi khôi phục. Nhìn thấy Thanh Nguyệt Thiên Tôn tái hiện vinh quang, lão giả áo xám kích động đến lao nước mắt giàn giụa. Thanh Nguyệt Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi lấp lóe, vẻ mặt có chút thất vọng. Ngươi thừa truyền tống trận rời đi, sau đó đem truyền tống trận phá hủy, hôm nay qua đi, Thiên Đạo Tông đem không còn tồn tại nữa. Sư tổ, ngươi không nên hỏi nhiều. Thanh Nguyệt Thiên Tôn đưa cho hắn một cái nhận chứa đồ. Trong này có ta một ít cất giấu, còn có ta những năm này sáng tạo một ít thần thông cùng công pháp, ngươi cầm cao bay xa chạy đi. Dứt tiếng, Thanh Nguyệt Thiên Tôn đạp không mà lên. Sư tổ. Chương 1404, Thanh Nguyệt Thiên Tôn lựa chọn chương 1404, Thanh Nguyệt Thiên Tôn lựa chọn Thiên Đạo Tông trên không, nhìn bị đại trận bảo vệ Thiên Đạo Tông sân môn, Lý Long Nguyên giận dữ cười. Cho rằng tránh chiến là có thể tránh thoát đi, trên đời này nơi nào nào có chuyện tốt như thế. Nhìn Lý Long Nguyên muốn đối với Thiên Đạo Tông đại trận ra tay, hết thảy Thiên Đạo Tông đệ tử trái tim đều đông dưng mạnh mẽ nắm một hồi. Chấm đã. Dứt tiếng, trận pháp hiện ra một cái vòng xoáy, Thanh Nguyệt Thiên Tôn bay ra. Lý Long Nguyên nghiêng quan sát đánh giá một hồi Thanh Nguyệt Thiên Tôn, lại lần nữa đối với đại trận phẫn nộ quát. Thiên Đạo Tông là không có ai sao? Phái một cái chân tiên kỳ đệ tử ra đi tìm cái chết. Thanh Nguyệt Thiên Tôn có điều chân tiên hậu kỳ, Lý Long Nguyên căn bản không đem để ở trong mắt, cũng không quen biết. Long Nguyên lão tổ, người này để cho ta tới đi. Một đạo tuổi trẻ bóng người từ phía sau đi ra, mặt mày cùng Lý Vân Tiêu giống nhau đến mấy phần chỗ. Làm sao? Nhận thức. Lý Long Nguyên cau mày hỏi. Một cái chân tiên hậu kỳ, hắn còn không nghĩ lấy lớn ép nhỏ, cũng không đáng hắn ra tay. Xem như là nhận thức đi. Người đến chính là Lý Vân Tiêu nhi tử Lý Huyền Thanh, cũng là chân tiên hậu kỳ tu vi. Hắn lúc trước cùng phụ thân đóng giữ cổ linh đại lục, không ít xem qua Thiên Đạo Tông cao tầng tin tức cùng chân dung, hắn đối với Thanh Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn có chút ấn tượng. Hắn nghi hoặc là Thiên Đạo Tông từ tông chủ đến đệ tử đã sớm thay máu nhiều lần, không nghĩ tới Thanh Nguyệt Thiên Tôn không có chết, hắn hơi kinh ngạc mà thôi. Cẩn thận một chút. Lý Long Nguyên căn dặn một câu, liền đứng qua một bên. Lý Huyền Thanh khẽ gật đầu, sau đó xem hướng đối phương ôm quyền thi lễ. Lý Huyền Thanh, xin chỉ giáo. Lý Huyền Thanh, ngươi là ngũ hành chân quân nhi tử. Thanh Nguyệt Thiên Tôn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn đã từng đối với Lý Vân Tiêu nhưng là rất tin tưởng, tuy là vì Lý gia phân gia chi chủ, thế nhưng chưa bao giờ bị hắn để vào trong mắt, bởi vậy nhận định hắn là một cái bình thường tài năng, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ai biết vật đổi sao rời, Lý Vân Tiêu không chỉ không có ở Lý gia cao tầng bên trong rớt lại phía sau, từ tinh không cổ lộ trở về sau khi liền thể hiện rồi địa tiên hậu kỳ tu vi, còn hung hăng chém giết địa tiên viên mãn Quý Hoành Dương. Bây giờ thậm chí ngay cả Lý Vân Tiêu dòng dõi đều tu luyện tới chân tiên hậu kỳ, trong lòng hắn nhất thời cảm khái vạn ngàn. Đến đi, nhường ta xem ngươi có cha ngươi mấy phần bản lĩnh. Thanh Nguyệt Thiên Tôn trong tay tự động hiện lên một cái màu xanh bảo kiếm, chiến ý dần dần bốc lên. Sẽ không để cho người thất vọng. Lý Huyền Thanh ánh mắt ngưng lại, lấy ra một cái đỏ đậm kích lớn, hướng về Thanh Nguyệt Thiên Tôn giết tới. Giữa bầu trời, hai bóng người dường như lưu tinh giống như đụng vào nhau, gây nên tầng tầng sóng khí. Ánh kiếm màu xanh cùng đỏ đậm kích ảnh đan dệt, ánh lửa tung tóe, hư không lay động bặm bẹo. Thanh Nguyệt Thiên Tôn thân hình như điện, kiếm thế ác liệt, mỗi một kích đều mang theo lạnh lẽo hàn ý, ép thẳng tới Lý Huyền Thanh chỗ yếu. Mà Lý Huyền Thanh nhưng là sử dụng tới pháp tiên tướng địa, thân hình vững như núi Thái Sơn, lấy bất biến ứng và biến. Kích lớn bung đẩy, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ mà ra, đem đối phương thế tiến công từng cái hóa giải. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Thanh Nguyệt Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, dẫm đến hư không rầm rầm vang vọng. Mà Lý Huyền Thanh chỉ là lùi về sau một bước, khóe miệng mang theo ý cười, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Thanh Nguyệt Thiên Tôn khẽ nhíu mày, cầm kiếm tay thoáng lạnh lẽo. Không hổ là Lý Vân Tiêu nhi tử, thực lực quả nhiên không tầm thường. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị. Hắn bị phong ấn tu vi quá lâu, đã hồi lâu không có cùng người chém giết, giờ khắc này dĩ nhiên có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Hơn nữa Lý Huyền Thanh sử dụng pháp thiên tướng địa tăng cường nội thân, mỗi lần đối đầu, hắn đều chịu đựng áp lực lớn. Lý Huyền Thanh hơi cười, ánh mắt bình thường nói, tiền bối quá khen, vạn bối còn cần ngươi cho ta rèn luyện cơ hội. Lời tuy khiêm tốn, nhưng trong tay kích lớn nhưng không chút lưu tình, đống nhiên một trọn, xích pháp lực màu đỏ hóa thành một đầu rít gào cự thú, thẳng đến đối phương mà đi. Thanh Nguyệt Thiên Tôn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chém ngang, một đạo ánh kiếm màu xanh xẹt qua, ánh kiếm lại bị cự thú trực tiếp thôn phệ, tiếp tục hướng hắn chạy như điên tới. Thấy cảnh này, sắc mặt của hắn nhưng càng trầm trọng, lại lần nữa bổ ra hai kiếm, này mới đưa cự thú chém giết. Thanh Nguyệt Thiên Tôn thở hổn hển, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trái lại dường như cự nhân Lý Huyền Thanh vẻ mặt hưng phấn, chiến ý vang dội. Hai người chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất đều bị thiêu đốt, ánh kiếm cùng kích quang đan dệt thành hỗn loạn tương bừng lĩnh vực. Trên bong thuyền mọi người đều là âm thầm gật đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Huyền Thanh tiểu tử này, đúng là không nhường cha hắn thất vọng. Lý Long Nguyên nhẹ giọng tự nói, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng. Mọi người nghe vậy, đều là cười không nói. Lần này chọn chiến Tiên Đạo Tông, thế hệ Chữ Vân một cái không có tới, đều đang bận rộn bế quan, cũng là cảm thấy không có cần thiết. Còn lại chính là Lý Thế Dân, Vân Đình, Lý Bình An, Phong Thiếu Cung đám người, tuy rằng đều là địa tiên, thế nhưng bối phận không kịp Lý Huyền Thanh. Lý Long Nguyên tuy là yêu thú thân, thế nhưng tùy tùng Lý Trường Sinh thời gian sớm nhất, cũng coi như gia tộc đệ nhất lão tổ, chỉ có hắn dám như thế bình luận Lý Huyền Thanh. Đang lúc này, Thanh Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên hét dài một tiếng, toàn thân pháp lực tăng vọt, trường kiếm trong tay phóng ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Lý Huyền Thanh cảm nhận được Thanh Nguyệt Thiên Tôn khí tức đột nhiên tăng lên, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, trong tay đỏ đậm kích lớn khẽ chấn động, phản phất ở đáp lại tâm tình của hắn. Thanh Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, quanh thân bị hào quang màu xanh bọc, cả người dường như một thanh tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ về Lý Huyền Thanh, chiêu này vì ta xem bạn kinh sáng lập, thế tốt. Thanh Nguyệt Thiên Tôn mấy pháp quyết đánh vào trường kiếm bên trên, trường kiếm rung động lên, hóa thành một đạo rực rỡ ánh sáng màu xanh xé rách trời cao, thẳng đến trong mây. Ầm ầm ầm. Thanh Nguyệt Thiên Tôn bấm quyết niệm chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Hư không nổ vang, lôi vân bắt đầu tràn ngập ra, màu xanh bảo kiếm chui vào trong tầng mây, vô số sấm sét hướng về bảo kiếm hội tụ. Trong chớp mắt, Thanh Nguyệt Thiên Tôn cắn phá ngón tay liên tục vẽ bùa, một đạo màu máu bùa chú bay vào trong lôi vân. Lấy huyết dẫn sấm sét, Thanh Nguyệt Thiên Tôn lấy ngón tay thiên, hư không hạ xuống một tia chớp cùng hắn ngón trỏ liên kết, bổ đến hắn trong nháy mắt phun ra một bụi máu lớn, suýt nữa rơi xuống hư không. Thiên đạo chi kiếm. Chỉ thấy Thanh Nguyệt Thiên Tôn ngón tay hướng về Lý Huyền Thanh, trong tầng mây bay ra một thanh sấm sét chi kiếm. Có thể thấy được, thanh kiếm này chính là Thanh Nguyệt Thiên Tôn bảo kiếm, chỉ là thân kiếm bị lôi địa bọc, uy lực gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần, giống như thiên kiếp ngưng tụ như thế. Sấm sét chi kiếm tùy tùng Thanh Nguyệt Thiên Tôn ngón tay mà động, phản phất có thể xuyên thủng đất trời, liền bốn phía tiên linh khí đều bị rút ra hết sạch, hình thành một mảnh khu vực chân không. Huyền Thanh, cẩn thận. Lý Long Nguyên vội vã nói nhắc nhở, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ, một kiếm này, liền ngay cả hắn đều cảm thấy uy hiếp. Lý Huyền Thanh con ngươi thu nhỏ lại, cũng cảm ứng được một kiếm này khủng bố. Hai tay hắn nắm chặt đỏ đậm kích lớn, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kích lớn mặt ngoài nổi lên từng tầng rừng rực hỏa diễm, dường như muốn đem không khí thiêu đốt. Giữa lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, trong nháy mắt ngây người, bao quát Lý Long Nguyên mấy người cũng là sửng sở. Thanh Nguyệt Thiên Tôn triển khai nhân kiếm hợp nhất, mang theo sấm sét chi kiếm từ Lý Huyền Thanh đỉnh đầu bay qua, trực tiếp hướng về Thiên Đạo Tông đại trận đâm xuống. Thanh Nguyệt, ngươi đang làm gì? Thiên Đạo Tông tông chủ thanh âm phẫn nộ vang lên, đồng thời bắt đầu ra chỉ trận pháp phòng hộ. Van cầu các ngươi, diệt Thiên Đạo Tông. Một đạo cầu xin âm thanh vang vọng đất trời, Thiên Đạo Tông đại trận trong nháy mắt nổ bể ra đến, chớp giật bay ngang. Cho ta giết. Lý Long Nguyên trực tiếp hóa thành bản thể hướng về phía dưới phóng đi, phản ứng lại mọi người lập tức đuổi kịp. Một trận đại chiến, tùy theo bạo phát. Chương 1405, Thiên Ma kiếm chương 1405, Thiên Ma kiếm cho ta giết. Lý Long Nguyên trực tiếp hóa thành bản thể hướng về phía dưới phóng đi, phản ứng lại mọi người dồn dập tùy tùng Lý Long Nguyên vọt vào Thiên Đạo Tông sân môn, tình cảnh trong nháy mắt hỏng. Xa xa trên chiến trường, Lý Long Nguyên hóa thân làm một cái to lớn băng long, gào thét nhằm phía Thiên Đạo Tông, mỗi một chảo đều mang theo từng trận cuồng phong, lật tung tảng lớn kiến trúc. Ai cản ta thì phải chết. Lý Long Nguyên âm thanh còn như lôi đình giống như vang vọng trên không trung, kinh sợ mỗi một cái Thiên Đạo Tông đệ tử tâm thần. Cùng lúc đó, Vân Đình rơi ở một ngọn núi bên trên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía. Hắn nhìn thấy một ít Thiên Đạo Tông đệ tử chính hoảng loạn chạy trốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn chạy? Hắn bấm ra mấy cái pháp quyết, chỉ thấy mười mấy điều lôi xà gào thét hướng những đệ tử kia nhào tới. Lôi xà chỗ đi qua, hư không vặn vẹo lay động, phát sinh xì xì tiếng vang. Thiên Đạo Tông đệ tử sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng thôi thúc pháp bảo chống đỡ, nhưng phòng ngự của bọn họ ở lôi xà trước mặt dường như giấy như thế, trong nháy mắt bị xé rách. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, bóng người của bọn họ bị lôi xà thôn phệ, chỉ chốc lát sau liền hóa thành tro tàn. Truyền tống điện, Thiên Đạo Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đứng ở truyền tống trận bên trong, trên mặt tiết lộ lo lắng cùng kinh hoàng, một vị hắc bảo lão giả cầm trong tay trận bàn, chính đang bận bịu cái gì. Trong chớp mắt, trận pháp ánh bạc đại thịnh, một cỗ nồng nặc không gian rung động chảy ra. Rực rỡ ánh bạc chớp qua, truyền tống trận kịch liệt run rẩy đổ nát, vô số tài liệu bắn về phía điện bên trong tứ phương. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, đầy mắt không thể tin tưởng. Thiên Đạo Tông tông chủ đầy mặt sát ý nhìn về phía hắc bảo trưởng lão, "Dư trưởng lão, ngươi đang làm gì?" Hắc bảo trưởng lão bốn mắt nhìn xung quanh, khắp khuôn mặt mặt sợ hãi cùng bất lực, "Tông chủ, ta." Ầm ầm. Đại điện trực tiếp đổ nát, một con dày đặc khí lạnh đuốt rồng đánh xuống. Bèo bèo bèo. Mấy người từ phế tích bên trong bắn ra, đúng là không có chịu đến tổn thương gì, nhưng mỗi một cái đều là mặt mày xám xịt dáng vẻ. Nhìn trong hư không chiếm giữ băng long, mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trong bọn họ, chỉ có tông chủ là điệu tiên trung kỳ, còn lại người đều là chân tiên. Thiên Đạo Tông bốn phía truyền đến tiếng la giết từ từ yếu bớt, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tanh. Thiên Đạo Tông tông chủ ánh mắt mấy người xuyên qua tung bay bụi mù, rơi vào những kia ngã trên mặt đất Thiên Đạo Tông đệ tử trên người. mặt mũi bọn họ hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, bọn họ phảng phất cũng ở những đệ tử này trên người nhìn thấy chính mình kết cục. Không lâu lắm, Thiên Đạo Tông đệ tử chết, chạy đã chạy, đại chiến rất sắp kết thúc. Lý Thế Dân, Vân Đình bọn người từng cái tụ lại đến Lý Long Nguyên bên người, cùng Thiên Đạo Tông tông chủ mấy người mắt lạnh leo đối lập. Chư vị, Thiên Đạo Tông từ đây ở La Thiên Tiên vực xóa tên, nể mặt Thiên Ma Tông, có thể không thả ta các loại một con đường sống. Thiên Đạo Tông tông chủ mang theo lấy lòng ngự khí mở miệng, một mặt chờ mong nhìn Lý Thị mọi người. Đúng đấy, chúng ta cũng không phải Thiên Đạo Tông người, cũng không có đối với Lý Thị từng ra tay, khẩn cầu chư vị thả chúng ta rời đi thôi. Đúng đấy, chúng ta bảo đảm sau này không xuất hiện ở La Thiên Tiên vực. Mấy người còn lại dồn dập mở miệng xin tha, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Bọn họ đi tới Thiên Đạo Tông cũng có điều trăm năm, đối với nơi này căn bản không có cái gì cảm giác lệ thuộc. Các ngươi nếu gia nhập Thiên Đạo Tông, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng nhân quả. Cho ta giết. Lý Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Thiên Đạo Tông tông chủ ra tay. Đáng chết. Thiên Đạo Tông tông chủ sắc mặt đại biến, vội vã lấy ra một đạo kim sắc tấm chắn chặn ở trước người của hắn, ánh sáng lấp lóe, như là mặt trời chói chang chói mắt. Nhưng mà, Lý Long Nguyên vuốt rồng không hề đình trệ đập xuống. Phúc. Thiên Đạo Tông tông chủ một ngụm máu tươi phun ra, thân hình đập ầm ở một vùng phế tích ở trong, bắn lên một mảnh bụi bặm. Hắn trong nháy mắt từ mặt đất bay ra, quần áo rách tả tơi, ngực lõm, hiển nhiên bị trọng thương, trong tay màu vàng tấm khiên cũng biến thành ám đạm phai mờ. Đáng chết, làm sao còn chưa tới? Hắn đã sớm đưa tin cho Thiên Ma Tông, giờ khắc này nội tâm lo lắng không ngớt. Đáng tiếc Lý Long Nguyên không cho chút nào cơ hội thở lấy hơi, khổng lồ thân rồng đống nhiên nhất chuyển, đôi cánh như lưỡi dao quét ngang mà đến, không khí bị xé rách, phát sinh tiếng gào chát chúa. Giang giác, màu vàng tấm chắn dường như yếu đuối pha lê, trong nháy mắt phá toái thành vô số mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm ánh vàng tiêu tan ở không trung. Thiên Đạo Tông tông chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong miệng lại lần nữa phun ra một búng máu, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách núi, đá vụn bay tán loạn. Lý gia, chẳng lẽ không sợ Thiên Ma Tông trả thù à? Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh suy yếu nhưng mang theo cuối cùng một tia uy hiếp. Lý Long Nguyên cười lạnh một tiếng, mắt rồng bên trong hàn quang hiện ra. Thiên Ma Tông, bọn họ cũng cứu không được ngươi. Đuốt rồng xuất hiện giữa trời, hư không đều bị đông lại, thẳng đến Thiên Đạo Tông tông chủ đầu mà tới. Một đạo quyền ảnh từ hư không đi sau mà đến trước, trong nháy mắt đem Lý Long Nguyên đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Lý Long Nguyên đầy đủ lui trăm bước mới miễn cưỡng ngừng lại, nhìn lòng bàn tay vỡ vụn bảy, sắc mặt chìm xuống. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa bao phủ tới. Thật là to gan, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói không đem ta Thiên Ma Tông để ở trong mắt người. Vừa dứt lời, nương theo mây đen cuộn cuộn, một cái thân mang hắc y người đàn ông trung niên đứng lơ lửng trên không, hai tay gánh vác, mắt sáng như đuốc. Thiên Tiên. Lý Long Nguyên ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt không có quá lớn sóng lớn. Đệ tử bái kiến của Nguyên trưởng lão. Thiên Đạo Tông tông chủ nhẫn nhịn đau nhức, lập tức tiến lên không mình hành lễ. Sắc mặt cung kính cực kỳ. Thiên Ma kiếm sinh ra kiếm linh không có. Quân Nguyên lập tức lạnh giọng mở miệng hỏi. Khởi bẩm Quân Nguyên trưởng lão, Thiên Ma kiếm linh thức tỉnh đại khái tám thành tả hữu, nếu không là Lý gia đến đây, ta đã chuẩn bị kỹ càng lần sau tế tự. Thiên Đạo Tông tông chủ sau khi nói xong, lật bàn tay một cái, một thanh đen kịt như mực cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiên Ma Tông luyện chế uy lực mạnh mẽ 10 trôi ma kiếm, giao cho Thiên Ma Tông phụ thuộc thế lực bổ lấy sinh hồn chăn nuôi kiếm linh, hắn liền phụ trách trong đó một cái. Nay 10 thanh kiếm đều có cố định phong ấn, hắn không cách nào vận dụng, bằng không đã sớm lấy ra chém giết Lý La Nguyên. Hắn sở dĩ xác định Thiên Ma Tông sẽ phái người đến đây cứu hắn, cũng là bởi vì kiếm này ở trong tay hắn. Cố Nguyên mặt mày ngưng lại, bàn tay một chảo, Thiên Ma kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Ao rửa kiếm đây. Cố Nguyên hỏi lần nữa. Thiên Đạo Tông tông chủ lại lần nữa lấy ra một cái nhận chứa đồ giao cho Cố Nguyên. Cố Nguyên liếc nhìn một chút, đem nhận chứa đồ thu cẩn thận. Sau đó nhìn Lý Long Nguyên mấy người một chút, cười lạnh nói, Lý gia muốn Thiên Đạo Tông, liền lưu cho các ngươi. Đi thôi. Cố Nguyên cất bước liền đi, Thiên Đạo Tông tông chủ đội vàng đuổi theo, hoàn toàn không có đem Lý Long Nguyên đoàn người để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nghĩ có thể đi, Thiên Đạo Tông tài nguyên lưu lại. Dứt tiếng, một đạo mỹ lệ bóng người từ trong tầng mây hiện lộ thân hình, ngăn ở Cổ Nguyên trước mặt, chính là Diệp Như Huyên. Như Huyên lão tổ. Đại tẩu. Chương 1406, Thiên Ma kiếm oai, vẫn tiêu vào thiền tiên chương 1406, Thiên Ma kiếm oai, vẫn tiêu vào thiền tiên của Nguyên, cao mày nhìn về phía trước mắt Diệp Như Huyên, Diệp đạo hữu, ta không có hướng về ngươi tộc nhân ra tay, chính là ở nể mặt ngươi, ngươi cũng không nên không biết điều. Diệp Như Huyên hơi cười, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Ngươi hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Có điều, Thiên Đạo Tông tài nguyên là ta Lý gia đồ vật, há có thể tùy ý ngươi mang đi. Thiên Đạo Tông tài nguyên đều bị mang đi, muốn một cái sắc không tác dụng gì, Lý gia còn không thiếu Thiên Đạo Tông điểm ấy địa bàn. Cho nàng. Cố Nguyên mặt không hề cảm xúc mở miệng. Phía sau Thiên Đạo Tông tông chủ nghe vậy, lưu luyến không rời lấy ra mười mấy cái nhận chứa đồ, sau đó một mặt phẫn nộ ném cho Diệp Như Huyên. Diệp Như Huyên thần thức quét qua, trong nháy mắt xông ra hết thể nhận chứa đồ phong ấn, kiểm tra một lúc, sau đó bất động thanh sắc cất đi. Tránh ra. Diệp Như Huyên nhưng là lắc lắc đầu. Cố Nguyên sầm mặt lại, trong mắt phẫn nộ đã không kìm nén được. Diệp Như Huyên, nếu không là xem ở Huyền Cơ Thiên cung mức, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Còn không mau cút đi! Ta nói là vật sở hữu, bao quát ngươi kiếm trong tay. Diệp Như Huyên sắc mặt bình thường nhìn lướt qua của Nguyên trong tay Thiên Ma kiếm. Thiên Đạo Tông trung quanh vừa lấy tu sĩ rút hồn dưỡng kiếm, nàng đương nhiên không thể để cho thanh kiếm này trở lại Thiên Ma Tông, bằng không tương lai rất có thể trở thành đối phó gia tộc lợi khí. Ngươi thật đúng là thật lớn khẩu vị, dám mơ ước Thiên Ma kiếm. Cố Nguyên sắc mặt tà bù, khí thế trên người dần dần phóng thích ra ngoài, ma khí tràn ngập ra, cả Kinh Thiên Đạo Tông tông chủ liên tiếp lui về phía sau. Đã như vậy, vậy thì không cái gì có thể nói. Diệp Như Huyên đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một đóa bảy màu hoa sen chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cô Nguyên hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Ma kiếm thu cẩn thận. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một hồi các hạ cao chiêu. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt đông lại, không khí chung quanh phảng phất bị đông lại như thế. Diệp Như Huyên pháp quyết biến đổi, bảy màu hoa sen bên trong màu đỏ thâm cánh hoa bóc ra đi ra, hào quang lóe lên, hóa thành một thanh màu đỏ thâm kích lớn. Màu đỏ thâm kích lớn khí thế như cầu vồng, mang theo không gì địch nổi uy thế đâm hướng về Cổ Nguyên. Vụ. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp vang lên, phảng phất trong thiên địa không khí đều bị đè ép đến cực hạn. Cổ Nguyên thân hình hơi một bên, màu đen ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt dày nặng màu đen bình chướng, chặn ở hắn trước người. Màu đỏ thâm kích lớn cùng màu đen bình chướng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, đốm lửa tung tóe, toàn bộ không gian đều ở rung động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bình chướng ầm ầm phá toái, Cổ Nguyên thân hình sau lùi lại mấy bước, màu đỏ thâm kích lớn cũng tiêu tán thành vô hình. Cổ Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi, dưới chân hư không phảng phất không chịu nổi nguồn sức mạnh này, đặng ra nói về sóng gợn. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy. Cổ Nguyên sắc mặt âm u, hắn nhưng là tiên tiên hậu kỳ, lần đầu giao thủ lại rơi vào hạ phong. Hắn pháp quyết biến đổi, trước người lại lần nữa hiện ra một đạo màu đen bình chướng. Xèo xèo xèo. Màu đen bình chướng bên trong nháy mắt hóa thành vô số bé nhỏ màu đen mũi tên, như mưa xối xả giống như hướng Diệp Như Huyên đánh tới. Diệp Như Huyên trong tay hiện lên một cái đàn cổ, dây đàn quét qua, một đạo sóng âm gợn sóng quét ngang mà ra, hết thảy màu đen mũi tên hết mức biến thành cho bụi. Thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện ở Cổ Nguyên phía sau, một trường bộ hướng về hắn hậu tâm. Cổ Nguyên hơi nhướng mày, nghiêng người trở tay một trường, cùng Diệp Như Huyên bàn tay đụng vào nhau. Hai trường tấn công, bùng nổ ra một đạo rực rỡ gợn sóng. Diệp Như Huyên trong bàn tay thần quang bảy màu tỏa sáng, Cổ Nguyên nhất thời biến sắc. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Cổ Nguyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân hình ở trong hư không lùi về sau mấy trăm trượng mới dừng lại, sắc mặt trắng nhợt. Hắn vừa trái tim nhảy lên kịch liệt, pháp lực bất ổn, tựa hồ chịu đến Diệp Như Huyên ảnh hưởng. Muốn mệnh, vẫn là muốn bảo vật, tự chọn. Diệp Như Huyên đứng ở một đóa trong mây bên trên, vẻ mặt hờ hững, nói ra nhưng là bá đạo cực kỳ. Người muốn chết. Cổ Nguyên nộ quát một tiếng, Thiên Ma kiếm xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên thân kiếm. Thiên Ma kiếm, giải phong. Cổ Nguyên âm thanh dường như cựu u nơi sâu xa rít gào, vang vọng ở toàn bộ Thiên Đạo Tông trên không. Thiên Ma kiếm ở trong tay của hắn bỗng nhiên chấn động, trên thân kiếm những kia quỷ dị phù văn như là sống lại như thế, từ từ lan tràn ra đen kịt hoa văn, theo lưỡi kiếm leo lên mà lên. Mũi kiếm không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, phản phất liền không gian đều ở nguồn sức mạnh này dưới nứt toát. Cổ Nguyên cầm kiếm tay có chút run rẩy, tựa hồ không cách nào khống chế kiếm này. Diệp Như Huyên đứng ở trong mây bên trên, trong ánh mắt từ từ lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Cổ Nguyên trong mắt lửa giận hầu như muốn dâng lên mà ra. Chịu chết đi. Hai tay hắn cầm kiếm, đột nhiên vung lên, mũi kiếm cắt phá trời cao, một đạo đen kịt như mực kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến Diệp Như Huyên mà đi. Tiêu kiếm khí kia chỗ đi qua, âm sát khí tràn ngập, không khí phảng phất bị xé rách, phát sinh chói tai tiếng rít chói tai, còn nương theo vô số âm hồn khóc cười âm thanh, khiếp người cực kỳ. Đại tẩu cẩn thận. Lý Long Nguyên thấy một màn này, đội vã lên tiếng nhắc nhở. Diệp Như Huyên ánh mắt hơi ngừng, theo nàng bấm quyết thi pháp, hư không tầng mây của quận hiện lên một viên lũ ngôi sao màu xanh lam, sau đó hạ xuống lít nha lít nhít đông tuyết phi lá, như tuyết không phải tuyết, dường như cho tàn. Huyền Minh về tịch vực. Dứt tiếng, một đạo màu u lam lĩnh vực lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phía tràn ngập ra. Trong lĩnh vực, đông tuyết phiến lá tràn ra từng đóa điện sắc băng liên, mà sen trong lòng hiện ra nửa trong suốt khóc nước mắt u ảnh, ngâm sướng chấn hồn ca dao. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt phá vào trong lĩnh vực, đáng tiếc còn chưa tới Diệp Như Huyên trước mặt, liền từ từ làm nhạt biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Cổ Nguyên sắc mặt ngơ ngác, Thiên Ma kiếm cho dù chưa hề hoàn toàn sinh ra kiếm linh, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hắn không nghĩ tới Diệp Như Huyên có thể ngăn cản, điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Hơn nữa dị tượng như vậy lớn lao thần thông phép thuật, hắn đến nay mới thôi đều rất hiếm thấy. Ngươi có thể ngăn cản một kiếm, ta không tin ngươi có thể ngăn cản hai kiếm, ba kiếm. Chết đi cho ta. Cổ Nguyên con mắt đỏ chót, dường như nhập ma giống như, liên tục hướng về Diệp Như Huyên vung ra ba kiếm. Mắt Trần có thể thấy, sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên trắng, liền ngay cả thân hình đều tiêu gầy hốc hác đi, ở trên hư không miệng lớn thở hổn hển, thân hình lảo đảo lắc lắc, dường như muốn rơi xuống trong mây giống như. Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm khí đâm vào trong lĩnh vực trong nháy mắt run rẩy lên, vô số băng liên bị chấn động thành hư vô tiêu tan. Theo trong tinh không ngôi sao hình chiếu phá toái, lĩnh vực không chịu nổi gánh nặng nổ tung ra. Ba đạo kiếm khí thế như trẻ tre, chém về phía Diệp Như Huyên. Đại tẩu, Như Huyên lão tổ. Nhưng vào lúc này, phương xa hư không bay tới một mặt ngũ sắc tấm gương, sau đó chặn ở Diệp Như Huyên trước mặt. Ngũ sắc tấm gương phóng ra một đạo rực rỡ chói mắt hào quang năm màu, mắt Trần có thể thấy, ba đạo kiếm khí trực tiếp bị bốc hơi lên. Công đức pháp bảo. Cổ Nguyên con người động đất, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy ngũ đức thần giám bay về phía hư không, sau đó rơi vào Lý Vân Tiêu trong tay. Cha. Lý Huyền Thanh ánh mắt vui vẻ. Vân Tiêu, ngươi đột phá thiên tiên. Diệp Như Huyên đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là vui vẻ. Lý Vân Tiêu chậm rãi gật gật đầu, sau đó mắt lạnh nhìn về phía Cổ Nguyên. Chương 1407, ao rửa kiếm chương 1407, ao rửa kiếm ngũ hành chân quân. Cổ Nguyên sắc mặt trở nên càng trắng xám, cái trán chảy ra đầy mồ hôi hột, nắm Thiên Ma kiếm tay khẽ run. Hắn hít sâu một hơi, thử ổn định thân hình, nhưng thể nội pháp lực cùng tinh huyết đã bị rút khô hơn nữa. Này thiên ma kiếm không phải hắn có thể nắm giữ, mỗi vận dụng một lần đều muốn tiêu hao hắn lượng lớn tinh nguyên. Nhìn tới, ngươi đã là cung dương huyết đà. Diệp Như Huyên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt của nàng cũng có chút trở nên trắng, thế nhưng so với Cổ Nguyên không thể nghi ngờ tốt quá nhiều. Cổ Nguyên cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng ta? Hắn thấp giọng gào thét, âm thanh khàn khàn, thiên ma kiếm sức mạnh xa không chỉ dừng lại tại đây. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đem thiên ma kiếm nâng qua đỉnh đầu. Trên thân kiếm hắc văn điên cuồng lan tràn hướng về hắn cánh tay, phản phất từng cái rắn độc ở thôn vệ hắn sinh mệnh lực. Hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm phong dậy, dưới da nổi gân xanh, mạch máu trung lưu chảy huyết dịch phản phất bị kiếm hút đi như thế. Thiên ma kiếm huyết tế. Cô Nguyên tiếng nói trở nên khàn khàn trầm thấp, phản phất từ địa ngục nơi sâu xa truyền đến. Tiếng nói của hắn vừa ra, thiên ma kiếm mũi kiếm đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng đỏ ngòm, trên thân kiếm những kia quỷ dị phù văn vào đúng lúc này triệt để thức tỉnh, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Bù bù. Xung quanh gió lạnh rít gào, thiên ma kiếm biến thành màu máu, không gian chung quanh trực tiếp đổ nát thành một vùng tăm tối, phản phất liên tiếp u minh địa ngục. Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm túc, thanh kiếm này uy lực quá mạnh mẽ. Cô Nguyên trong đôi mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, vẫn như cũ cầm thật chặt cái kia đem tỏa ra quỷ dị hồng quang ma kiếm. Hừ. Cô Nguyên cười lạnh một tiếng, đi chết đi cho ta. Hắn pháp quyết vừa bấm, trường kiếm màu đỏ ngòm vượt tay mà ra, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ tươi dấu vết, dường như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giết hướng về phía Diệp Như Huyên. Vân Tiêu, ngăn trở kiếm này. Diệp Như Huyên gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, phất tay áo vung một cái, năm đạo lưu quang từ hắn trong ống tay áo bay ra, chính là ngũ hành tiên kiếm. Ngũ hành quân tiên, khốn thủ độc tiên. Hắn pháp quyết vừa bấm quyết, ngũ hành tiên kiếm trong nháy mắt hào quang chói lọi, hóa thành một đạo lao tù đem màu máu ma kiếm đem vây lại. Ầm ầm ầm. Màu máu ma kiếm cùng năm chôi tiên kiếm trên không trung va chạm, liên tiếp chói hai tiếng vang không dứt bên hai. Bù bù. Ánh kiếm va chạm trong lúc đó, bùng nổ ra một đạo tia lửa chói mắt cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, năm chôi tiên kiếm càng cùng ma kiếm hình thành tình trạng giằng co. Mà cùng lúc đó, một mặt khác, Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng hư không, một vòng trăng tròn hiện lên ở đỉnh đầu. Nguyệt nhọn buông xuống trong suốt sợi tơ cuối cùng treo lấp lóe đủ loại dục vọng tinh nhị. Tinh nhị dường như trung gió, lay động thời điểm hư không như mặt nước tạo nên vận sóng, chiếu rọi xuất chúng sinh tham sân si ngông cuồng vạn tượng hình chiếu. Chỉ thấy Diệp Như Huyên bấm quyết thi pháp, tinh nhị xuyên thấu hư không hướng về Cổ Nguyên bay qua. Cổ Nguyên giờ khắc này chính đang cật lực điều khiển ma kiếm, hắn cũng không biết hướng về hắn bay tới là món đồ gì, chỉ có thể đội vàng ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo màu đen ma quang. Tinh nhị không nhìn màu đen ma quang, trực tiếp tiến vào Cổ Nguyên thể nội. Cổ Nguyên bỗng dưng hơi nhướng mày, cẩn thận cảm ứng nhưng lại không có cái gì. Diệp Như Huyên khỏe miệng hiện ra nụ cười nhạt, ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, dường như nắm một cái trong suốt sợi tơ. Pháp lực của ta. Cổ Nguyên kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác pháp lực của chính mình chính đang trôi qua, thể nội dường như có một tấm to lớn miệng lớn muốn thôn vệ chính mình tất cả. Hắn con người đột nhiên trở nên đen kịt, đột nhiên phát hiện mình vùng đan điền có một sợi tơ liên tiếp đến bên ngoài cơ thể, hắn muốn đứt đoạn sợi tơ, nhưng nào một cái không. Thấy được, mò không được. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể hắn pháp lực đã chỉ còn lại không tới 3/10. Ma kiếm vốn là cùng ngũ hành tiên kiếm không phân cao thấp, giờ khắc này chịu ảnh hưởng, uy có thể hạ thấp không ít, trên thân kiếm màu máu cũng ở từ từ làm nhạt. Diệp Như Huyên, ngươi làm cái gì? Cổ Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Như Huyên, Diệp Như Huyên đỉnh đầu một vòng trong sáng trăng lưỡi liềm, ở nàng bốn phía đều là chúng sinh vật tượng, hắn nhận định pháp lực của hắn biến mất chính là Diệp Như Huyên làm. Thế nhưng hắn không biết đây là thần thông gì, lại lặng yên không một tiếng động hấp thụ pháp lực của hắn, hắn nhưng không có cách nào ngăn cản, này quá quỷ dị. Đây là một kia, chỉ cần ngươi có dục vọng, liền không có cách nào chặt đứt. Diệp Như Huyên lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt không hề lay động. Đây là nàng dục diệu quyển thần thông, huyền hải câu thần kia, câu thông nguyệt tinh lực lượng, chiếu rọi chúng sinh vật tượng, lấy dục vọng vì là dây, điều khiển tâm niệm. Tinh nhị nhập thể người bị trở thành con rối, cũng có thể lấy ra kẻ địch pháp lực tinh nguyên bù đắp tự thân. Cô Nguyên nếu là hoàn hảo trạng thái, khi đó tâm tình vững chắc, phòng trường tinh nhị đều không thể tiếp cận thân. Thế nhưng Cô Nguyên liên tiếp sử dụng thiên ma kiếm, bị lấy ra lượng lớn tinh huyết, pháp lực cũng bị hấp thụ hơn nữa, cả người đã vô cùng suy yếu. Lại thêm vào hắn còn đang khống chế thiên ma kiếm cùng ngũ hành tiên kiếm đấu pháp, căn bản vô lực chống đỡ Diệp Như Huyên. Nghĩ khống chế ta, đừng hỏng. Cô Nguyên nhận ra được có món đồ gì ở ăn mòn linh hồn của chính mình, sắc mặt biến đến dữ tợn lên. Oanh! Máu thịt tung tóe, Cô Nguyên tự bạo. Diệp Như Huyên vung tay háo một cái, đem đầy trời huyết nhục quyển đến trước người, nhặt lên một cái trong đó nhận chứa đồ. Liếc mắt nhìn, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Thiên đạo tông tài nguyên tuy rằng không ít, nhưng hầu như đều là thích hợp với hợp thể, đại thừa tài nguyên, đối với chân tiên trở lên có thể nói đã ít lại càng ít. Cổ Nguyên trong nhận chứa đồ đồ vật không nhiều, nhưng đều là địa tiên trở lên sử dụng. Đây là. Diệp Như Huyên phảng phất nhìn thấy gì đồ vật, nhấc vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện một vũng tràn ngập ma khí ao nước, trong ao nước chảy xuôi đen kịt như mực chất lỏng, còn có vô số oan hồn oán niệm rời rạc trong đó. Cửu thẩm, đây là ao rửa kiếm. Dứt tiếng, Lý Vân Tiêu đi tới bên cạnh nàng, trong tay còn cầm thiên ma kiếm. Chỉ có điều giờ khắc này thiên ma kiếm đã không còn là màu máu, mà là màu đen, hơn nữa nhìn lên thường thường không có gì lạ. Này ao rửa kiếm bị người ô uế, trong đó nên đưa vào không ít sinh hồn, vì lẽ đó sản sinh lượng lớn đoán nghiệm. Nói tới chỗ này, Lý Vân Tiêu nhìn trong tay thiên ma kiếm một chút, ta đoán không lầm, này đao rửa kiếm chính là vì bồi dưỡng cái này ma kiếm mà rèn đúc. Sau khi nói xong, Lý Vân Tiêu trực tiếp đem Thiên Ma kiếm vùi đầu vào ao ở trong. Thiên Ma kiếm hơi tiếng rung, kiếm khí bắn ra bốn phía, ao nước bắt đầu sôi trào lan lộn. Vân Tiêu, ngươi làm cái gì vậy? Này đao rửa kiếm chính là vì Thiên Ma kiếm mà tạo, các loại Thiên Ma kiếm hấp thu xong trong đó oán niệm cùng ma khí, chúng ta có lẽ có thể đem cải tạo thành rửa luyện tiên kiếm ao rửa kiếm. Thật sự, Diệp Như Huyên vui vẻ, ao rửa kiếm công hiệu chính là tăng lên tiên kiếm phẩm chất, nếu như gia tộc có một cái ao rửa kiếm, vậy cũng tính niềm vui bất ngờ. Ta sẽ lấy công đức thanh quang phụ trợ tinh chế, cũng không có vấn đề. Lý Vân Tiêu một mặt khẳng định nói. Vậy thì giao cho ngươi. Nói tới chỗ này, Diệp Như Huyên trực tiếp đem ao rửa kiếm giao cho Lý Vân Tiêu. Chương 1408, Tiểu Vũ Trụ sơ khai chương 1408, Tiểu Vũ Trụ sơ khai đại tẩu. Lý Long Nguyên đem Thiên Đạo Tông tông chủ giải đến Diệp Như Huyên trước mặt. Diệp tiên bối, tha mạng a. Diệp Như Huyên chỉ là liếc mắt nhìn, liền để Lý Long Nguyên kéo dài tới xa xa ăn. Mà cùng lúc đó, Lý Thế Dân mấy người cũng đã thanh lý xong Thiên Đạo Tông tất cả. Thiên Đạo Tông chủ chỉ là mang đi bảo khố tài nguyên, còn có rất nhiều mỏ quặng, linh thực các loại cũng không kịp mang đi, bây giờ toàn bộ tiện nghi Lý ra. Cũng không biết diễn dưới suối vàng có biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Nhìn bị đánh thành phế tích Thiên Đạo Tông, Lý Vân Tiêu một mặt cảm thán vẻ. Thiên Đạo Tông từng vì cổ linh đại lục người đứng đầu, còn liên hợp hết thể thế lực thành lập Thiên Đạo Minh, cùng chống đỡ dị tộc, cũng coi như phong quang vô hạn. Bây giờ tông môn trụ sở hóa thành phế tích, môn nhân đệ tử cũng không còn tồn tại nữa. Hơi hơi thu thập một lúc, Diệp Như Huyên đám người liền rời đi. Bọn họ mới vừa đi không lâu, bốn phương tám hướng liền nô ra vô số tu sĩ, tranh nhau chen lấn hướng vào Thiên Đạo Tông phế tích, thử tìm được niềm vui bất ngờ. Sau một tháng, Thiên Đạo Tông bị Lý Gia Diệt tin tức cũng thuận theo truyền lưu ra, nhiều người thấy được Lý thị bộ tộc uy thế. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lúc trước Thiên Đạo Tông tham dự đối phó Lý Gia, nên ngờ tới có kết cục như vậy. Thiên Đạo Tông là ngũ đại thế lực bên trong yếu nhất một cái, huống chi Thiên Đạo Tông cùng Lý thị bộ tộc cùng chỗ một cái tiên vực, cây hồng khẳng định chuyên chọn miền nắm. Thiên Đạo Tông có kết quả như thế này, cũng ở không ít người dự liệu bên trong, nhưng cùng lúc cũng khâm phục Lý Gia tàn nhẫn, nhường không ít thế lực đều cảm thấy hoảng sợ. U Minh giới, một tòa bí ẩn sơn cốc nhỏ ở trong, Lý Trường Sinh ngồi khoanh chân, thân thể bị hỗn độn thần quang bao phủ. Hắn muốn là ở địa ngục trong giếng bế quan, thế nhưng cân nhắc đến tiên kiếp nguyên nhân, tìm một cái bế quan chi địa, nhường Lý Trường Dương làm hộ pháp cho hắn. Lý Trường Sinh tiểu thế giới ở trong, hỗn độn tụ điên cuồng sinh trưởng, bốn phương tám hướng hư không không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, giống như tận thế chi cảnh. Chủ nhân chẳng lẽ muốn diễn hóa ra vũ trụ thiên địa? Khô Lâu cự nhân cùng Trường Minh nhìn tiểu thế giới biến hóa, nội tâm chấn động không ngớt. Tiểu thế giới diễn biến thành vũ trụ, vậy cần cực kỳ thâm hậu nội tình, thêm vào rất nhiều cơ duyên mới có thể thành công. Có thể nói, coi như là đạo tổ tiểu thế giới muốn diễn biến thành vũ trụ thiên địa, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Chỉ thấy theo hỗn độn tụ sinh trưởng, Lý Trường Sinh thể nội thế giới phát sinh biến hóa to lớn. Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, trên trán chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột, hắn hô hấp trở nên lâu dài mà thâm trầm, phản phất đang cùng một loại nào đó sức mạnh vô hình chống lại. Sơn cốc hư không đã rơi vào vật mèo, phản phất bị một bàn tay vô hình nào nặng, phát sinh trầm thấp ong ong âm thanh. Vào giờ phút này, sơn giã bốn phía, vô tận u minh chi khí toàn bộ bị Lý Trường Sinh nuốt hút mà đến, hơn nữa phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng, dị tượng kinh người. Oeng! Một tiếng nặng nề nổ vang từ thể nội truyền đến, phản phất có một ngọn núi cao ở trong lồng ngực của hắn đổ nát. Lý Trường Sinh khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên nghị, không có một chút nào dao động. Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ chờ đợi thể nội thế giới biến hóa. Hỗn độn tụ cành cây điên cuồng mở rộng, mỗi một chiếc lá đều lập lòe thần bí hào quang, như là gánh chịu vô tận pháp tắc cùng hàm nghĩa. Trên cây khô hoa văn từ từ rõ ràng, phản phất là một bức phù văn cổ xưa bức tranh, chính đang chậm chậm triển khai. Hư không vô tận bên trong, từng đạo vết nứt lặng yên nứt ra, phản phất là thiên địa sơ khai thời điểm hồng mông cảnh tượng. Giang giác, một đạo chói hai tiếng vỡ nát vang lên, tiểu thế giới biên giới bắt đầu tan vỡ, hóa thành một từng mảnh óng ánh mảnh vỡ, tiêu tan ở trong hư không. Không gian kéo dài mở rộng, như vậy vòng đi vòng lại. Mà ở bên ngoài, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tiểu sơn cốc trên không, đã hình thành một đạo thông thiên triệt địa lớn xoáy nước lớn, xung quanh 1 triệu dặm cắt bay đá chạy, không biết bao nhiêu âm hồn vong linh bị hút vào trong đó. Lần này gặp, thấy cảnh này Lý Trường Dương lo lắng, Lý Trường Sinh đột phá dị tượng quá lớn, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Theo thời gian trôi qua, 10 năm thời gian đảo mắt đã qua. Lý Trường Sinh đột phá chi địa, xung quanh đã tụ tập vô số quỷ tu, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập thán phục. Người này kéo dài đột phá 10 năm lâu dài, gần như hút khô rồi mê kính chi vực u minh chi khí, này muốn thời gian bao lâu mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Tuyệt không thể bỏ qua hắn. Bây giờ u minh thiên kiếp tập lên đầu, mà chờ hắn sau khi độ kiếp lại nói. Vô số người tình cảm quần chúng kích giận, hận không thể ăn sống Lý Trường Sinh. Thể nội thế giới, Lý Trường Sinh đứng ở hỗn độn tụ đỉnh, đầy mắt vẻ chấn động. Hắn thế giới đã diễn biến thành một tòa sơ khai tiểu vũ trụ, thiên địa mênh mông ngông ngẩn, khắp nơi tinh không, ngôi sao vô tận. Trên mặt đất đã xuất hiện núi non sông suối, rừng rậm biển rộng, hơn nữa rất nhiều nơi đều xuất hiện vô số bảo địa, so với ngoại giới càng sâu có. Lý Trường Sinh ánh mắt xuyên qua bầu trời sao vô tận, nhìn thấy hư không bên trong đồng bệnh các loại tiên thiên chi khí. Tiên thiên hỗn độn chi khí, khí ngũ hành, tiên thiên âm dương khí, tiên thiên tứ tượng khí các loại, đâu chỉ hàng tỷ. Giờ khắc này đều đang chậm chậm hòa vào thiên địa các nơi, hoặc là núi non sông suối, hoặc là ngôi sao hư không. Theo thời gian trôi qua, hắn nhìn thấy tạo vật thần kỳ cùng mỹ đại, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Chủ nhân. Trong chớp mắt, một đạo mông lung ý thức chuyển vào trong lỗ tai của hắn, nhường thân thể hắn chấn động. ngươi là hỗn độn thụ. Ngươi làm sao? Lý Trường Sinh giật mình, hỗn độn thụ lại sinh ra ý thức. Chủ nhân, trước tiên không nói cái khác, bây giờ ngươi tiểu vũ trụ sơ khai, bên trong mang thai vô tận cơ duyên, chính là trưởng thành thời cơ tốt nhất, chỉ là ngươi vị trí hoàn cảnh năng lượng không đủ có thể hay không cần ta trợ ngươi, thế nhưng rất có thể đưa tới u minh giới thiên đạo chu diện. Lý Trường Sinh hơi hơi thôi diễn một, hai, liền rõ ràng hỗn độn thụ ý tứ. Hắn vị trí là u minh giới mê kính chi vực, hắn ở kim tiên kỳ diễn hóa ra tiểu vũ trụ, nội tình quá sâu, một vực năng lượng đã không đủ hắn hấp thu. Kỳ thực diễn biến thành hiện tại đã đầy đủ, đến tiếp sau theo Lý Trường Sinh trưởng thành, tiểu vũ trụ cũng sẽ kéo dài trưởng thành, thế nhưng cần thời gian liền khá là dài lâu. Bây giờ hàng tỷ trước tiên thiên nguyên khí bắt đầu hòa vào thiên địa, nếu như lúc này từ ngoại giới hấp thụ lượng lớn năng lượng, có thể gia tốc vũ trụ thiên địa cơ duyên thành hình. Hắn giờ khắc này đã cảm ứng được ngoại giới gió nổi mây vần, chỉ là có lôi kiếp tập lên đầu, tạm thời không người dám tiếp cận hắn. Tuy rằng u minh giới đều là âm lôi, thế nhưng đối với quỷ tu tới nói, vẫn tương đối sợ hãi tồn tại. Không thành công, là được nhân, đến đi. Lý Trường Sinh nhường hỗn độn thụ độc thủ. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy vô số cành lá xúc vươn tay ra hắn tiểu vũ trụ, lan tràn đến u minh giới hư không vô tận bên trong. Trong chớp mắt, vũ trụ thiên địa tầng mây cuộn cuộn, các loại trước tiên thiên nguyên khí ra tốc sinh ra, đại địa hải dương cũng ở rung động, các loại dị tượng nhiều lần ra. Người ở hấp thu u minh giới sức mạnh bản nguyên. Lý Trường Sinh cả kinh, cơ thể hắn cảm ứng được một cỗ âm linh thuần túy năng lượng nhập thể, chính đang cải tạo cơ thể hắn. Mau dừng lại. Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, hắn vẫn không có độ kiếp, này sẽ gia tăng hắn thiên kiếp uy lực. Hỗn độn tụ làm tiểu vũ trụ trấn giới chí bảo, vũ trụ diễn biến càng hoàn chỉnh, hỗn độn tụ trưởng thành khẳng định càng nhanh, nhưng cũng không thể không cân nhắc tình huống thực tế. Chương 1409, Kim Tiên Thiên Kiếp chương 1409, Kim Tiên Thiên Kiếp hỗn độn tụ cảnh là cắm rễ ở u minh hỗn độn hư không, xúc tu giống như rễ cây thâm nhập u minh giới, tham lam hấp thu lực lượng bản nguyên. Lý Trường Sinh con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể dừng không ngừng run rẩy, cảm thụ cái kia cổ âm linh thuần túy sức mạnh ở trong người đấu đá lung tung. Làn da của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám trắng, phản phất là bị u minh giới hàn khí ăn mòn, liền hô hấp đều mang theo một tia lạnh lẽo đâm nói. Hắn ngũ tạng lục phủ đều gặp đến u minh bản nguyên xung tới. Nguồn sức mạnh này, quá bá đạo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến, đã hưng phấn vừa đau khổ. Hắn có thể cảm giác được cơ thể chính mình trải qua một loại nào đó to lớn thay biến, phản phất mỗi một tấc máu thịt đều gặp đến chủy sắt rèn. Vũ trụ thiên địa gió nổi mây vần, sa mạc lớn lên biển, cây cối khô lại lần nữa tỏa ra, như vậy vòng đi vòng lại. Tiểu vũ trụ bên trong phảng phất thời gian gia tốc như thế, hết thảy tất cả đều ở lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tiến hóa. Nhưng mà, loại này táo kỉnh tiến bộ cũng mang đến không tưởng tượng nổi kết quả. U minh giới giữa bầu trời, đột nhiên cuốn lên mảnh liệt hắc ám vòng xoáy, sấm sét nổ vang như thiên quân vạn mã gào thét, điện xa xẹt qua chân trời, đủ loại chớp giật đan dệt thành một tấm che ngập bầu trời lưới. Tất cả mọi người ngửa mặt nhìn bầu trời, trái tim dường như nổi trống giống như nhảy lên. Bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ nghẹt thở giống như uy thế từ trên trời giáng xuống, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nuột ngạt khiến cho hắn tứ chi nặng nề như núi lớn. Lúc này, vây xem hết thảy quỷ tu lùi lại lại lùi, trong mắt đầy dây hoảng sợ cùng kính nể. Thiên kiếp hầu như bao trùm toàn bộ mê kính chi vực, chẳng lẽ có người ở chứng đạo minh đế? Có người kêu lên sợ hãi, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ ràng. Bây giờ Lý Trường Sinh nơi độ kiếp đã bị lôi vân bao phủ, rất nhiều người căn bản không biết bên trong là ai. Đại ca, trong đám người Lý Trường Dương nhẹ giọng nỉ non, hai tay nắm chặt, trên mặt toát ra vẻ lo âu. Hắn không nghĩ tới đại ca chỉ là đột phá kim tiên, lại liền đưa tới kinh khủng như thế thiên kiếp, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Vâng. Đột nhiên trong lúc đó, mọi người nhìn thấy, bóng tối vô tận bên trong, một tôn cao to hỗn độn cổ thần đang phát sáng, vô tận hỗn độn cổ khí ở trên người chảy xuôi, rọi sáng hắc ám. Trung quanh hắn hư không không ngừng bặm bẹo lay động, phản phất không thể chịu được người này khí tức. Hô. Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo hỗn độn ánh sáng từ hai mắt bắn ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng mây đen, nhìn thẳng cái kia vô biên vô hạn biển sấm sét dương. Hắn hơi nắm tay, hư không trực tiếp bị bóp nát. Đại thành bất diệt hỗn độn thể. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới lần này lại nhường nhục thân đại thành. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác cơ thể chính mình đủ để xé xác kim tiên bên trong bất kỳ sinh linh. Nếu là sử dụng Hỗn Nguyên Chân Thân, đủ để ngang hàng Đại La Kim Tiên, nếu là độ xong tiên kiếp, hắn còn có thể tiến thêm một bước. Vào giờ phút này, hắn trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt, đó là không sợ tất cả tự tin. Từ nay về sau, phương này vũ trụ, hắn rốt cục có hành hành thiên hạ năng lực. Đến đi. Hắn khẽ quát một tiếng, triệt để thả ra chính mình khí thế, âm thanh dường như viễn cổ thần chỉ, vang vọng ở toàn bộ u minh giới. Một đạo không gì sánh kịp khí tức phóng lên trời, trên trời tầng tầng lôi vân trực tiếp bị xông ra. Giữa bầu trời sấm sét tựa hồ cảm nhận được khiêu chiến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn sấm sét trụ lớn, bổ thẳng xuống. Cái kia đạo lôi điện trụ lớn dường như một thanh thiên thần chi kiếm, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, thẳng đến Lý Trường Sinh mà đi. Lý Trường Sinh không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, trực tiếp đón lấy cái kia đạo lôi điện trụ lớn. Quả đấm của hắn nắm chặt, trên nắm tay quấn quanh nồng nặc hỗn độn chi khí, đấm ra một quyền, cùng cái kia sấm sét trụ lớn mạnh mẽ đụng vào nhau. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, toàn bộ mê kính chi vực đều bị đòn đánh này chấn động đến mức rung động không ngừng. Sấm sét trụ lớn ở Lý Trường Sinh quyền dưới chia 5 x 7, hóa thành vô số bé nhỏ điện xà trên không trung đi khắp. Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên một cái vòng xoáy, trực tiếp đem tràn tán sấm sét hút vào thể nội luyện hóa. Giữa bầu trời càng nhiều sấm sét hội tụ, hình thành vô số đạo sấm sét trụ lớn, mỗi một đạo đều so với trước kinh khủng hơn. Những này sấm sét trụ lớn dường như chút xuống thiên hà, che ngập bầu trời hướng về Lý Trường Sinh đè xuống. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn không phải U Minh giới sinh linh, nhưng lần này hấp thụ U Minh giới lượng lớn lực lượng bản nguyên, sâu sắc thêm cùng U Minh giới nhân quả, mới nhường thiên kiếp kinh khủng như thế. Vượt qua kiếp này, tiến thêm một bước, sau này biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Không vượt qua được, tất cả đều tiêu. Hít sâu một hơi, hắn bọt thẳng vào trong lôi vân. Oeng! Sấm sét gào thét đập vỡ tan hư không, Lý Trường Sinh dường như một viên sao chổi giống như hướng vào lôi vân trung tâm. Bóng người của hắn trong nháy mắt bị vô tận điện quang nuốt hết, không gian chung quanh phảng phất bị xé rách thành mảnh vỡ, năng lượng cuồng bạo ở quanh người hắn tàn phá. Lý Trường Sinh trên da hiện ra từng đạo huyền ảo hoa văn, hỗn độn chi khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, chống đỡ sấm sét xung kích. Hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo tiếng sét vang vọng, phảng phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Giết! Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, như là từ thâm nguyên bên trong truyền ra gầm nhẹ. Hai cánh tay của hắn mở ra, tùy ý tràn tán sấm sét xuyên qua hắn thân thể, mỗi một tia điện cũng giống như là ở rèn luyện máu thịt của hắn cùng thần hồn. Giang giác. Một đạo thô to màu đen sấm sét từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, mạnh mẽ nện ở Lý Trường Sinh trên người. Hắn cơ thể hơi chìm xuống, nhưng rất nhanh lại thẳng tắp lưng. Màu đen hồ quang điện ở trên da của hắn đi khắp, lưu lại từng đạo cháy đen dấu vết, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào. Lý Trường Sinh lau chùi rơi khóe miệng máu tươi, trong mắt thiêu đốt chiến ý nóng bỏng. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn chi khí, trực tiếp đón lấy dưới một tia chớp. Ầm ầm. Hỗn độn chi khí cùng sấm sét chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Hai nguồn sức mạnh giao chiến gợi ra không gian đổ nát. Xung quanh lôi vân bị xé ra một cái to lớn chỗ hổng. Lại đến. Lý Trường Sinh âm thanh tràn ngập khiêu khích, hắn từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước đều đạp ở trên hư không vết nứt lên. Đây là loại nào sinh linh? Có quỷ tôn đứng ở sâu trong hư không, ánh mắt nghiêm nghị đánh giá trong lôi kiếp bóng người, nhưng không cách nào thấy rõ độ kiếp người khuôn mặt. Kinh khủng như thế khí huyết chi lực, quả thực hiếm thấy trên đời, so với chân long cũng không kém chút nào, nếu như có thể đem tuôn phệ, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Có quỷ tôn trong mắt lộ ra vẻ tham lam, muốn các loại Lý Trường Sinh sau khi độ kiếp đối phó hắn. Vào giờ phút này, ở độ kiếp lôi vân bên dưới, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm trong lôi vân đạo kia mơ hồ không rõ bóng người. Là người phương nào ở độ này thiên kiếp? Có người hỏi thăm, nhưng cũng không người hiểu rõ. Chương 1410, Cấm kỵ thiên kiếp tái hiện chương 1410, Cấm kỵ thiên kiếp tái hiện chỉ trước mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Mê kính chi vực trên không lôi vân bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, lôi kiếp uy thế cũng trở thành nhạt không ít, Lý Trường Sinh thiên kiếp cũng tới đến thời khắc sống còn. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt trong lôi vân, dần dần chảy ra từng đạo khí tức kinh khủng. Tiếp theo, trong lôi vân có từng đạo khủng bố lôi kiếp hình người ở hiện hiện, tổng cộng 9 người. Xuất hiện ở thiên địa trong nháy mắt, toàn bộ U Minh giới đều phảng phất đang vì đó mà chấn động lay động, chư thiên xoay chuyển vì bọn họ. Đây là Lý Trường Sinh bỗng nhiên con người co rụt lại. Hắn năm đó diễn biến hỗn độn đại đạo, dẫn ra cấm kỵ thiên kiếp bên trong cũng từng diễn biến qua không biết hình người lôi kiếp. Chẳng lẽ bởi vì lấy ra U Minh giới bản nguyên, cũng chạm được U Minh giới cấm kỵ, muốn tiêu diệt ta. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cũng biến thành nghiêm nghị lên. Quan chiến người đều là vẻ chấn động, bọn họ không nghĩ tới sẽ thấy hình người lôi kiếp. Không ít người triển khai nhãn thuật, thế nhưng đều không thể thấy rõ trong lôi kiếp thân hình khuôn mặt, bao quát Lý Trường Sinh. Người này đến cùng làm cái gì? Lại sẽ đưa tới loại tiên kiếp này? U Minh giới cổ xưa tồn tại dồn dập mở mắt ra. Bọn họ biết rất nhiều bí ẩn, những người này hình lôi kiếp không phải thiên kiếp diễn biến mà ra, mà là bọn họ đã từng thật sự từng tồn tại, chỉ là bị thiên kiếp dấu ấn hạ xuống mà thôi. Chỉ có chạm đến thiên đạo cấm kỵ, mới sẽ nhường thiên đạo nhường những người này hình dấu ấn ra tay. Chỉ có thiên đạo tán thành, mới là cấm kỵ, người này cũng là cấm kỵ một trong, nghịch thiên giả. Lý Trường Sinh đứng thẳng ở lôi vân trung ương, cả người hỗn độn chi khí lượn lờ như rồng, áo bào bay phần phật. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, nhìn chăm chú cái kia chín đạo hình người lôi kiếp. Mỗi một bóng người đều tỏa ra vô tận uy thế, phản phất là trong thiên địa thẩm phán giả, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Mặt mũi bọn họ đều là mơ hồ không rõ, Lý Trường Sinh nỗ lực muốn nhìn rõ, đều không thể nhìn rõ ràng. Trong chớp mắt, trong đó một đạo nhân hình lôi kiếp đột nhiên bước ra một bước, trong tay ngưng tụ ra một tia chớp trường mâu, nhắm thẳng vào Lý Trường Sinh mi tâm. Trong chớp mắt đó, trong thiên địa phản phất chỉ còn giữ lại đạo kia địa quang, chói mắt đến cực điểm. Hừ. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, phải quyền đống nhiên bung ra, lục quyền cùng sấm sét trường mâu mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, không gian bị xé rách ra một đạo đen kịt vết nứt, bốn phía lôi vân bị đánh tan, lộ ra ngắn ngủi thanh minh. Lý Trường Sinh bàn tay trực tiếp máu tươi mơ hồ, lực lượng bản nguyên phun trào trong lúc đó, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như không có bị thương như thế. Ha 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 ha. Lý Trường Sinh đột nhiên cười to lên, hắn hiện tại thật sự có bất tử bất diệt năng lực. Chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể hắn có một cái tiểu vũ trụ, người phương nào có thể sánh với hắn? Cái kia hình người lôi kiếp vẫn chưa đình chỉ, mà là lại lần nữa vung lên trường mâu, tốc độ càng nhanh hơn, khí thế càng mạnh. Cùng lúc đó, còn lại 8 đạo hình người lôi kiếp cũng bắt đầu động, các loại sát phạt đại thuật hướng về Lý Trường Sinh bắt chuyện mà tới. Lý Trường Sinh bóng người ở trong lôi vân lấp lóe, mỗi một bước đều đạp ở thiên địa mạch lạc bên trên. Quyền phong của hắn mang theo hỗn độn chi khí, cùng 9 vị sinh linh hình người va chạm, mỗi một lần giao kích đều gây nên một mảnh địa biển ánh sáng, xung quanh đã thành một mảnh hỗn độn. Áo của hắn từ lâu phá toái, lộ ra trên da thịt che kín cháy đen dấu vết, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định, như là một đầu bị nhốt mãnh thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị xé nát tất cả trở ngại. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, phản phất từng cái cự long ở trong huyết mạch của hắn rít gào. Quả đấm của hắn lại lần nữa vung ra, lần này, lực đạo càng thêm cuồng bạo, trực tiếp nổ nát một cái hình người lôi kiếp cánh tay, dư âm đem không gian chung quanh chấn động đến mức nát tan. Nhưng mà, cái kia chín đạo hình người lôi kiếp vẫn chưa bởi vậy ngừng lại, trái lại thế tiến công càng sắc bén hơn. Bóng người của bọn họ như là ma xuyên qua ở trong lôi vân, mỗi một kích đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được những này lôi kiếp cũng không phải là đơn thuần sấm sét ngưng tụ, mà là ẩn chứa một loại nào đó cổ xưa ý chí, càng như là thiên đạo hóa thân. Đã như vậy, vậy thì nhìn, là thiên đạo càng mạnh hơn, vẫn là hỗn độn đại đạo càng hơn một bậc. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng vận chuyển, cả người dường như một vòng chói mắt thái dương, bùng nổ ra ánh sáng thậm chí che lại sấm sét rực rỡ. Song quyền của hắn nắm chặt, dưới chân giẫm một cái, cả người dường như đạn pháo giống như nhắm phía trong đó một đạo nhân hình lôi kiếp. Ầm. Đấm ra một quyền, đạo hình người kia lôi kiếp thân thể trong nháy mắt đổ nát, hóa thành vô số điện quang tiêu tan trên không trung. Lý Trường Sinh lồng ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp trầm trọng đến như là ở lôi kéo toàn bộ đất trời. Hắn cánh tay hơi tê dại, trên nắm tay vết máu còn chưa khô cạn, nhưng lại cấp tốc khép lại, dưới da mơ hồ có thể thấy được hỗn độn chi khí lưu chuyển. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, trong mắt thiêu đốt bất khuất chiến ý còn có tám cái. Tiếng nói của hắn trầm thấp, nhưng như là như lôi đình ở trong hư không nổ vang. Cái kia còn lại tám đạo hình người lôi kiếp hiển nhiên cũng bị làm tức giận, bóng người của bọn họ trở nên càng thêm ngưng tụ, trong tay sấm sét pháp bảo tỏa ra hào quang chói mắt. Một người trong đó đột nhiên vung vẩy một cái sấm sét búa lớn, lưỡi búa cắt phá trời cao, mang theo một đạo màu trắng bạc hồ quang, thẳng đến Lý Trường Sinh đầu mà tới. Đến hay lắm. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, hư không nhất thời nứt ra một cái khe. Bóng người của hắn giống như quỷ mị tránh né ra đến, đồng thời tay phải giơ ra, một phát bắt được cái kia đem sấm sét búa lớn cả búa. Giang giác. Lôi đỉnh chi lực theo hắn cánh tay lan tràn mà lên, thử ăn mòn máu thịt của hắn. Lý Trường Sinh nhưng không hề bị lay động, lấy sức mạnh bá đạo áp chế lưỡi búa lôi đỉnh chi lực. Chết. Hắn bỗng nhiên phát lực, đánh một quyền hướng về đạo hình người kia lôi tiếp. Oeng. Hình người lôi tiếp thân thể bị đánh nổ, hóa thành vô số điện quang tứ tán. Tiếp đó, Lý Trường Sinh hầu như đều là lấy thương đổi mệnh đấu pháp, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, cái kia hình người lôi tiếp hầu như không hề sức chống cự, sẽ bị hắn một quyền đánh giết. Sau 2 canh giờ, tám đạo hình người lôi tiếp toàn bộ ngã xuống, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo nhân hình lôi tiếp, cũng là chín đạo bên trong mạnh nhất một người. Mặt mũi hắn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng cặp mắt kia nhưng phảng phất cất giấu toàn bộ vũ trụ huyền bí, nhường lòng người sinh kính sợ. Hắn tay nắm một thanh sấm sét cự kiếm, mỗi một bước ra đều đạp ở thiên địa mạch lạc bên trên, phảng phất chính là nói hóa thân. Người rất mạnh. Một đạo trầm thấp lại rất có âm thanh uy nghiêm đột nhiên truyền vào Lý Trường Sinh lỗ tai. Ngươi? Lý Trường Sinh sợ hết hồn, này hình người lôi kiếp lại có tự mình ý thức. Ngươi là ai? Lý Trường Sinh nhìn chăm chú hắn, muốn biết lai lịch của người nọ. Như người này là u minh giới cổ xưa tồn tại, không chừng sẽ biết tam sinh thạch đích tin tức. Cái kia hình người lôi kiếp vẫn chưa trả lời hắn, trong tay sấm sét cự kiếm bỗng nhiên bung ra, một kiếm chặt đứt thiên địa. Đạo kia rực rỡ điện quang cắt ra vòng trời, mang theo không cách nào ngang hàng uy năng hướng về Lý Trường Sinh bộ tới. Lý Trường Sinh nắm đấm nắm chặt, hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, vung quyền đón nhận đạo kia khủng bố anh kiếm. Ầm ầm. Trong thiên địa bùng nổ ra nổ vang rung trời, toàn bộ u minh giới phảng phất đều rơi vào chấn động bên trong. Chương 1411, Tam sinh thạch đích tin tức, Thái cổ minh long đột kích. Chương 1411, Tam sinh thạch đích tin tức, Thái cổ minh long đột kích. Mê kính chi vực trên không, lôi vân lan lộn, điện quang như rắn giống như ở trên bầu trời tàn phá. Lý Trường Sinh cùng hình người lôi kiếp giao chiến đã kéo dài một ngày thời gian, hầu như đem mê kính chi vực hư không đánh thành hỗn độn trạng thái. Năng lượng trong thiên địa ở bọn họ mỗi một lần va chạm bên trong bắn ra, như là vô số ngôi sao ở trong bóng tối nổ tung, ánh sáng bắn ra bốn phía. Lý Trường Sinh thân thể đã bị sấm sét cự kiếm xé rách mấy lần, nhưng lại ở lực lượng bản nguyên tẩm bổ dưới cấp tốc khép lại. Hai mắt của hắn lấp lánh có thần, cứ việc mệt mỏi không thể tả, nhưng chiến ý không giảm mấy may. Lý Trường Sinh sử dụng Hỗn Nguyên Chân Thân, như một cái hỗn độn ma thần, tùy ý một quyền một trường đều có thể đánh vỡ hư không. Cái kia hình người lôi kiếp trầm mặc không nói, trong tay sấm sét cự kiếm lại lần nữa giơ lên, trên thân kiếm quấn quanh vô tận hồ quang điện, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra. Hắn một bước bước ra, dưới chân hư không nứt ra, thiên địa trong lúc đó quy tắc tựa hồ cũng bị hắn bản thân quản lý. Oeng. Sức mạnh của hai người lại lần nữa va chạm, trong thiên địa vang lên một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Lý Trường Sinh thân thể bị đẩy lui mấy trăm trượng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng càng dữ tợn. Thoải mái. Lý Trường Sinh cười ha ha, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được hỗn độn bất diệt thể mạnh mẽ, thêm vào Hỗn Nguyên Chân Thân tăng cường sức mạnh thân thể, hoàn toàn có thể nhất lực phá bản pháp. Bất kỳ pháp thuật thần thông, hắn cũng có thể một quyền nát. Theo hai người kéo dài đại chiến, mê kính chi vực bầu trời đã bị xé rách, hư không bên trong hỗn độn khí lưu dường như phẫn nộ cự thú, tùy ý thôn phệ bốn phía tất cả. Lý Trường Sinh bóng người ở trong lôi vân có vẻ đặc biệt cô độc, nhưng lại như cùng một tòa không thể lay động núi cao. Hắn tóc dài bị cuồng phong cuốn lên, luồn ngang bay lượn, quần áo từ lâu phá toái không thể tả, lộ ra che kín vết thương da thịt, mỗi một tấc bắp thịt đều đang run rẩy, có vẻ gian nan cực kỳ. Giết! Lý Trường Sinh âm thanh dường như lôi đình nổ vang, vang vọng ở bên trong trời đất, hắn giờ khắc này chiến ý sôi trào, không sợ tất cả. Song quyền của hắn nắm chặt, hỗn độn chi khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành hai đạo ánh sáng lóng ánh đoàn, giống như hai viên loại nhỏ ngôi sao. Hình người lôi kiếp lặng lẽ không nói, trong tay sấm sét cự kiếm chậm rãi giơ lên, trên thân kiếm điện quang đột nhiên tăng gọn, dường như muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt, ánh kiếm như cầu vồng, đến thẳng cổ họng của hắn. Vành! Lý Trường Sinh nắm đấm cùng ánh kiếm chạm vào nhau, đốm lửa tung tóe, xung quanh hư không bị xé rách ra một đạo khe nứt to lớn, hình người lôi kiếp trực tiếp bị đập vào phá toái hỗn độn hư không. Một lát qua đi, hình người lôi kiếp thân hình lại lần nữa hiện lên, chỉ có điều lần này, thân hình của hắn nhưng là cực kỳ mơ hồ, dường như muốn tiêu tan giống như. Ta thua. Hình người lôi kiếp rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ viễn cổ thâm nguyên bên trong truyền đến. Lý Trường Sinh nheo mắt lại, đội vã mở miệng, ta cần muốn tìm đến Tam Sinh Thạch, ngươi có thể hay không báo cho ở ta? Hình người lôi kiếp thân hình dần dần ảm đạm, ngay ở sắp biến mất trước mắt, hắn chậm rãi phun ra ba chữ, Luân Hồi Cốc. Vừa dứt lời, hình người lôi kiếp bóng người triệt để tiêu tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, hòa vào vô tận trong hư không. Lý Trường Sinh bên tai còn vang vọng cái kia thanh âm trầm thấp, phản phất là từ xa xôi thời không nơi sâu xa truyền đến, mang theo một tia thê lương cùng bất đắc dĩ. Hắn đứng tại chỗ, nhìn cái kia mảnh từ từ khôi phục lại yên lặng bầu trời, trong lòng dâng lên một trận phức tạp tâm tình. Luân Hồi Cốc, danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, đó là u minh giới thần bí nhất địa phương một trong, trong truyền thuyết chỉ có hồn phách mới có thể đi vào, nhục thân khó có thể đặt chân. Hắn ở u minh giới cũng từng nghe nói qua Luân Hồi Cốc các loại nghe đồn, nhưng chỗ kia đến tột cùng là thế nào tồn tại, hắn nhưng không một chút nào biết. Lý Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngực, nơi đó mới vừa bị sấm sét cự kiếm xé rách vết thương đã khép lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, lòng bàn tay vẫn cứ còn lại tinh lực chập chờn, như là từng cái bé nhỏ du long ở dưới da đi khắp. Thôn vệ u minh giới lượng lớn lực lượng bản nguyên, hắn đã đột phá kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên trung kỳ. Chỉ bất quá hắn không hề để tâm, dù sao hắn hỗn độn bất diệt thể đã đại thành, có thể đối đầu đại la kim tiên, sử dụng hỗn nguyên chân thân đem càng mạnh mẽ hơn, pháp lực tu vi còn chỉ là tiếp theo. Giờ khắc này trong đầu của hắn thật nhanh suy tư liên quan với Luân Hồi Cốc tất cả. Vâng. Trong chớp mắt, một con to lớn nuốt rồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Lý Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi thu nhỏ lại, con kia vuốt rồng dường như che kín bầu trời lớn lưới, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, ép tới hắn hô hấp hơi ngưng lại. Hắn không kịp né tránh, hai cánh tay chấn động, bên ngoài cơ thể tự động hiện lên một đạo ngưng dày hỗn độn lồng ánh sáng. Vâng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Lý Trường Sinh cả người đập vào mặt đất, bụi bặm tung bay, bùn đất tung tóe. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trực tiếp từ mặt đất bắn lên, lại lần nữa đi tới trong hư không. Hóa ra là ngươi. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, mà lồng ngực đã lom lom xuống, xem ra dữ tợn cực kỳ, hiển nhiên vừa một đòn cũng không hơn gì. Mây đen bên trong, một cái không biết kéo dài bao nhiêu dặm cự long chiếm giữ trong đám mây, vậy lập lòe như kim loại ánh sáng lạnh, mắt rồng bên trong lộ ra một cố lạnh lẽo uy nghiêm. Chính là bên trong tiểu thế giới chạy đến thái cổ minh long. Nay 500 năm, hắn tựa hồ đã thích ứng u minh giới hoàn cảnh, khí tức trở nên dày nặng rất nhiều, như cùng một tòa vắt ngang ở trên hư không thần sơn như thế. Trên người ngươi có ta đồ vật. Nó gầm nhẹ một tiếng, rồng gầm chấn động tứ phương, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người nghẹt thở uy thế. Lý Trường Sinh trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt như lao, nhìn thẳng cự long. Hắn áo bào bay phần phật, quanh thân vờn quanh hỗn độn chi khí, giống như một tôn tử viễn cổ đi tới chiến thần. Xem ra, ngươi thành ta nhân kiếp. Lý Trường Sinh một mặt lạnh lẽo nói. Hắn thôn vệ thái cổ minh long vị trí tiểu thế giới hai phần lực lượng bản nguyên, còn có tiểu thế giới kia sinh ra bản nguyên trí bảo U Hải Châu, trong cõi U Minh đã sản sinh nhân quả. Liền ngay cả cấm kỵ thiên kiếp đều không thể hủy diệt hắn, ở nhân quả lực lượng dưới ảnh hưởng, thái cổ minh long mới tìm tới. Tuy rằng U Minh giới chỉ có 18 vực, thế nhưng mỗi một vực đều tương đương với tiên giới mấy trăm vực. Thái cổ minh long nguyên lai ở bụi gai chi vực, cùng mê kính chi vực có thể nói cách xa nhau khoảng cách vô tận, nếu là bọn họ trong lúc đó không có nhân quả, thái cổ minh long không đến nỗi ra tay với hắn. Đến đại la kim tiền, quỷ tôn, cảnh giới này đã đi ở chứng đạo trên đường. Tùy ý kết giao kẻ thù, cái kia chỉ có thể tìm phiền toái cho mình, không có ai sẽ như thế xuẩn. Chương 1412, thất bại bỏ chạy, hỏa phần chi vực chương 1412, thất bại bỏ chạy, hỏa phần chi vực ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Thái cổ minh long hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa mở ra vuốt rồng hướng về Lý Trường Sinh bổ xuống. Cái kia không gì sánh kịp sức mạnh, không biết so với người hình lôi kết mạnh bao nhiêu lần. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, này thái cổ minh long tuy rằng chỉ là mới vào quỷ tôn, thế nhưng sức mạnh thân thể quả thực khó có thể tưởng tượng, cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Nhưng hắn căn bản là không có cách tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết chi lực cấp tốc phun trào, cả người khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp cùng cái kia vớt rồng gắng chống đỡ một cái. Vành! Một đạo to lớn tiếng nổ vang, Lý Trường Sinh thân thể dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh, vết nứt giống như mạng nện lan tràn ra. Hai chân của hắn đạp ở một mảnh hư vô chi thượng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn hỗn độn thể đại thành, lại còn không đánh lại này thái cổ minh long, đủ để tưởng tượng thái cổ minh long mạnh mẽ, chẳng trách mới vừa đột phá quỷ tôn, liền chém giết Lý Bách Ách quỷ tôn. Thái cổ minh long trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc, không ngờ tới còn có người ngăn hắn một đòn. Hô, gió to bất ngờ nổi lên, vuốt rồng lại lần nữa tầng tầng đè xuống, mang theo sức mạnh đủ để ép phái sơn hà, cào nát hư không vô tận, nhường người vây xem nhìn ra tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Động thì lại sức mạnh hủy thiên diệt địa, thực sự nhường người kính nể cùng hoảng sợ. Lý Trường Sinh cắn răng tiến lên liên tiếp, quyền phong lên hỗn độn chi khí cuộn cuộn, dường như vạn ngàn ngôi sao ở trong đó nổ tung. Hai nguồn sức mạnh va chạm gợi ra một hồi kinh thiên động địa nổ tung, dư âm ngang tỏa ra bốn phía, vô số không gian mảnh vỡ bị hất bay, lộ ra cấp độ càng sâu hư không. Gào! Một tiếng rồng gầm rung khắp thiên địa, mang theo phẫn nộ cùng khiếp sợ. Chỉ là run rế, cũng dám cùng bản tọa tranh đấu. Thái cổ minh long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động đến mức Lý Trường Sinh màng thai vang lên ong ong. Nó đuôi rồng đột nhiên quét qua, mang theo một mảnh màu đen bao tác, thẳng đến Lý Trường Sinh mà đi. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng tránh bao tác. Hắn tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cự long trên đỉnh đầu. Không do dự, trực tiếp đánh một quyền ở thái cổ minh long phía bên trên đầu, nhưng phát sinh một đạo to lớn nặng nề âm thanh, Lý Trường Sinh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Như thế mạnh, Lý Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ, hắn biết rõ chính mình sức mạnh. Thái cổ minh long cứng chịu đựng hắn một quyền, phản phất một điểm thương thế đều không có. Thế nhưng hắn hiện tại không có biện pháp, thái cổ minh long nhục thân trấn áp trăm vạn dặm hư không, hắn muốn bước ra đều có chút gian nan. Theo một tiếng vang thật lớn, Lý Trường Sinh lại một lần nữa bị mạnh mẽ đẩy lùi, khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy máu tươi, nhục thân hầu như đều bị đánh biến hình. Hắn vui mừng hỗn độn thụ cấp đoạt u minh giới lượng lớn lực lượng bản nguyên, âm dương giao hợp bên dưới, trực tiếp dùng khiến thể chất của hắn đi vào giai đoạn đại thành, bằng không hôm nay sớm đã bị đánh chết. Thái cổ minh long thân thể cao lớn quanh quẩn trên không trung, vậy lập lòe u ám ánh sáng lộng lẫy, như là từ thâm viên bên trong bỏ ra ma vật. Nó mắt rồng bên trong chớp qua một vẻ kinh ngạc, ngươi cũng thật là ngoan cường, so với ta giết qua những kia quỷ tôn đều mạnh mẽ. Lý Trường Sinh hô hấp trở nên gấp gáp, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thời gian dài tiêu hao lực lượng bản nguyên khôi phục nhục thân, hắn bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi cũng không chống đỡ nổi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, nội tình tổn thất lớn bên dưới, đến thời điểm có thể sẽ dẫn đến tu vi hạ xuống, nhục thân lui bước, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Bé ngoan trở thành trong miệng ta ăn đi. Thái cổ minh long âm thanh trầm thấp mà chất phác, như là từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến vang vọng. Nó bỗng nhiên bung lên đuôi rồng, 1 triệu dặm không gian trực tiếp bạo thành hỗn độn hư vô trạng thái. Đôi cắt ra không khí, mang theo một trận chói hai tiếng rít, như cùng một dãy núi hướng về Lý Trường Sinh bung lại đây. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, như vậy toàn phương vị công kích, toàn bộ phá hỏng hắn tránh né không gian, không thể tránh khỏi, chỉ có thể nhắm mắt đón nhận. Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình dường như đạn pháo như thế bắn về phía phương xa, máu tươi vãi đầy trời, phản phất bị đánh vào hỗn độn khu vực biên giới. Nhân nơi đây khe hở, thái cổ minh long rũa ra vút rồng, hướng về Lý Trường Sinh tông tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tỏa ra đại đạo khí tức huyết quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhường vút rồng co lại nhanh chóng trở lại. Thái cổ minh long nhìn trên long trảo khí tức tà ác, đông dương rên lên một tiếng. Mở mắt nhìn tới, Lý Trường Sinh bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Cái gì pháp bảo lại có thể thương ta? Hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán. Ta sớm muộn sẽ lại tìm đến ngươi. Hừ lạnh một tiếng, thái cổ minh long chui vào tầng mây hư không, rất nhanh liền không thấy được thân hình của hắn. Nhìn mê kính chi vực bên trên hỗn loạn cực kỳ hư không, vây xem tất cả mọi người đồng thời hô to một hơi. U Minh giới rất lâu không có phát sinh quỷ tôn tồn tại sinh tử đại chiến, hôm nay gặp mặt, nói là hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Mọi người liên tiếp tản đi, đồng thời cũng đem trận chiến này trải qua truyền ra ngoài, Lý Trường Sinh cùng thái cổ minh long thân phận cũng bởi vậy truyền lưu ra, nhường cá biệt cổ xưa tồn tại đều sinh ra hứng thú, bắt đầu điều tra hai người bọn họ tung tích. Bầu trời là màu đỏ sậm, hư không bên trong tỏa ra cực nóng hào quang màu đỏ sậm, yên tĩnh tĩnh mịch, cho người một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất nhiều là núi lửa phun trào, dung nham dòng sông chuyển núi lửa tuôn trào cảnh tượng. Hư bên dưới không trung kéo dài hỏa vũ, nhường mặt đất có vẻ một mảnh cháy đen. Tình cờ có thể thấy được một ít vong linh ở hỏa vũ bên trong lao nhanh, trong miệng phát sinh suy yếu tiếng cầu cứu, tựa hồ đang tìm kiếm chỗ trốn tránh. Nhưng là nơi đây hoàn cảnh đối với vong linh tới nói, quả thực chính là địa ngục, không thể tránh khỏi, cuối cùng đều bị thiêu thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào một ngọn núi lửa đỉnh, hiện ra Lý Trường Sinh cùng Lý Trường Dương hai người thân hình. Lý Trường Sinh sắc mặt trở nên trắng, đầy người máu đen, xương ngực nhiều chỗ biến hình. Hắn bị Lý Trường Dương đỡ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, xem ra khá là thê thảm. Nếu không là Lý Trường Dương lợi dụng địa ngục luân hồi giếng cứu rút, hắn cũng không biết làm sao thoát khỏi thái cổ minh long. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Trường Dương một mặt lo lắng nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cau mày, không hề trả lời, trái lại đánh giá chung quanh trước mắt vùng thế giới này, trong mắt có vẻ tò mò. Đây là địa phương nào? Quái dị như vậy? Đây là 18 vực bên trong hỏa phần chi vực, ta cũng là lần đầu tiên tới. Nơi như thế này, tại sao có thể có vong linh tới chỗ này? Lý Trường Sinh hơi kinh ngạc, vong linh coi như thực lực nhỏ yếu, đối kiếp tránh thai năng lực nên vẫn có. Ta cũng không rõ ràng, nhưng thật giống 18 vực hoàn cảnh địa lý đều là tự U Minh giới mở ra tới nay liền tự mình diễn biến, mỗi một vực đều có đặc biệt quy tắc. Người xem những kia vong linh, không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là bị hỏa phần chi vực quy tắc sức mạnh ràng buộc, vĩnh viễn không cách nào thoát thân, thật giống chính là đi tới nơi này bị tra tấn. Lý Trường Dương ba phải cái nào cũng được giải thích, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút kinh ngạc. Bị tra tấn? Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, này U Minh giới thực sự là không đơn giản, mỗi một vực đều có hoàn cảnh đặc biệt cùng quy tắc, như là chuyên môn vì trừng phạt một số sinh linh mà tồn tại như thế. Nếu như ta có thể khống chế này 18 vực sức mạnh, có thể hay không ở tiểu vũ trụ bên trong diễn hóa ra U Minh giới? Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Cứ như vậy, hắn tiểu vũ trụ sẽ càng thêm hoàn chỉnh, vậy hắn thực lực, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tính, hiện nay khẩn thiết nhất là trước tiên khôi phục thương thế, sau đó tìm kiếm tam sinh thạch khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trường Dương, ta cần bế quan chữa thương, ngươi giúp ta tìm hiểu một hồi luân hồi cốc tam tích. Chạy trốn trên đường, hắn đã báo cho Lý Trường Dương luân hồi cốc tồn tại. Cũng là bởi vì địa ngục luân hồi giếng dị động, bọn họ vừa mới đến hỏa phần chi vực, suy đoán luân hồi cốc rất khả năng liền ở ngay đây. Tốt. Chương 1413, Hoàng Tiên Lộ, cầu đại hà. Chương 1413, Hoàng Tiên Lộ, cầu đại hà luân hồi cốc. Lý Trường Dương đánh giá vùng thế giới này, hơi lúng túng một chút. Bàn tay hắn mở ra, địa ngục luân hồi giếng tự động hiện lên trong tay, mặt ngoài bao phủ màu đỏ tươi ánh sáng, miệng giếng sâu thẳm không biết rõ. Ngươi có thể không mang ta tìm tới luân hồi cốc? Lý Trường Dương nhìn chăm chú bàn tay bên trong trôi nổi địa ngục luân hồi giếng, cái kia màu đỏ tươi ánh sáng chiếu vào đáy mắt của hắn, như là thiêu đốt hỏa diễm. Miệng giếng nơi sâu xa phảng phất cất giấu bóng tối vô tận, thôn vệ tất cả tia sáng đồng thời, lại mơ hồ lộ ra một luồng sức mạnh thần bí. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra bắt lấy hết thảy ác quỷ hồn phách đưa vào trong giếng, đột nhiên trong lúc đó, miệng giếng tỏa ra một tia nhàn nhạt thanh quang, sau đó không vào hắn đan điền. Lý Trường Dương không kịp phản ứng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Một lát sau khi, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, một mảnh vẻ vui mừng. Công đức lực lượng. Không, hẳn là âm đức lực lượng. Ánh mắt của hắn kinh hỉ, không nghĩ tới bắt lấy ác quỷ ném vào địa ngục luân hồi giếng, lại có thể trực tiếp phản hồi âm đức lực lượng cho hắn. Đáy giếng hắc ám tựa hồ ở cuộn cuộn, mơ hồ truyền đến một trận trầm thấp tiếng nghẹn nào, tựa hồ ở đáp lại hắn nghi vấn. Ngươi có thể mang ta đi sao? Tiếng nói của hắn càng thấp hơn, mang theo một tia thăm dò. Trong chớp mắt, địa ngục luân hồi giếng tỏa ra một đạo màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp cuốn lên Lý Trường Dương phá vào bóng tối vô tận trong tầng mây. Địa ngục luân hồi giếng tốc độ cực nhanh, dường như cực quang như thế ở u minh giới trong tầng mây xuyên qua, rất nhanh liền cách mở hỏa phần chi vực. Lý Trường Dương bóng người ở trong bóng tối cấp tốc ngang qua, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết thành dày nặng màn che, để ép hắn hô hấp. Tiếng gió bên tai gào thét, chen lẫn rít gào chậm chậm, như là một đám vô hình dã thú ở truy đuổi hắn. Hắn bị một đạo màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ, có thể cảm giác được đã rời đi hỏa phần chi vực rất xa. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu bên trong? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia bất an cùng chờ mong. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái màu vàng dải băng, kéo dài vô tận. Theo khoảng cách tiếp cận, màu vàng dải băng hóa thành một cái cổ xưa dòng sông màu vàng, nước sông xiên xệ, lưu động chậm chậm, dường như rơi vào bất động trạng thái như thế. Hoàng Tuyển. Lý Trường Dương trong lòng chấn động, Hoàng Tuyển quay quanh u minh giới chạy xuôi, được khen là u minh giới tấm chắn thiên nhiên. Đi tới nơi này, nói rõ đi tới u minh giới khu vực biên giới. Địa ngục luân hồi giếng run lên bần bật, máu đỏ tươi ánh sáng màu mang như cuồng xà giống như bốc lên, ở sông Hoàng Tuyển một bên ngừng lại. Sông Hoàng Tuyển dòng nước giống như đông lại hổ phách, tỏa ra mục nát khí tức, phản phất thời gian ở đây đỉnh trệ ngàn năm. Chẳng lẽ luân hồi cốc ở Hoàng Tuyển bên trong? Lý Trường Dương âm thanh hơi run, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi nhúc nhích nước sông. Nước sông mặt ngoài tình cờ nổi lên vài vòng gợn sóng, nhưng như là một loại nào đó to lớn sinh vật ở bên trong nước tiềm hành, khiến người sợn cả tóc gáy. Đi vào. Địa ngục luân hồi giếng run lên, trong nháy mắt phá vào giữa sông. Dâm một tiếng, Lý Trường Dương chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lạnh lẽo sức mạnh bọc, ý lạnh thấu xương từ lòng bàn chân thẳng bay lên đến, dọc theo cổ sống lan tràn đến toàn thân. Tầm mắt của hắn mơ hồ không rõ, chỉ có linh tinh điểm sáng lấp lóe trong bóng tối, phảng phất là xa xôi ngôi sao. Bên hai truyền đến như khóc như nói tiếng huyên náo ầm, như là một đám oan hồn quay quanh hắn đang nói chuyện, mang theo một loại làm người chấn động cả hồn phách nhịp điệu. Ngón tay của hắn khẽ run, che đậy lục thức ngũ giác, cật lực bảo vệ tâm thần. Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến một tiếng trầm thấp nổ vang, như là một cái nào đó ngủ say cự thú chính đang thức tỉnh. Lý Trường Dương cật lực đến xem, phía trước tất cả đều là lít nha lít nhít vòng xoáy, khủng bố cực kỳ. Địa ngục giếng đỉnh trệ chốc lát, liền hướng về ở chính giữa một cái vòng xoáy bay đi. Lý Trường Dương chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ, hắn liền đến một cái không gian xa lạ, địa ngục luân hồi giếng đã trở lại trong cơ thể hắn. Bốn phía không còn là lạnh lẽo nước sông, mà là màu xám đen sương mù lờ lờ, chỉ có một cái đường nhỏ kéo dài phía trước, vô thủy vô trùng, không biết thông tới đâu. Hắn hướng về phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện một cái to lớn vòng xoáy treo ở đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh từ phía sau hắn sương mù bên trong truyền đến. Quay đầu lại nhìn tới, mười mấy cái âm binh áp một đám vong linh hướng hắn phương hướng này đi tới, sắp xếp đội ngũ thật dài, rất là đồ sộ. Hắn mới vừa muốn tránh, hai bên đường lớn đột nhiên phóng ra lít nha lít nhít yêu dị hồng hoa, liền như một cái nho nhỏ đèn lồng màu đỏ, trong nháy mắt rọi sáng con đường phía trước. Hoa bị ngạ, Hoàng Tuyển lộ. Lý Trường Dương trong nháy mắt bật thốt lên, khiếp sợ cực kỳ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng những thứ đồ này ở nhân gian truyền thuyết đã lâu. Chẳng lẽ, nơi này có nhân gian giếng? Lý Trường Dương ánh mắt hưng phấn. Lục đạo luân hồi bên trong nhân gian giếng, là cung vong linh chuyển đời làm người tộc. Nhân tộc không thể so những sinh linh khác, tiên tiên nhỏ yếu, nhân khẩu số đếm lại lớn, không cách nào bước vào con đường tu luyện chỉ có trăm năm không tới tuổi thọ. Truyền thuyết hoa bị ngạn đều là vì cho nhân tộc vong linh rọi sáng con đường phía trước. Bọn họ không nhìn thấy ta. Lý Trường Dương giờ khắc này mới phát hiện, vong linh đội ngũ đã xuyên qua hắn thân thể hướng đi phía trước, mà hắn vị trí chi địa, hoa bị ngạn đã biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ chỉ có vong linh trải qua mới có hoa bị ngạn mở. Trầm tư một lúc, hắn trực tiếp xen lẫn trong vong linh đội ngũ mặt sau đi theo, muốn nhìn một chút bọn họ muốn đi chỗ nào. Dưới chân mặt đất mềm nhũn, đạp lên phát sinh nhẹ nhàng tiếng sàn sạt, phản phất mỗi một bước đều đạp ở một loại nào đó không biết sinh vật trên da. Hoàng Tuyên lộ ở dưới chân kéo dài, vô thủy vô trùng, tràn ngập màu xám đen sương mù, vô thanh vô tức. Các vong linh bị xích sắt trói lại, bị âm binh kéo hư miễn hình thể về phía trước đồng bền, chân không chạm đất, giống bị vô hình gió đẩy tiến lên. Lý Trường Dương ở phía sau nhìn tất cả những thứ này, bước chân hạ xuống cũng là không hề có một tiếng động. Áp giải vong hồn âm binh, cả người bao bọc huyền đen trọng giáp, bước tiến trầm trọng như cái đe sắt rơi xuống đất, trong tay giáo u quang lấm lấm, dường như hiện hình u minh trật tự. Không biết qua bao lâu, vong linh đại đội ngừng lại. Lý Trường Dương nghĩ một hồi, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Phía trước là một tòa ngang qua đỏ như màu máu sông lớn lớn cầu, thân cầu che kín huyền ảo quỷ dị phù văn, tĩnh mịch bên trong mơ hồ truyền đến kỳ quái ong ong, phảng phất hồn linh ở nói mê. Dưới cầu chọc sóng lan lộn, màu đỏ tươi nước sông cuốn lấy vô số xương khô chìm nổi, kêu rên âm thanh như trầm, dày đặc đâm vào hồn phách nơi sâu xa. Trong chớp mắt, âm binh đầu lĩnh cái kia không hề tức giận âm thanh vang lên, cầu lại hạ đến, thiện người đăng kim cầu, ác người rơi vong xuyên. Nói xong, trong tay giáo về phía trước vạch một cái, các vong linh thân bất do kỷ, bị xích sắt kéo bước lên cầu diện. Cái kia cầu diện dường như bật sống, chân hạ xuống thời điểm hơi luôn xuống, lập tức đàn hồi, phát sinh nặng nề vang vọng, dường như đập kích gỗ mục quan tài tầm tre. Bị xích sắt khóa lại vong linh, chỉ có thể lảo đảo bước lên cầu đối, trên đường có vong linh bị phủi xuống giữa sông, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như cái kia cầu lại hà có thể tự chủ nhận biết thiệt ác. Vong xuyên hà, cầu lại hà. Lý Trường Dương tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới những thứ này ở nhân gian truyền thuyết đồ vật, lại thật sự tồn tại. Ở trong đó sẽ không là mạnh bà đi. Câu phân cuối, một tòa cô đỉnh tôi cốt độc lập, trong đỉnh lò lửa chiếu ra mở nhạt vầng sáng. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái bóng người đứng yên trong đỉnh, chỉ là không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân đạp lên cầu diện, hướng về đối diện đi đến. Chương 1414, dẫn mỗi chương 1414, dẫn mỗi chỉ chốc lát sau, hắn liền đến vong xuyên hà bờ bên kia. Hắn mặc dù không cách nào thấy rõ tròi nghỉ mát bên trong bóng người khuôn mặt, coi thể hình nhưng có thể nhìn ra, người này là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc, truyền thuyết mạnh bà chính là một cái lọn khọm bà lao, điểm ấy đúng là có chút cùng nghe đồn không hợp. Tròi nghỉ mát bên trong bóng người không người đứng ở một cái lò lửa trước, tựa hồ ở ngao chế cái gì. Hắn vừa định đến gần thấy rõ nữ tử khuôn mặt, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm lạ lùng tràn ngập vào trong mũi của hắn. Không phải hoa không phải cỏ, dường như làm nổi lên hồn phách nơi sâu xa hết thảy buồn vui mùi vị, làm hắn có chút tâm thần hoảng hốt. Chỉ thấy những kia vong linh bị đẩy đến canh trước, nữ tử liền múc một thìa nước canh đưa đến vong linh trước người. Uống cạn, trước kia đứt đoạn. Lý Trường Dương muốn đến gần nhìn cái kia trong truyền thuyết canh mạnh bà, lại bị một nguồn sức mạnh cản trở, bất luận làm sao cũng không vào được. Hắn chỉ có thể nhìn những kia vong linh, từng cái từ hắn trước người trải qua, sau đó chậm rãi đi vào trong đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Coi như những kia vong linh đều uống qua canh mạnh bà sau khi, cho nghỉ mát đối diện một mảnh vô ngần hỗn độn hư không chấn hai. Hư không trung tâm là một cái út ngược tỏa ra rực rỡ bạch mang miệng giếng, một đạo to lớn vô cùng cổ sáng tự trong giếng chút xuống. Cột sáng bên trong, vô số nhỏ vụn điểm sáng như đêm hè lưu hình, xoay tròn bay lượn, hình thành to lớn vòng xoáy. Áp giải âm binh ở cột sáng biên giới dừng lại, mở ra vong linh xiềng xích, lạnh lẽo tiếng kim loại va chạm có vẻ đặc biệt êm tai. Mà vong linh nhóm mở miệng bị cái kia quang minh vòng xoáy hấp dẫn, thân bất do kỷ tung bay về phía trước. Làm vong linh chạm đến cái kia quang lưu biên giới, thân thể liền như phong hóa các bảo, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số nhỏ bé, lấp lóe bụi ánh sáng, vùi đầu vào trong giếng. Cột sáng như cũng không hề có một tiếng động xoay tròn, thôn vệ, dường như trong thiên địa một bộ to lớn vô cùng tối say. Vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi nghiền nát trong cột ánh sáng vong linh, đem hóa thành tân sinh hạt bụi nhỏ. Âm binh nhóm yên lặng nhìn kỹ cuối cùng một điểm ánh sáng bụi biến mất ở cột sáng nơi sâu xa, lập tức xoay người, một lần nữa xếp thành hàng. Dọc theo cầu đại hà, trở lại hoàng tuyệt lộ, lại lần nữa ẩn vào cái kia vô biên than chỉ xương mù bên trong, lặng lặng chờ nhóm sau lạc đường hồn linh. Lý Trường Dương nhìn tất cả những thứ này, phảng phất rơi vào sững sờ bên trong, hắn tận mắt chứng kiến vong linh chuyển thế. Mà cái kia hư không bên trong bạch mang giếng lớn, thông qua địa ngục giếng dị động, hắn đã biết rồi, chính là nhân gian giếng. Người vào đi. Một đạo nhẹ hoàn âm thanh vang lên, đánh vỡ Lý Trường Dương trầm tư. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Lý Trường Dương sững sờ, kinh ngạc mở miệng. Lúc này, nữ tử chậm rãi xoay người lại, nhưng là nhường Lý Trường Dương thân thể vừa dừng lại. Mẫu thân. Lý Trường Dương kích động, thân thể không tên có chút run rẩy. Người trước mắt lại cùng hắn mẫu thân Tống Ngọc Thiền giống như lúc, đây là nàng ngày nhớ đêm mong nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy người, bây giờ lại lần nữa gặp lại, nàng không khỏi có chút lệ nóng rưng trọng. Ngươi nhận là người? Đẩy Tống Ngọc Thiền khuôn mặt nữ tử nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy nhẹ, nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm. Chân bóng cái chắn dưới, là một đôi tràn ngập vô tận tang thương con mắt, phản phất trải qua vạn cổ cô quạng, nhưng lại như tinh không như thế thâm thúy. Vào đi. Nhìn Lý Trường Dương khuôn mặt, lập tức nhẹ giọng nói, ta chờ ngươi rất lâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Trường Dương trong lòng có chút khổ sở, chẳng lẽ mẫu thân đã sớm quên mất trí nhớ kết trước? Nữ tử không có quá nhiều để ý tới Lý Trường Dương tâm tình, xoay người lại lần nữa trở lại bên cạnh lò lửa ngồi xuống. Lý Trường Dương do dự một lúc, cất bước vào trong đỉnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi thật sự không biết ta? Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi trong lòng muốn nhìn nhất thấy ai, ta chính là ai? Là như vậy sao? Lý Trường Dương trong lòng đột nhiên có chút mất mát, thế nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Chỉ dẫn vong linh chuyển thế người, chỉ có trong truyền thuyết mạnh bà. Hơn nữa Lý Trường Sinh cũng nói, mẫu thân là huyền cơ thiên nữ hóa thân một trong, không hề tính chân chính chết đi. Lý Trường Dương, bái kiến mạnh bà. Hán đội vã thu thập tâm tình, không mình hành lễ. Nữ tử nghe vậy, xoay người lại nhìn hắn, ai cùng ngươi nói ta là mạnh bà? A. Lý Trường Dương sửng sốt, không biết làm sao trả lời. Mạnh bà chỉ là dương gian sinh linh xưng hô với ta, ở đây ta là chỉ dẫn sinh linh vào luân hồi dẫn mỗ. Là tại hạ đường đột, bái kiến dẫn mỗ. Lý Trường Dương nghe vậy, lại lần nữa một lần nữa thi lễ, vẻ mặt trang trọng. Chỉ là nhìn tấm này ký ức bên trong mặt, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Ngươi đến tới địa ngục giếng đi. Lý Trường Dương hơi sững sờ, sau đó gật đầu thừa nhận hạ xuống, hắn có thể đi tới nơi này, xác thực là bởi vì địa ngục giếng. Cho ta nhìn một chút. Lý Trường Dương hơi do dự một lúc, đem địa ngục giếng lấy ra, sau đó đưa cho dẫn mỗ. Thực sự là đã lâu không gặp. Dẫn mỗ nhìn trong tay địa ngục giếng, đầy mắt hoài niệm vẻ. Chỉ là nhìn một lúc, nàng liền trả lại, còn cho Lý Trường Dương. ngươi cùng nhân gian giếng không có duyên phận, trở lại đi.
A,
Lý Trường Dương sững sờ, sau đó liên tục khoát tay nói, không, ta là vì ngươi tam sinh thạch mà tới. Hắn từ địa ngục giếng chỗ biết được, 6 cái luân hồi giếng, một người chỉ có thể nhận chủ một cái, hơn nữa cần tự động chọn chủ, nếu như cưỡng ép mang đi, trái lại muốn chịu đựng không biết nhân quả. Hắn đã có địa ngục giếng, coi như nhân gian giếng bày ra ở trước mặt của hắn, nếu là người giếng không muốn, coi như minh đế cũng không có cách nào. Chấp trưởng lục đạo luân hồi giếng người, chịu đến tiên đạo che chở, bọn họ là u minh giới trật tự giữ gìn người, dù cho đạo tổ cũng không dám gánh chịu loại này đại nhân quả. Tam sinh thạch. Dẫn mỗi nhìn Lý Trường Dương một chút, sau đó lắc lắc đầu, ngươi cũng không phải chuyển thế người, vì lẽ đó không có kiếp trước. Nàng làm vong linh dẫn độ người, căn cứ thiên đạo chỉ dẫn, luyện chế có thể chiếu rọi vong linh kiếp trước kiếp này tam sinh thạch, mục đích là vì càng tốt hơn thẩm phán tội ác. Dẫn mỗ, ngươi hiểu lầm. Lý Trường Dương lung túng cười, sau đó chậm rãi hướng về hắn giới thiệu Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Niệm danh tự này, dẫn mỗ bắt đầu nhắm mắt bấm tay suy tính, sau nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tiết lộ một tia nghiêm nghị. Người này cùng rất nhiều đại năng có nhân quả dây dưa, thế nhưng cùng ta lại có không biết chi duyên, cũng thật là kỳ quái. Dẫn mỗ, kỳ thực đại ca ta chính là tiên thiên hỏa linh chuyển thế. Hắn sở dĩ muốn tìm được tam sinh thạch, mục đích là muốn tìm về trí nhớ kiếp trước. Tiên thiên hỏa linh, chẳng lẽ là chuyển thế chi nhân? Dẫn mô âm thầm hoài nghi, nếu như là chuyển thế thành người tộc, đến xác thực sẽ trải qua hắn tay, thế nhưng nàng nhưng không có một tia ấn tượng. Như vậy, ngươi đi mang đại ca ngươi đến đi. Đa tạ tiền bối. Lý Trường Dương một mặt cảm kích, sau đó bước nhanh rời đi. Chương 1415, Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 10 chương 1415, Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 10 hỏa phần chi vực, một ngọn núi lửa đáy, Lý Trường Sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên, xung quanh thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Hắn bên ngoài thân bao phủ một tầng hỗn độn ánh sáng, mặt trên lưu chuyển các loại huyền ảo phù văn, có kỳ dị dị tượng đang diễn hóa. Những dị tượng này có khai thiên tích địa tình cảnh, có hỗn độn sơ sinh cảnh tượng, cũng có thế giới hủy diệt hoành cảnh tượng hoành tráng các loại. Hỏa diễm liếm lắp không khí, phát sinh nhỏ bé đùng đùng âm thanh, phản phất vô số bé nhỏ sinh linh ở nói nhỏ. Lý Trường Sinh hô hấp đều đặn mà sâu xa, lồng ngực theo mỗi một lần hít hơi cùng hơi thở chậm rãi chập trùng. Trên da của hắn, tầng kia hỗn độn ánh sáng dường như lưu động thủy ngân, khi thì ngưng tụ thành núi non sông suối, khi thì tán làm đầy sao lấp lánh. Ánh lửa chiếu rọi dưới, những kia huyền ảo phù văn lập lòe màu vàng cùng đỏ đậm đan dệt ánh sáng, như là chữ viết xa xưa ở kể ra vũ trụ bí mật. Nhiệt độ chung quanh cao đến đủ khiến người thường trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nhưng Lý Trường Sinh thân thể nhưng phảng phất cùng này nóng rực hòa làm một thể, liền một tia mồ hôi đều chưa từng chảy ra. Vầng trán của hắn lộ ra một loại siêu nhiên thần thái, tựa hồ đã siêu việt thân thể ràng buộc, tiến vào một loại nào đó càng thâm thúy cảnh giới. Đột nhiên, hắn mí mắt hơi chấn động một chút, hai tay kết ra một cái phức tạp thủ ấn. Hỗn độn ánh sáng tùy theo kịch liệt bắt đầu dập dờn, phù văn ánh sáng càng chói mắt, cơ thể hắn từ từ phát sinh ra biến hóa, bắt đầu hội tụ càng nhiều càng huyền ảo phù văn. Ầm. Một tiếng vang dọn, hắn dưới mông đá tảng trực tiếp nổ tung ra. Lý Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở, trong con ngươi phảng phất có vạn ngàn ngôi sao đang xoay tròn, thâm thúy mà xa xôi. Ánh mắt của hắn xuyên tấu trước mắt núi lửa, thẳng chống đỡ sâu trong hư không. Trong nháy mắt đó, bốn phía hỏa diễm phảng phất đông lại như thế, liền không khí đều đình chỉ lưu động. Bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo hỗn độn chi khí từ giữa ngón tay tràn ra, dường như một cái bơi lội rắn, cuốn lượn xoay quanh. Cái kia đạo khí tức ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một viên cổ xưa phù văn, tỏa ra u ám ánh sáng lộng lẫy. Phù văn biên giới mơ hồ không rõ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan, nhưng lại cứng cỏi trôi nổi, như là một đạo đi về không biết môn hộ. Tầng thứ 10. Lý Trường Sinh âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ phát hiện mệt mỏi. Ngón tay của hắn lại lần nữa nhẹ chút, phù văn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bé nhỏ điểm sáng, như đom đóm giống như trên không trung tung bay. Mỗi một hạt điểm sáng đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, nhường xung quanh hỏa diễm chập chờn, phản phất có thể xé rách không gian, nghiền nát thời gian. Thương thế của hắn đã sớm khôi phục, thời gian còn lại đều dùng đến tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân. Lần này hắn trực tiếp đem Hỗn Nguyên Chân Thân từ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 10, đây là hắn không nghĩ tới. Kim tiên trước, hắn muốn tu luyện tới tầng thứ 2 đều cảm giác cực kỳ gian nan. Lần này sau khi đột phá, hỗn độn bất diệt thể trực tiếp đi vào đại thành, tăng cường rất nhiều cơ thể hắn, tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân không có cảm giác đến một điểm bình cảnh. Chỉ bất quá hắn hiện tại cảm giác được bình cảnh, lại gượng ép tu luyện xuống, nguyên bản nhục thân sẽ không chịu nổi. Xem ra, muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có chờ đến tu vi lại lần nữa đột phá. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đứng lên đến, tầng thứ 10 đối với hắn mà nói cũng đã đủ. Trước hắn nhục thân chỉ có thể trưởng thành đến 10 trượng, lần này trực tiếp tăng trưởng đến 100 trượng, đầy đủ gia tăng rồi 9 lần, đối mặt như thế quỷ tôn hầu như không có áp lực. Bất quá nghĩ đến Thái Cổ Minh Long loại kia tồn tại, Lý Trường Sinh vẫn là cảm giác được có chút đáng sợ. Thái Cổ Minh Long tu vi tuy rằng chỉ là mới vào quỷ tôn, thế nhưng sức mạnh thân thể hoàn toàn sánh vai quỷ tôn biên mãn, bằng không cũng không thể vừa xuất thế liền chém giết quỷ tôn hậu kỳ bách ách quỷ tôn. Có điều hắn đối phó coi âm quỷ tôn trung hậu kỳ đều có sức đánh một trận, hắn phòng trường đối mặt Dương Gian Đại La Kim Tiên sơ kỳ hắn không có vấn đề, nghĩ tới đây, hắn lập tức cất bước đi ra ngoài. Trường Dương còn chưa có trở lại sao? Đi tới đỉnh núi, nhìn chung quanh bên dưới, hắn không nhìn thấy Lý Trường Dương. Hắn bê quan trước từng nhường Lý Trường Dương hỏi thăm luân hồi cốc tung tích, thế nhưng này đều qua nửa năm. Hắn lấy ra đưa tin trận bản thử liên hệ Lý Trường Dương, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ngay ở hắn nghĩ làm những gì thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông tây phương hướng về, sau một khắc, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng xuất hiện ở trong mắt hắn. Không lâu lắm, màu đỏ tươi ánh sáng rơi xuống trước mặt hắn, hiện ra Lý Trường Dương dáng vẻ. Đại ca, ngươi thương thế khôi phục. Lý Trường Dương một mặt sắc mặt vui mừng. Sớm là không sao. Lý Trường Sinh mở ra hai cánh tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Đại ca, ta tìm tới Tam Sinh Thạch. Thật sự sao? Lý Trường Sinh nghe vậy một mặt kích động. Là thật sự. Lý Trường Dương gật gật đầu, tiếp đó, liền rõ ràng mười mươi đem cùng Dẫn Mộ gặp lại quá trình nói một lần. Dẫn Mộ? Không phải Mạnh Bà sao? Lý Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc, thượng cổ đại kiếp lan đến âm dương hai giới, lục đạo luân hồi đều biến mất không còn tăm hơi, nhân vật như thế, làm sao có khả năng còn tồn tại? Đại ca, Mạnh Bà chỉ là dương gian sinh linh miệng truyền miệng nhân vật, U Minh giới chỉ có Dẫn Mộ, không có Mạnh Bà. Thôi, chúng ta trước tiên đi xem đi. Tiếp đó, Lý Trường Dương liền mang theo Lý Trường Sinh đường cũ trở về. Xuyên qua Hoàng Tuyền vòng xoáy sau khi, bọn họ một lần nữa giáng lâm ở trên Hoàng Tuyền lộ. Chỉ là giờ khắc này cảnh tượng, cùng Lý Trường Dương trước nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là một mảnh tiêu điều phế tích cảnh tượng, bốn phía không có sương mù, hài cốt khắp nơi, liền ngay cả Hoàng Tuyền lộ đều là phá toái không thể tả, phảng phất nơi này trải qua một trận đại chiến giống như. Trường Dương, ngươi làm sao? Lý Trường Sinh nhận ra được Lý Trường Dương vẻ mặt không đúng. Tại sao lại như vậy? Lý Trường Dương tự lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng. Đến cùng phát sinh cái gì? Lý Trường Sinh lại lần nữa hỏi tới. Đại ca, khi ta tới, nơi này hết thảy đều là giếng tự có thứ tự, cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Lý Trường Dương vội vã mở miệng giải thích. Đi thôi. Lý Trường Sinh theo Hoàng Tuyền lộ hướng về phía trước đi đến, hắn đã ý thức được Lý Trường Dương lúc trước nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Thượng cổ đại kiếp, đạo tổ đều chết nhiều như vậy, nơi này làm sao có khả năng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không lâu lắm, hai người đi tới Vong Xuyên Hà một bên, nước sông đã sớm khô héo, bên trong chồng chất vô số hài cốt, chợt có vong hồn nói nhỏ ngâm sướng âm thanh. Hơn nữa Vong Xuyên Hà trung gian cũng không có trong truyền thuyết cầu loại hà liên tiếp. Tại sao lại như vậy? Lý Trường Dương vẫn tự lẩm bẩm, phản phất không tin những thứ này đều là thật sự. Đại ca, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự nhìn thấy Dẫn Mộ ở phía đối diện trong đỉnh, nhưng là ta cũng không biết vì sao lại là như vậy. Lý Trường Dương vội vã mở miệng giải thích. Lý Trường Sinh nhìn về phía đối diện, xác thực là có một cái đỉnh, nhưng cũng rách nát không thể tả, cỏ dại rậm rạp, nơi nào có bóng người nào. Lý Trường Sinh trầm ngâm một lúc. Ta qua xem một chút. Nói, hắn liền nghĩ hướng về đối diện bay đi, lại phát hiện không cách nào bay lên. Xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, quan sát bên trong thân thể bên dưới, đan điền cùng với kinh mạch lại che kín các loại huyền ảo phù văn cổ xưa, hắn dĩ nhiên không hề có một chút phát hiện. Thiên đạo. Lý Trường Sinh hướng về trên trời liếc mắt nhìn, sắc mặt nghiêm túc, đây là coi âm thiên đạo trật tự lực lượng, phong ấn pháp lực của chính mình. Nhưng vào lúc này, một đạo cổ xưa mà tang thương tiếng nói đột nhiên vang lên. Âm luật nghiêm ngặt cách sinh tử, người sống không độ vòng xuyên hà. Chương 1416, thấy Dẫn Mộ, quan sát kiếp trước. Chương 1416, thấy Dẫn Mộ, quan sát kiếp trước hả? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nhìn sắc mặt khó coi Lý Trường Dương, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Trường Dương, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Lý Trường Dương sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Người sống không độ vòng xuyên hà. Nhìn này điều khô bại dòng sông, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, phản phất ý thức được cái gì. Sau một khắc, hắn trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, không lâu lắm, một cái Lý Trường Sinh từ trong cơ thể hắn đi ra. Đây là hắn thần hồn, toàn thân bao phủ hỗn độn ánh sáng, như thực thể như thế. Đại ca, ngươi đây là? Chăm sóc một chút cơ thể ta, ta đi đối diện nhìn. Đại ca, ngươi không phải? Chỉ là Lý Trường Dương lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh đã đạp không mà lên. Theo Lý Trường Sinh bước chân bước ra, một cái cầu hình bom ở dưới chân của hắn chậm rãi thành hình. Câu lại hạ. Lý Trường Dương há to miệng, nhưng vào lúc này, bờ sông âm gió vừa thổi, màu xám đen sương mù xuất hiện lần nữa. Lý Trường Sinh thân hình dần dần ẩn vào sương mù bên trong, biến mất ở trong mắt của hắn, cầu lại hạ cũng biến mất theo. Đại ca, Lý Trường Dương muốn cùng đi, thế nhưng nhìn trước mắt Lý Trường Sinh nhập thân, nhưng lại dừng bước. Làm Lý Trường Sinh đi tới sông bờ bên kia thời điểm, phía sau hắn cầu hình vòm cũng biến mất theo. Trong đỉnh, một đạo cao to uy manh bóng người quay lưng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cau mày, luôn cảm giác người trước mắt có chút quen thuộc. Hắn không có mạo muội bước vào trong đỉnh, trầm ngâm chốc lát, chắp tay thi lễ, Lý Trường Sinh, bái kiến Dẫn Mộ. Âm phong thổi qua, màn che phân hướng về hai bên, trong đỉnh bóng người chậm rãi xoay người, một tấm hoàn toàn không phải là loài người khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Người trước mắt, khuôn mặt trên có khắc vẽ ra từng đạo quỷ dị phù văn, liền phảng phất hỏa diễm thần văn như thế, đã bá khí vừa thần bí, nhường hắn có loại xa lạ cảm giác quen thuộc, nhưng hắn xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiền bối, ngươi. Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vong linh đầu thai chuyển thế trước, Lâm Trung nguyện vọng đều là muốn lại lần nữa nhìn thấy chính mình muốn gặp người, lấy nguyện vọng, trong lòng đăm chiêu người phương nào, ta liền là người phương nào. Dẫn Mộ tuy rằng khuôn mặt quái dị, thế nhưng âm thanh nhưng là nữ tử âm thanh, mang theo nồng đậm cảm giác tang thương. Lý Trường Sinh nghe vậy, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chuyện này ý nghĩa là, trước mắt Dẫn Mộ khuôn mặt chính là tuấn khuôn mặt. Hắn khoảng thời gian này, nghĩ đến đều là làm sao khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Xem ra ngươi trong lòng đã có đáp án, vào đi. Dẫn Mộ hơi mở miệng, nhưng Lý Trường Sinh rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi bước vào trong đỉnh. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác quái dị, phảng phất đang cùng mình tiếp trước đối thoại. Không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ hỗn độn pháp tắc, chẳng trách ta tính không ra thân phận của ngươi. Dẫn Mộ hơi mở miệng, trong mắt lóe ra một vẻ kỳ dị, nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh. Dẫn Mộ, xin hỏi ngươi hiện tại. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh dừng lại, thật không tiện hỏi thăm đi. Nghĩa bóng, chính là muốn biết Dẫn Mộ hiện tại là trạng thái gì. Dẫn Mỗ nhàn nhạt mở miệng, ta bản thể từ lúc thượng cổ liền hoàn toàn chết đi, bây giờ có điều một kia ý thức mà thôi. Nói như vậy, trước Trường Dương nhìn thấy tất cả đều là tiền bối làm ra đến ảo giác. Cái kia không phải ảo giác, mà là đã từng chân thực tồn tại. Dẫn Mỗ âm thanh đột nhiên rút cao hơn một chút, nhường Lý Trường Sinh có chút lúng túng. Tiền bối, không biết ngươi có thể không vì ta khôi phục trí nhớ kiếp trước? Có thể, có điều ngươi muốn đáp ứng ta một điều kiện. Lý Trường Sinh trầm ngâm một lúc, tiền bối mới nói, ở ngươi chứng đạo ngày, đem người thừa kế của ta mang đến, giúp đỡ khôi phục nhân gian luân hồi thông đạo. Ngươi người truyền thừa. Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu lời ấy là có ý gì. Muốn trở thành mới một đời Dẫn Mỗ, nhất định phải học được ngao chế vô thủy canh, chỉ có khống chế thời gian cùng không gian người, mới có thể bảo đảm canh hiệu vĩnh hằng. Người này sẽ ở ngươi chứng đạo ngày thức tỉnh thời không huyết thống, đến thời điểm ngươi đem mang đến là được. Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, Dẫn Mỗ lại có thể suy tính đến ở hắn chứng đạo ngày sẽ có ẩn chứa thời không huyết thống người xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thật sự có người này, ta tất nhiên không phụ tiền bối nhờ vả. Mặc kệ là thật hay giả, hắn chỉ có thể trước tiên đồng ý theo hắn biết, mỗi một cái trưởng quản lục đạo luân hồi người, chí ít đều là minh đế tồn tại, nhân vật như thế truyền thừa, hẳn là không người không muốn kế thừa. Rất tốt. Dẫn Mỗ gật gật đầu, nhấc vung tay lên, chỉ thấy một khối cao hơn một người bia đá rơi xuống đất. Đây chính là Tam Sinh Thạch, nguyên bản đứng ở cầu lại Hà Lối Bảo, chiếu vong linh kiếp trước nhân quả tội ác đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Dẫn Mỗ không có tiếp tục nói nữa. Lý Trường Sinh đứng ở trước tấm bia đá, ánh mắt nhìn chăm chú thời khắc đó đầy cổ xưa phù văn mặt đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lồi lõm hoa văn, phản phất có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh thần bí. Dẫn Mỗ bóng người như cũ đứng lặng ở trong đình đường, ánh mắt của nàng dường như thâm viên giống như sâu thẳm, nhìn Tam Sinh Thạch ánh mắt có chút hoảng hốt. Đứng ở Tam Sinh Thạch phía trước, khả quan ngươi kiếp trước các loại. Lý Trường Sinh nghe vậy, hít sâu một hơi, mang theo vẻ mong đợi, chậm rãi đi tới Tam Sinh Thạch đích phía trước. Này, Lý Trường Sinh giá hiệu Dẫn Mỗ kiểm tra. Ngươi kiếp này khống chế hỗn độn pháp tắc, loại này đại đạo đã nhảy ra tam giới ngũ hành, liền ngay cả Tam Sinh Thạch đều không thể phối hợp ngươi kiếp trước. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi vẫn không có chứng đạo, ta thử xem đi. Tay đặt ở trên Tam Sinh Thạch, đọc thầm kiếp trước tên. Chỉ thấy Dẫn Mỗ bấm quyết thi pháp, xung quanh âm phong đại tác, cảnh tượng không ngừng biến hóa, hoàn toàn mơ hồ, phản phất rơi vào thời không biến hóa bên trong. Không lâu lắm, Tam Sinh Thạch bắt đầu kịch liệt rung động lên, một đạo linh quang ở phía trên sáng lên, dường như một chiếc gương giống như, phản phất bên trong xuất hiện cái gì. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh trên người hỗn độn ánh sáng đột nhiên sáng choang, nhường Tam Sinh Thạch bên trong sắp xuất hiện hình ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Không hổ là hỗn độn đại đạo, như thế bá đạo. Xem tới đây, Dẫn Mỗ khe khẽ thở dài. Nhìn Lý Trường Sinh nhăn lông mày một chút, Dẫn Mỗ trực tiếp nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Hỗn độn đại đạo không làm cho nàng xem Lý Trường Sinh kiếp trước, nàng đơn giản không nhìn. Lý Trường Sinh ngón tay hơi rung động, lòng bàn tay dán ở lạnh lẽo bia trên mặt. Một cỗ như có như không hàn ý từ bia đá thẩm thấu tiến vào da thịt của hắn, theo kinh mạch chảy xuôi, thẳng chống đỡ ngực. Hắn hô hấp không khỏi gấp gáp mấy phần, theo đầu một trận đâm nói, hắn nhìn thấy một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng. Một cái ánh lửa trong suốt không gian, khắp nơi thiêu đốt vĩnh hằng bất diệt màu đỏ thâm thần hỏa. Trong chớp mắt, vùng không gian này bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, vô số hỏa diễm bắt đầu chập chờn, dồn dập bắt đầu tắt. Theo sát phía sau, vùng không gian này trực tiếp nổ tung, có tinh quang chiếu vào, một đóa sắp tắt hỏa diễm bắt đầu hấp thu vô tận tinh quang lớn mạnh bản thân. Sau đó, một tia cửu u trọc khí không biết từ phương nào lung lay đi vào, cũng bị màu đỏ thâm hỏa diễm hấp thu đi vào. Liên như vậy không biết qua bao lâu, màu đỏ thâm hỏa diễm trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành dung nham kỳ lân dấu hiệu. Nó trực tiếp bay ra vùng không gian này, đi tới trong tinh không, phát hiện dưới chân là một viên to lớn ngôi sao mặt ngoài che kín vết nước, phóng thích khủng bố hủy diệt chi lực. Vào giờ phút này, trong tinh không các loại sinh linh chính ở đại chiến, mà hắn xuất thế động tĩnh, đưa tới một ít người chú ý, liền bắt đầu hướng về hắn ra tay. Hắn vừa xuất thế, đối với cái thế giới này nhận thức còn có chút lờ mờ, đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng cảm ứng được hắn xuất thế địa phương chính thai nghén một đạo sinh mệnh khí tức. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cùng kẻ địch triển khai đại chiến. Chương 1417, trí nhớ kiếp trước chương 1417, trí nhớ kiếp trước tiên thiên hỏa linh thực lực từ bắt đầu lờ mờ mới lạ đến càng ngày càng mạnh, thậm chí từ trên người kẻ địch hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu, cho đến chém giết hết thể xâm lấn chi địch, uy chấn tinh không. Sau đó hắn ngay ở ngôi sao lên bế quan, vẫn bảo vệ đến một cái khác sinh linh xuất thế. Một ngôi sao lên nhạt sinh ra hai vị mạnh mẽ tiên thiên sinh linh, gây nên tiên giới cùng cổ thực tộc tranh cướp cùng lôi kéo. Có điều hai người dựa vào thực lực mạnh mẽ, từ chối tất cả lôi kéo. Hai người tránh chiến tranh, giấu tài. Sau khi tháng ngày, hai người chậm rãi học tập hòa vào tiên giới tu luyện văn minh. Một số năm sau khi, hai mỗi người vì chính mình lấy một cái tên, Tuấn cùng Phệ. Tuấn quyết đoán mãnh liệt, hữu dũng hữu mưu, nhưng không lạm sát kẻ vô tội. Phệ chỉ muốn thôn phệ tất cả lớn mạnh tự thân, không phân tốt xấu, không có thiện ác. Chỉ có điều Phệ biết mình là bởi vì Tuấn mới có thể thành công xuất thế, vì lẽ đó hắn vẫn rất nghe Tuấn, áp chế bản tính của chính mình. Hai người vốn chỉ muốn an tâm tu luyện tới đạo tổ, nhưng bởi vì cổ thực tộc cùng tiên giới đại chiến, nhường bọn họ hầu như không tìm được bế quan địa phương. Hai người rõ ràng, hoặc là rời đi tiên giới, hoặc là chỉ có thể chờ đợi đại chiến triệt để kết thúc. Thế nhưng hai phe vũ trụ sinh linh đại chiến, trong thời gian ngắn bên trong muốn kết thúc, đó là không thể. Khi đó chính trực tiên giới thế yếu, tinh không chiến trường hầu như đều bị cổ thực tộc chiếm lĩnh, liền ngay cả Côn Luân cổ lộ đều chịu ảnh hưởng. Tuấn đối với cổ thực tộc loại kia thôn tiên thực địa sinh linh không có hảo cảm, trực tiếp lựa chọn cùng tiên giới cùng chống đỡ cổ thực tộc. Phệ nhưng nắm có khác biệt ý kiến, cho rằng cổ thực tộc càng mạnh mẽ hơn, càng nên gia nhập cổ thực tộc. Đây là hai người lần thứ nhất ý kiến không hợp, Tuấn cũng biết vẻ ý nghĩ, thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy vẻ mất đi tự mình ý thức, biến thành chỉ biết bản năng thôn phệ quái vật. Ở Tuấn Quyên, Phệ Trung Quy vẫn là đáp ứng cùng Tuấn cùng nhau gia nhập tiên giới trận doanh nhân tộc. Sau đó tháng ngày, hai người liền ở đại chiến bên trong vượt qua, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, thành đạo tổ bên dưới đứng đầu nhất tồn tại. Hai người danh tiếng quá thịnh, trừ cổ thực tộc muốn giết chim mà yên tâm ở ngoài, nhân tộc bên trong không ít người cũng đối với hai người sản sinh lòng kiêng kỵ. Tiên giới bên trong trừ nhân tộc ở ngoài, cũng là vạn tộc săn sát. Dứt bỏ hoàn cảnh lớn không nói chuyện, mỗi cái chủng tộc bên trong đều truyền lưu một câu nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhân tộc thích hoài nghi, suy đoán, đố kỵ, tham lam, căm hận các loại. Nhân tộc bắt nguồn từ ngũ đức chi tổ, do nhỏ yếu đến mạnh mẽ, trải qua vô số biến thiên, mới phát triển trở thành tiên giới bảng đại chủng tộc, đây là bọn hắn thiên tính. Cùng cổ thực tộc đại chiến, nhân tộc vốn là ngã xuống không ít cường giả, bọn họ không muốn nhìn thấy Tuấn cùng vệ đột phá đạo tổ, thành là nhân tộc người lãnh đạo. Mà cùng lúc đó, tiên giới các tộc cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc lại thêm ra hai cái đạo tổ. Dù sao lấy Tuấn cùng vệ căn nguyên, một khi chứng đạo thành công, như thế đạo tổ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Liên như vậy, một hồi châm đối với hai người một hồi âm mưu sinh ra. Ở một lần cùng cổ thực tộc đại chiến bên trong, Tuấn cùng phệ bị rất nhiều cổ thực tộc cường giả vây giết, nhưng không có nhân tộc cao thủ xuất thủ cứu rút. Hai người này mới hậu chi hậu giác, chúng tính toán. Cuối cùng kết quả, Tuấn liều mạng giết ra khỏi chúng đây, phệ bị cổ thực tộc mang đi. Đáng tiếc Tuấn lao ra cổ thực tộc chúng đây, nhưng không có lao ra tiên giới cường giả là hắn thiết kế chúng đây. Đao tẩu trên đường, hắn bị tiên giới khắp nơi cường giả vây giết, liền ngay cả một ít nhân tộc cường giả đều tham dự trong đó. Dù sao nếu là Tuấn bất tử, bọn họ nhất định sẽ bị trả thù. Hơn nữa Tuấn tiên thiên bản nguyên, đối với bọn hắn những này ở vào đại la đỉnh nhân vật tới nói, quả thực chính là tuyệt thế thuốc bổ. Tuấn đầu tiên là trải qua cổ thực tộc vây giết, vốn là chịu đến trọng thương, tự biết đã đến đại nạn. Hắn triển khai một loại phệ truyền thụ cho hắn giải thể đại pháp, thần hồn nhưng là mang theo đầu chạy trốn. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp mọi người đối với hắn sát tâm, dù cho hắn giải thể chạy trốn, vẫn không thể nào tránh được truy sát. Cuối cùng, đầu của hắn bị một cái màu vàng mũi tên bắn nổ ở trên hư không, lúc sắp chết, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ khuôn mặt, cùng tùy tiện cười to âm thanh. Ngay ở hắn cảm giác mình cuối cùng một tia thần hồn sắp tiêu tan thời khắc, bốn phương tám hướng gọi tới một loại đặc thù sức mạnh, đoàn tụ hắn thần hồn. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy một cái tươi mát thoát tục nữ tử, trên người lại mang theo không nhiễm bụi trần khí chất, lông mày trong mắt tự mang một cỗ uy nghiêm. Yêu tộc thần nữ, Nhạc Trạm, Zuo. Tuấn nhìn thấy người này, ánh mắt có chút sợ hãi. Yêu đình là tiên giới thế lực mạnh nhất một trong, thống nhất hết thể yêu tộc, mà Nhạc Trạm chính là yêu đình bên trong đạo tổ một trong. Mà Nhạc Trạm cũng là tiên tiên sinh linh, truyền thuyết vì là mặt trời lặn về hướng tây thời điểm cuối cùng một tia mộ ánh sáng, chỉ hấp thu u minh trọc khí biến thành, thật là thẩm phán chi cầm, chuyên môn hấp thu hồn phách. Ngươi có nguyện ý hay không chuyển thế trọng sinh là nhân tộc? Nhân tộc. Tuấn ánh mắt hoàng hốt, hắn bị nhân tộc phản bội, làm sao đồng ý thành là nhân tộc? Nhân tộc tuy rằng tiên tiên nhỏ yếu, nhưng là trong thiên địa thích hợp nhất tu đạo thân thể, nắm giữ vô hạn trưởng thành không gian, bằng không thiên địa vạn linh đều sẽ không hóa hình thành người. Người tiên tiên thần thánh, xuất thế chính là đại la kim tiên, căn nguyên thâm hậu, căn cơ nhưng là nông cạn cực kỳ, dù cho không có hôm nay chi tiết, ngươi cũng nhất định sẽ không chứng đạo thành công. Ngươi muốn biết, chân long tiên phượng chi tử, tư chất không kém người, nhưng vẫn như cũ muốn chém đi tiên tiên tu vi, từ đầu bắt đầu. Ngươi thiếu hụt quá trình tu luyện, ít rất nhiều tôi luyện, nhưng vọng tưởng một bước chứng đạo, ngươi cho là điều này có thể sao? Nghe Nhạc Trạc tiếng nói, Tuấn đột nhiên rơi vào trầm tư bên trong. Ngươi có điều kiện gì? Tuấn ngẩng đầu cùng Nhạc Trạc đối diện, hắn đã không có lựa chọn. Chuyển đời làm người sau khi, ngươi tiên tiên khí vận sẽ bị ta hấp thu. Có thể. Tuấn trực tiếp đồng ý tiên tiên sinh linh tự mang một phần tiên tiên khí vận, đó là thiên đạo ban tặng, bằng không cũng không thể sinh ra ý thức xuất thế. Như hôm nay kiếp khí quá nặng, ngươi hiện tại vào luân hồi, rất có thể trở thành người ứng kiếp, ngươi trước tiên vào ta dưỡng hồn bát, các loại đại kiếp qua đi sau khi lại nói đi. Nói tới chỗ này, Nhạc Trạc lấy ra một cái dạng cái bát pháp bảo. Tuấn không người làm một đại lễ, sau đó liền bay vào dưỡng hồn bát bên trong. Thời gian lưu chuyển, theo rất nhiều đạo tổ lấy thân hợp đạo, cổ thực tộc bị bức lui, đại kiếp triệt để kết thúc. Ngay hôm đó, nhân gian luân hồi nói lối vào đến một cái mang mặt nạ người, không biết nam nữ. Dẫn mỗi xem thấy người này, nhưng lấy lễ để tiếp đón, hai người tựa hồ rất tin tưởng, ở trong đình uống trà tán gẫu. Trước khi đi thời khắc, người đeo mặt nạ đem Tuấn thần hồn cùng một đạo xa lạ thần hồn giao cho dẫn mộ. Ở một cái đặc biệt canh giờ, dẫn mộ đem đạo kia xa lạ thần hồn đưa vào nhân gian luân hồi thông đạo. Khoảng chừng qua khoảng 20 năm, dẫn mộ mới lại lần nữa đem Tuấn thần hồn đưa vào luân hồi thông đạo. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Tam sinh thạch linh quang lóe lên, trước mắt biến thành một đạo cổ điện bia đá. Lý Trường Sinh đưa bàn tay từ trên tam sinh thạch rút ra, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, một cỗ cực kỳ tang thương khí tức ở trong mắt hắn lưu chuyển, có vẻ hơi xa lạ. Ngươi tỉnh rồi. Nghe được dẫn mộ, Lý Trường Sinh mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Chương 1418, suy đoán, trở về chương 1418, suy đoán, trở về tiền bối, thời gian trôi qua bao lâu? Lý Trường Sinh cau mày hỏi, cơ thể hắn còn ở bên ngoài, nếu là ly thể quá lâu, đối với cơ thể hắn nhưng là tổn thương không nhỏ. Nửa nén hương tả hữu đi. Sau khi nói xong, dẫn mô đem tàm sinh thạch cất đi. Nửa nén hương, nhưng dường như cách một thế hệ. Lý Trường Sinh khe khẽ thở dài, có chút thổ thức. Tiền bối, ngươi có biết người này? Lý Trường Sinh bàn tay ở trên hư không vạch một cái, hỗn độn ánh sáng hiện ra, Nhạc Trạc thân hình hiện ra. Tự nhiên biết, thời đại thượng cổ yêu tộc thần nữ, Nhạc Trạc, có người nói chết ở trong tay hắn cổ thần cũng có một tay số lượng, thực lực không kém gì thời đại hồng hoang rất nhiều chân linh. Đáng tiếc, nàng cũng hợp đạo. Nói tới nhạc trạng, dẫn mô còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao một nhân vật như vậy như còn tại thế, bây giờ cổ thực tộc cũng sẽ không lớn lối như thế. Cổ thần là cổ thực tộc tối cường giả, tương tự với tiên giới đạo tổ. Nhạc trạng. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, huyền cơ thiên nữ đã từng nói, nàng cần chuyển thế vì là thiên địa cửu tướng mới có thể công thành. Nàng bây giờ mới biết, nhạc trạng chính là huyền cơ thiên nữ yêu đạo hóa thân. Tiên bối, ngươi nhìn lại một chút người này, có thể có ấn tượng. Lý Trường Sinh lại lần nữa hiện hóa ra người đeo mặt nạ kia cùng dẫn mộ trò chuyện cảnh tượng. Đây là người nào? Vì sao ta không có đoạn này ký ức? Dẫn mộ nhìn hình ảnh bên trong cùng người đeo mặt nạ trò chuyện chính mình, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ầm ầm, một đạo sấm sét hạ xuống, trong nháy mắt đem hình ảnh bổ đến nát tan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ từng người trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Trên người người này có âm đức ánh sáng bao phủ, chắc hẳn là có đại công đức người, có thiên đạo che chở. Dẫn mộ trầm tư một lúc, này mới chậm rãi lên tiếng. Hoặc là ta chủ động xóa đi đoạn này ký ức, hoặc là chính là người này trong lúc vô tình xóa đi trí nhớ của ta, nếu là người sau, này thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, dẫn mộ trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc. Chỉ là nhìn mặt mũi hắn, Lý Trường Sinh trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì này chính là tuấn khuôn mặt, chỉ là âm thanh không giống nhau thôi. Yêu, quỷ, người, này đều là người sao? Hắn không biết nhạc trạc có hay không hợp đạo, thế nhưng tự đại kiếp sau khi kết thúc, nhạc trạc liền không có lại xuất hiện. Cuối cùng u minh giới xuất hiện người đeo mặt nạ kia, hắn suy đoán là huyền cơ thiên nữ quỷ đạo thân, mà đưa vào luân hồi đạo kia xa lạ thần hồn, là người đạo hóa thân, chuyển thế trở thành mẫu thân của hắn. Dẫn mỗ sau khi mới đưa Tuấn dẫn vào luân hồi, chuyển thế thành hắn. Tống Ngọc Thiên là huyền cơ thiên nữ nhân đạo hóa thân, dù cho chỉ là phàm nhân, trong cõi u minh khí vận nhất định sinh ra huyết thống sẽ không xuất hiện phàm nhân. Mà hắn kiếp trước thần hồn bị hao tổn, hay bởi vì nhận Tống Ngọc Thiên mang thai hắn xuất thế ân trạch, tiên thiên khí vận thuộc về Tống Ngọc Thiên. Tương đương với đã cùng kiếp trước triệt để thoát ly, mà hắn trước tiên xuất thế vẫn là được Cản Dương linh thể, Lý Trường Dương muộn xuất thế nhưng trở thành phàm nhân, này vốn là không hợp lý. Xem ra, là ta đoạt Trường Dương tạo hóa. Lý Trường Sinh hơi vừa suy tính, liền nghĩ rõ ràng. Đa tạ tiền bối tại hạ nên cáo tử. Lý Trường Sinh chắp tay thi lễ, sau đó hướng về phía sau tối lui. Chấm đã. Lý Trường Sinh quay đầu lại nghi hoặc nhìn dẫn mỗ. Âm dương cách xa nhau chính là thiên đạo trật tự, Lý Trường Dương đã thành địa ngục giếng chủ nhân, cũng chính là tương lai trấn nguyên trần vương, hắn đã không cách nào rời đi u minh giới. Lý Trường Sinh xứng người lại, lập tức bước nhanh rời đi. Đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Lý Trường Sinh không có dừng lại, rất nhanh biến mất ở sương mù bên trong. Làm hắn đi tới bờ bên kia thời điểm, Lý Trường Dương liền ngồi xếp bằng ở cơ thể hắn bên cạnh, một tấc cũng không rời bảo vệ. Tựa hồ cảm ứng được hơi thở của hắn, Lý Trường Dương trong nháy mắt mở mắt ra. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi ký ức hồi phục sao? Trường Dương, đa tạ ngươi. Đại ca, ngươi quá khách khí, này đều là ta phải làm. Lý Trường Dương gãi gãi đầu, có vẻ hơi thật không tiện. Hắn cho rằng Lý Trường Sinh là cảm tạ hắn tìm tới dẫn mỗ việc, cũng không biết Lý Trường Sinh nói là một chuyện khác. Lý Trường Sinh cũng không có giải thích, sau đó trở lại đục thân bên trong. Làm hắn sau khi mở mắt, cầu nại hà cùng vòng xuyên hà đều biến mất không còn tăm hơi, tất cả lại khôi phục tiêu điều rách nát dáng dấp. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhìn thấy dẫn mỗ sao? Cái kia đỉnh tự thành một giới, ngươi ngày xưa nhìn thấy, đều là dẫn mỗ ý thức biến thành. Hóa ra là như vậy. Lý Trường Dương gật gật đầu, có chút như hiểu mà không hiểu. Trường Dương, ta chuẩn bị về nhà tộc. Đại ca, xin lỗi, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Trường Sinh ngăn cản. Ngươi không hề có lỗi với ai, mỗi người đều có đạo của chính mình, ta cũng chờ mong ngươi trở thành trấn ngục chân vương một ngày kia. Nói xong, Lý Trường Sinh tự nhiên hướng về đường cũ đi đến. Lý Trường Dương sửng sốt một chút, lập tức đuổi kịp bước tiến của hắn, bước chân có chút chần chờ. Hắn cầm chặt nắm lấy góc áo, đốt ngón tay hơi trắng bệnh, tựa hồ ở kiểm chế tâm tình của nội tâm. Đại ca, ngươi thật sự không trách ta sao? Tiếng nói của hắn trầm thấp, mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Hắn lưu ở u minh giới, mang ý nghĩa sau này cũng không còn cách nào vì gia tộc hiệu lực. Lý Trường Sinh dừng bước lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như xuyên qua từng lớp sương mù giống như thâm thúy. Trách ngươi cái gì? Hắn hỏi ngược lại, khóe miệng hơi cong lên. Con đường này là ngươi tuyển, cũng là chính ngươi đi. Đại ca chỉ là hy vọng ngươi có thể đi được càng xa hơn. Lý Trường Dương cúi đầu, môi dương thành một đường thẳng, viền mắt từng đỏ. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào, hầu kết giật giật, cuối cùng chỉ phun ra một câu, ta sẽ, đại ca. Bước chân của hai người âm thanh ở trống trải trên đường phố vang vọng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Xa xa phía chân trời dần dần tối lại, tầng mây dày nặng, giống như là muốn đè xuống như thế. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi, phản phất một cơn mưa lớn sắp mưa tầm tã mà xuống. Không lâu lắm, huynh đệ hai người một lần nữa trở lại hỏa phần chi vực. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, đem điệu vũ trụ bên trong khô lâu cự nhân cùng Trường Minh mang ra ngoài. Đây là Trường Minh đại ca. Lý Trường Dương âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ không thể tin được, thế nhưng Trường Minh nhìn ánh mắt của hắn nhưng là có chút né tránh, thậm chí sợ hãi. Hắn gọi Trường Minh, không phải Lý Trường Minh. Có một số việc, ta cũng giải thích không rõ ràng, bọn họ phòng trừng cũng không cách nào đi đến dương gian, liền lưu ở bên cạnh ngươi đi. Ngươi cẩn thận điều tra một chút, nhìn hắn cùng Lý Trường Minh có quan hệ gì. Là, ta đi. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh liền lại lần nữa hướng về Hoàng Tuyển Phương hướng bay qua. Lần này nhìn thấy trí nhớ kiếp trước, nhường tâm tình của hắn lại lên một nấc thang, mấu chốt nhất là, hắn biết được lúc trước đối phó hắn đều là người nào. Tiếp này hắn mới sẽ không quan tâm cái gì đại nghĩa, hắn chỉ muốn có thù báo thù, có oán báo oán. Chương 1419, cường địch tới cửa. Chương 1419, cường địch tới cửa. Vô tận hải vực, Thanh Vân đảo. Lý thị hạt nhân ngồi cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Bọn họ diệt Thiên Đạo Tông sau khi, liền nghĩ đối với Thần Nguyên Tiên phủ ra tay, lại không nghĩ rằng Thần Nguyên Tiên phủ đã trong bóng tối cùng Đoàn Tụ Tiên Tông liên hợp lại cùng nhau. Trận chiến đó, Lý gia ăn một cái thiệt ngầm, ngã xuống không ít cao thủ, trong đó liền bao quát Cuồng Phong Chân Quân cùng Ngự Long Chân Quân đám người. Lần này hai nhà trực tiếp liên hợp lại, đã không lại bận tâm Huyền Cơ Tiên Cung cùng Lý gia quan hệ, nhất định phải diệt Lý gia. Cũng không biết Cửu Thẩm có thể hay không mời tới biệt binh. Lý Vân Tiêu ngồi ở chủ vị bên trên, đầy mặt nghiêm nghị. Hai thế lực lớn sau lưng có Đại La Kim Tiên tọa trấn, bởi vậy Diệp Như Nguyên đi Huyền Cơ Thiên Cung cầu viện, hy vọng cũng có thể thỉnh một cái Đại La Kim Tiên đến đây tọa trấn. Có Huyền Cơ tầng này quan hệ, Huyền Cơ Thiên Cung hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Lý Huyền Cương quét mọi người một chút, do hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là biểu hiện khác nhau, trong lòng đều không hề chắc. Bọn họ Lý gia cùng Huyền Cơ Thiên Cung quan hệ đều là căn cứ vào Lý Huyền Cơ, Huyền Cơ Thiên Cung sẽ không xuất thủ, ai đều không nắm chắc. Bên trong đại sảnh, dưới ánh đến, chiếu rọi ở trên mặt của mỗi người, quang ảnh đan xen phảng phất cất giấu vô số tâm sự. Gió biển xuyên thấu qua cửa sổ linh, mang theo mặt ở mức khí tức tràn vào, nhường bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Cửu Thẩm đi bao lâu? Lý Vân Tiêu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bàn hải đồ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những kia bị ký hiệu qua hải đảo, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đây là Thanh Vân Hải vực hải đồ, ghi chép gia tộc ở Vô Tận Hải vực mỗi một hòn đảo tài nguyên. Nửa năm có thừa, lấy Côn Hoàng tốc độ, bất luận kết quả làm sao, chắc hẳn cũng gần như nên trở về đến. Lý Huyền Tông nhẹ giọng đáp lại, âm thanh như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến, khô khốc mà trầm trọng. Hắn đã đột phá địa tiên, thế nhưng đối với gia tộc cục diện bây giờ, rất khó có quá lớn trợ giúp. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là Huyền Cơ Thiên Cung không chịu ra tay. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao, đảo qua tại chỗ mỗi người, chúng ta nên ứng đối ra sao? Không có người trả lời ngay, trầm mặc như một tảng đá lớn đặt ở mọi người ngực, nhường người không thở nổi. Ngoài điện gió biển gào thét, thổi đến mức trên đảo linh thực gì rào vang vọng, phảng phất là Vô Tận Hải vực rít đảo, nhắc nhở bọn họ đối mặt tuyệt cảnh. Còn có thể làm sao, chỉ có liều mạng một trận chiến. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp nhưng kiên định, một cỗ nồng nặc sát khí ở trên người hắn dần dần hiện lên. Không được, không có Đại La Kim Tiên, chỉ là chịu chết thôi. Bạch Chỉ Tình bình tĩnh mở miệng. Lý gia hiện tại cũng chỉ có Diệp Như Huyên có thể miễn cưỡng đối phó Kim Tiên cường giả, đừng nói Đại La Kim Tiên, Kim Tiên hậu kỳ đều đối phó không được. Nếu không phải là như thế, Diệp Như Huyên cũng sẽ không tự mình đi cầu Huyền Cơ Thiên Cung. Không tốt, Đoàn Tụ Tiên Tông cùng Thần Nguyên Tiên phủ liên quân đến. Một đạo thất kinh âm thanh vang lên, một cái tộc nhân hoang mang hoảng loạn vọt vào Thanh Vân Điện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Báo, Đoàn Tụ Tiên Tông cùng Thần Nguyên Tiên phủ liên quân khoảng cách gia tộc hải vực biên giới không đủ ngàn dặm. Lý Vân Tiêu đột nhiên đứng dậy, ngón tay nắm chặt ở góc bàn, đốt ngón tay trắng bệ. Làm đến nhanh như vậy? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong chớp qua vẻ mặt phức tạp. "Cha, không thể do dự nữa." Lý Huyền Thanh liền vội vàng đứng dậy, trong mắt giấy lên một vẻ kiên quyết vẻ. Xem ra, bọn họ thực sự là quyết tâm muốn tiêu diệt ta Lý gia. Thông báo phụ thuộc thế lực, bỏ thủ không trọng yếu hơn nào, toàn diện phòng thủ Thanh Vân chính đạo, nhất định phải kéo dài tới Cựu Thẩm trở về. "Huyền Tông, truyền lệnh xuống, toàn tộc chuẩn bị chiến, mở ra hộ tộc trận pháp, hết thảy tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được sai lầm." "Là." Lý Huyền Tông gật đầu đồng ý, sau đó liền bước nhanh rời đi. "Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài xem." Lý Vân Tiêu đi đầu, mọi người dồn dập đứng dậy, trên mặt đều mang theo thấy chết không sờn quyết tâm. Mọi người bước ra Thanh Vân Điện, gió biển mang theo nước biển mạn khí tức phả vào mặt, chen lẫn một cỗ khí tức sơ sát. Nhưng vào lúc này, xa xa đường chân trời lên, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo độn quang cắt phá trời cao, dường như lưu tinh giống như hướng về Thanh Vân đảo bay tới. Sau một khắc, mười mấy chiếc hình dạng khác nhau tàu bay bảo thuyền từng cái rơi xuống Thanh Vân đảo lên, cầm đầu chính là Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệp gia, Thích gia, Hoắc gia các loại phụ thuộc thế lực. Lý Vân Tiêu nheo mắt lại, ánh mắt sâu xa như biển, nhìn xa xa chậm rãi hạ xuống tàu bay. Gió biển lạnh lẽo, gợi lên mọi người áo bào bay phần phật. Không lâu lắm, Phiêu Miểu Tiên Tông tông chủ Tần Thiên liền dẫn đầu đi lên phía trước, chắp tay hành lễ, "Vân Tiêu tiền bối, chúng ta chuyên tới để trợ trận." Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, đối với mọi người trịnh trọng chắp tay thi lễ. "Đa tạ chư vị, nếu là hôm nay Lý thị vượt qua kiếp này, ta Lý Vân Tiêu bảo đảm, sau này Lý thị cùng chư quân cộng gần La Thiên." Tần Thiên đám người nghe vậy, cũng không có nói cái gì. Bọn họ cùng Lý thị quan hệ mọi người đều biết, Lý thị nếu là bị diệt, kết cục của bọn họ cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu. Kết quả tốt nhất cũng có điều là bị nô dịch kết cục, thà rằng như vậy, còn không bằng cùng Lý gia đồng thời liều một phen, dù sao Lý Huyền Cơ nhưng là Huyền Cơ Thiên nữ đệ tử. Xa xa phía chân trời mây đen lan lộn, phản phất một hồi báo táp sắp xảy ra. Lý Vân Tiêu đứng ở chỗ cao, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa phía chân trời tràn ngập mà đến mây đen. Ngón tay của hắn hơi rung động, tựa hồ đang tính toán cái gì, lại như là ở kiềm chế nội tâm bất an. Đang lúc này, đường chân trời phần cuối đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền, phản phất là thiên địa đang gào thét. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm khổng lồ phá không mà đến, thân chiến hạm bao trùm huyền ảo phù văn, lập loè thần bí tia quang. Ở hai chiếc chiến hạm tả hữu, còn mỗi cái có mấy chục chiếc bảo thuyền tàu bay, mỗi một chiếc tàu bay trên bong thuyền đều đứng đầy tu sĩ, thanh thế long trọng cực kỳ. Xem ra lần này bọn họ là dốc toàn bộ lực lượng. Lý Huyền Cương kinh kêu thành tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Lý Vân Tiêu lặng lẽ chốc lát, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Vô Tận Hải vực bốn phía, xung quanh tầng mây lên đều đứng xem trò vui tu sĩ. Hắn biết, nếu là gia tộc một khi rơi vào xu hướng suy tàn, những này xem trò vui tu sĩ sợ là sẽ phải hướng về chó dữ như thế lao ra chia cắt Lý gia. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, không có ai sẽ lòng dạ mềm yếu. Hai chiếc chiến hạm ở Lý gia hải vực biên giới liền ngừng lại, cũng không có lập tức đối với Thanh Vân đảo phát động thế tiến công. Hôm nay chính là Lý thị bộ tộc diệt ngày. Thần Nguyên Tiên phủ trên chiến hạm, một vị trên người mặc trường bào màu vàng nóng lao già cao giọng nói, trên người tỏa ra kim tiên trung kỳ khí tức. Người này tên là Long Thái Thần Quân, chính là Thần Nguyên Tiên phủ hiện nay tổn thế cổ lão nhất một vị lao tổ. Quật khởi có điều mười mấy vạn năm gia tộc, có thể đem chúng ta bức bách đến mức độ này, các ngươi coi như diệt, cũng coi như không thẹn đời này. Đoàn tụ tiên tông trên chiến hạm, một cái vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ tu cười lạnh nói, khiến người kỳ dị là, nàng tuy là nữ tướng, âm thanh nhưng là giọng nam. Vô tướng tiên quân, cũng là hiện nay đoàn tụ tiên tông mạnh nhất sức chiến đấu, kim tiên sơ kỳ.